Chương 468, ta mặt trăng chương 468, ta mặt trăng ngừng. Dưới cây nằm ngủ xinh đẹp nữ tử, ẩn ẩn phát giác được cái gì, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lập tức, nữ tử thân thể mềm mại khẽ run lên. Cái kia một đôi mỹ lệ đồng tử bên trong, lại không ngông lung buồn ngủ, chỉ còn lại có tràn đầy kinh ngạc. Người đến có chút thần bí, mặc rộng lớn áo tơi xanh nón lá xanh, che ở khắp trời đầy sao. Người thần bí quỳ một gối xuống tại nàng tiểu nhuyễn trên thân thể, tay cầm đường đao, đã đâm vào mi tâm của nàng. Xì. Càng quỷ dị hơn chính là, trên thân đao còn kèm theo mấy đạo hắc vụ đường nét, xuyên thấu qua nàng mỹ lệ đuôi ra, rót vào trong cơ thể, trở ngại lấy năng lượng của nàng vận chuyển. Nhiệt tính yêu vô ý thức nâng lên thon thon tay ngọc, chăm chú nắm chặt người thần bí ống tay áo. Nàng môi anh đào khẽ mở, dường như muốn gọi hô lên thanh. Người thần bí tay mắt lanh lẹ, một tay bụm miệng nàng lại, suy không sao, không sao, rất nhanh liền tốt. Trong mắt nàng quang hoa cấp tốc tiêu tán. Bất quá ngắn ngủi 2 giây, tay của nàng liền bất lực buông ra, rủ xuống trên mặt đất. Lục Nhiên chậm rãi rút đao, một tay rơi vào nàng lớn chừng bàn tay trên gương mặt tươi cười, vì nàng khép lại một đôi mỹ lệ đồng tử. Đối với Lạc Thủ Tồi Hoa chuyện này, Lục Nhiên đã là xe nhẹ đường quen. Sớm tại nhân gian ma quật ngân hà bệnh bên trong, Lục Nhiên liền chém không biết bao nhiêu muội tử. Ách, mê người tiểu yêu tinh. Động tác thời khắc, Lục Nhiên cảnh giác trái phải quan sát, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại địch nhân. Quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ cũng chỉ có này một đầu kiểu mỹ tiểu yêu tinh ở chỗ này nghỉ ngơi. Phốc, Lục Nhiên đầu gối trầm xuống phía dưới, vì trên mặt đất. Bởi vì dưới gối mỹ nhân thân thể mềm mại, vỡ vụn thành năng lượng, hóa thành nồng đậm sương mù. Lục Nhiên âm thầm liễu lưới. Khá lắm loại này nồng độ, loại này thể lượng sương mù, này nhiệt tính yêu chỉ sợ là giang cảnh đỉnh phong. Cái này nếu là liệt tự chọn thế, đau thật thương thật giết, sợ là đến phí nhiều công sức. Đánh lén gì gì đó, quả nhiên thoải mái nhất Lục Nhiên từ trong ngực móc ra xí phượng văn hồ lô, để nó hấp thu năng lượng. Cùng lúc đó, tại một cái khác chiều không gian thế giới bên trong, nhiệt kính yêu vong hồn không ngừng kiểm chế, dung nhập Lục Nhiên hai mắt. Ông, thần ma điêu khắc vườn bên trong, nhiệt kính yêu tả tố chấn động ra. Lục Nhiên lập tức vui mừng nhướng mày. Đúng, có thể quá đúng. Muốn một mực chấn động xuống đi a, tuyệt đối đừng ngừng. Lục Nhiên nắm chặt xí phượng văn hồ lô, chậm rãi đứng dậy, dưới chân dâng lên một đóa mây đen, tại trong rừng rậm tiếp tục điều tra. Bởi vì bên trong vườn tố tượng tấn cấp, Lục Nhiên rất khó lại tinh tế lắng nghe thanh âm. Nhưng là hắn còn có con mắt, còn có cái mũi. Tra xét rõ ràng một phen qua đi, Lục Nhiên không khỏi có chút thất vọng, tòa này trên hải đảo cũng chỉ có này một đầu nhiệt kính yêu. Lục Nhiên lại tìm một vòng, xác nhận không có những sinh linh khác sau, lúc này mới phản hồi trên biển, đem mấy người mang tới đảo. Hắn an bài hai chỉ hải giao nhân vòng xoay tuần tra sau, liền đối với Ngư Tầm hai người nói, tối nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Tâm Giật Phi, môn chủ, ta đến gác đêm đi, ngài đi nghỉ. Không cần. Lục Nhiên ngắt lời nói, chúng ta đuổi một ngày đường, hai ngươi cũng giết một ngày, này nghỉ ngơi. Một đường này đi tới, Lục Nhiên hải giao nhân tả tố đã đuôi đến giang cảnh nhị đoạn. Ngư Tầm hai người tất nhiên là cư công chí vĩ. Lục Nhiên lại nói, mặt khác, bằng vào ta hiện tại trạng thái, muốn ngủ cũng ngủ không được, vừa vặn gác đêm. Dứt lời, hắn không đợi hai người lại mở miệng, liền vất tay để bọn hắn rời đi. Thấy môn chủ cố chấp như thế, hai người cũng không tốt lại nói cái gì, ở trong rừng tìm một chỗ tránh gió, đả tọa dưỡng thần. Lục Nhiên thì là đi tới ở trên đảo chỗ cao nhất, giấu ở cây bên trong, đề phòng bốn phương tám hướng. Dưới bóng đêm đảo hoang, rất là an bình. Thanh âm của sóng biển rất có tiết tấu, gió biển thổi quá hạ, sẽ truyền đến lá cây vang lên sảng sảng. Đáng tiếc, Lục Nhiên vô phúc hưởng thụ phần này mỹ hảo. Thế giới tinh thần của hắn bên trong, ta tố một chút xíu mở rộng lấy quy mô, rung động âm ầm, quay đến Lục Nhiên không được an bình. Bóng đêm dần dần dày. Lục Nhiên nhìn qua trên biển minh nguyệt, nhìn xem vẩy vào trên mặt biển mỹ lệ ánh trăng sáng. Vốn là tâm phiền ý luận hắn, vậy mà âm thầm nhập thần. Thánh linh sơn giới, vì sao lại có nhật nguyệt tinh thần đâu? Nơi này hiển nhiên không phải địa cầu, vì sao có thể cùng nhân tộc gia viên tương tự như vậy? Nơi này là cùng địa cầu rất tương tự ngoại tinh cầu. Lại hoặc là, giới này là do thần ma song phương liên thủ chế tạo ra. Bản thân thấy hết thảy đều là giả. Nhìn như sinh cơ bừng bừng, xanh úng tươi tốt sơn lâm, trong đó nhưng không có bất luận cái gì chim bay tàu thú. Nhìn như trống trải rộng lớn bầu trời, lại có vô hình năng lượng nhìn chằm chằm, đem những cái kiêu ngưu toan chạy trốn thượng thiên đám người, bổ đến hồn phi phách tán. Thánh linh sơn giới, không thể nghi ngờ là một tòa lồng giam. Cùng thân ở nhân gian nhân tộc đồng dạng, tất cả mọi người sống ở một cái to lớn trong khi nói dối. Chỉ là thánh linh sơn giới hoang luôn, càng thêm trần trụi một chút. Các thần ma một bộ không thế nào nghĩ diễn dáng vẻ. Lục Nhiên âm thầm gật đầu. Vì bảo trì lâu dài thống trị, giữ gìn nhân gian cách cục, thần ma chuyên môn xây dựng một tòa nhân tộc lò sát sinh, tất nhiên là có khả năng. Cho nên, Lục Nhiên một tay đẩy ra lấy ung tùm những cây, yên lặng nhìn qua trên biển minh nguyệt. Hồi lâu, trong miệng hắn lẩm bẩm, mặt trăng a mặt trăng, ngươi không phải ta cái kia mặt trăng đi. Chiếu sang thánh linh sơn, chiếu không tới trong nhân thế. Chiếu đến ta, chiếu không tới nàng. Ừm. Lục Nhiên bỗng nhiên lung lay đầu, không còn dám nghĩ sâu. Sợ tưởng niệm tràn lan, sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tự vào núi đến nay, Lục Nhiên lần thứ nhất tới xuống cứng rắn sắc ngoài, là tại Vân Hải nhai bên vách núi. Lúc đó Lục Nhiên đặc biệt tưởng niệm Khương Nhữ. Hắn không cẩn thận đối Ngư Trường Sinh hỏi một câu lời nói, ngươi nói, chúng ta còn có thể phản hồi nhân gian a? Tòng Long Tiên Sinh đáp lại rất thú vị, mọi người tâm đều đã chết rồi, không có người tin tưởng có thể về nhà. Nhưng là, mọi người đều rất tin tưởng ngươi. Kể từ lúc đó, Lục Nhiên liền phong tỏa nội tâm của mình, cùng nhân gian chặt đứt liên hệ. Hắn biết mình là rất nhiều người dựa vào, biết mình muốn kiên định, muốn chuyên chú. Cho đến vài ngày trước, hắn gặp Tư Tiên Tiên, nội tâm phong ấn có chút buông lỏng. Lại đến lúc này, hắn nhìn mặt trăng, nhìn xem phô trên mặt biển thê mỹ ánh trăng, suy nghĩ lung tung. Nó không phải nhân gian nguyện nhi, không phải làm bạn hắn lớn lên một cái kia, cũng không phải 15 chi dạng, làm bạn hai người tiến lên một cái kia. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Lục Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm ngôi sao, lại là không gặp được làm ra động tĩnh chính chủ nhân. Đấu Dương, Lục Nhiên đại não cũng đi theo vang một tiếng. Hắn một tay đỡ lấy cái trán, ngón tay xoa huyệt thái dương, bên trong vườn nhiệt kính yêu tà tố lên cấp, đi tới giang cảnh ba đoạn. Lại tà tố vẫn chưa dừng bước ở đây, tiếp tục mở rộng lấy điêu khắc quy mô. Lục Nhiên điều chỉnh hô hấp, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Ầm ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt lại lần nữa đánh tới, giống như là cùng Lục Nhiên đối nghịch đồng dạng, chính là không cho phép hắn an bình. Hô Lục Nhiên trên thân giấy lên đen nhánh lung trung hỏa, an ủi dòng suy nghĩ của mình. Hắn cảm thấy, tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình cũng sắp biến thành khác loại liệt thiên tín đồ. Một mực nao chướng ngủ thai, tâm phiền ý loạn, còn muốn chịu đựng cao cao tại thượng tồn tại nhóm, tại đầu của mình đỉnh thượng, thỉnh thoảng làm ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bực bội lại bị quất, thần kinh đều nhanh suy yếu. Đổi ai, ai không điên a? A. Lại là rít lên một tiếng tự bên cạnh truyền đến, nghe được, kia là Hải Giao Nhân Mỹ Diệu giọng hát. Lục Nhiên mở to hai mắt, huyệt thái dương đang đang trực nhảy. Sắt, toàn đuổi cùng nhau. Thế giới này thật muốn đem ta ép điên. Lục Nhiên bỗng nhiên quay đầu, một thanh gỡ ra cây cối cảnh, hướng nơi xa nhìn lại. Có chút bực bội hắn, lại là gặp được một bức rất có ý cảnh hình tượng. Hòn đảo bên ngoài, vậy còn tính bình tĩnh trên mặt biển, đang trôi một chiếc cũ nát thuyền đánh cá. Phá thuyền đánh cá bên trên, đứng lặng lấy một đạo hơi có vẻ còn lưng thân ảnh. Đầu hắn mang mũ rộng vành, người khoác áo tơi, trong tay còn cầm một thanh dị sét xiên cá. Xa xa nhìn lại, giống như là một lao ngư dân. Tà ma nhất tộc ngư dân ông. Lúc này, ngư dân ông đang một cước đạp ở đầu thuyền, trong tay mang theo xiên cá, hung hăng hướng trong biển đâm tới. A. Hải Giao Nhân linh hoạt né tránh, đồng thời kiệt lực thi pháp, tiếng kêu chói tai xuyên thấu màn đêm, nhẹ nhàng thật xa thật xa. Ngư dân ông đột nhiên lui lại một bước, hai tay chống giống một chảo. Chỉ thấy một chương từ dòng nước hợp lại mà thành lưới đánh cá, thình lình thành hình. Cùng một thời gian, dưới chân hắn thuyền đánh cá phi tốc hướng về sau di động tới, căn bản không cần nhân lực huy động, thuyền đánh cá tùy tâm mà động. Ú ngư dân ông cất giọng ca vàng, tà pháp ngư cá tử, vô hình sóng âm khuyết tán ra đến, trợ giúp ngư dân ông tìm kiếm lấy trong biển địch nhân. Theo thuyền đánh cá bay ngược, trong tay hắn lưới đánh cá phía bên phải phía trước rơi vãi mà đi. Ú lại có mấy đạo cao vút tiếng ca từ phương xa trong màn đêm chuyển đến. Lục Nhiên đảo mắt nhìn lại, hắn mặc dù đóng lại tà thức, nhưng ở ánh trăng trợ giúp dưới, mơ hồ gặp được 6-7 chiếc thuyền cá nhỏ đang hướng bên này phi tốc lái tới. Mỗi con thuyền trên mũi thuyền đều đứng một cái lao ngư dân. A, Lục Nhiên cười lạnh một tiếng, rút ra bát hoang cầu diệt đạo. Tốt, các ngươi xem như tới. Bản tọa tờ mờ đang lo một thân lửa chưa chỗ phát tiết. Ầm ầm ầm. Lục Nhiên sắc mặt cứng nhắc. Trên bầu trời tồn tại, thật giống là tại cùng Lục Nhiên đối nghịch, dày vò lấy, chế tài lấy nhỏ bé nhân tộc. Lục Nhiên đương nhiên là không tin vào ma quỷ. Vậy ta liền không cần tà thức. Bá hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng ở đầu thuyền phía trên, liền đứng tại ngư dân ông trước mặt. A. Ngư dân ông giật mình kêu lên. Vừa mới tung xuống lưới đánh cá hắn, mới triệu hồi ra một thanh xiên cá, liền gặp được trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng người. Lục Nhiên không chút do dự, há mồm liền ra. Kia là một cái hủy diệt thế giới cao âm a. Hải Giao Tả Pháp Hải Giao Chi Ca, sát mặt giết. Xem như thế đi, nhưng là tại giết chi trước, phải gọi sát mặt hát. Vô hình sóng âm hiện loa phóng thanh hình, từ Lục Nhiên trong miệng phát ra, bao phủ phía trước mục tiêu. A, ngư dân ông thân thể kịch liệt run lên, mũ rộng vành vành non dưới, tấm kia trên khuôn mặt già nua nếp nhăn chồng mệt mỏi, đều là vẻ thống khổ, ngay cả cá trong tay xin đều rơi mất. Gọi là một cái đầu đau muốn nứt, thất kinh. Lục Nhiên quản người cái kia, hắn một bên đại triển giọng hát, hát Hải Giao Chi Ca, trong tay bắt hoang câu diệt đao đâm thẳng ngư dân ông đầu lâu. Xì, lưỡi đao nhọn sò. Lục Nhiên tư thái cường ngạnh, đâm vào tà ma ngư dân ông nhanh chân tiến lên. Thê mỹ ánh trăng chiếu dọi xuống, một cao một thấp, hai cái đồng dạng mặc nón lá áo tơi thân ảnh, từ đầu thuyền đi đến đuôi thuyền, cuối cùng cùng nhau ngã vào trong biển. Phù phù rơi xuống nước Lục Nhiên, tự bên hông hướng phía dưới, sinh ra một đầu ưu mỹ màu trắng bạc đuôi cá, như hoa lệ váy dài. Thật dài đuôi cá vừa đi vừa về đông đưa. Lục Nhiên đóng chặt hai con người, ở trong biển linh hoạt du động. Tà thức sẽ bị chế tài. Như vậy Hải Giao nhất tộc loại cảm nhận tà pháp hải chi tâm đâu? Các ngươi chế tài sao? Ta cũng sẽ không thay tính mắt tinh. Ta chỉ là đối trung quanh hải dương hoàn cảnh như lòng bàn tay, đối dòng nước hoạt động dị thường mẫn cảm. Hô Lục Nhiên bãi động ưu mỹ nuôi cá, cảm thụ được thuyền đánh cá đẩy ra sóng nước, thẳng đến một đám ngư dân ông. Câu chút nguyên phiếu. Chương 469, tiên đảo. Chương 469, tiên đảo. Dưới ánh trăng, bãi cát trước, hai đạo thân ảnh cao lớn đứng song vai, mật thiết chú ý chiến trường thế cục. Tâm Dật Phi mở ra lấy thần pháp thanh thủy đồng, hai mắt xem thấu bóng đêm mịt mờ, nhìn thấy phương xa trên mặt biển, ngư dân ông trận hình đại loạn. Từng đầu vảy trắng đại mãng vọt ra khỏi mặt nước, đánh nát lấy thuyền đánh cá cùng ngư dân. Còn có từng chuỗi tinh mịn giọt nước từ trong biển bắn ra, đối ngư dân ông nhóm điên cuồng công kích. Ngư trưởng Sinh luốt luốt vào giấy, nhỏ giọng dò hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Tâm Dật Phi lập tức trả lời, tiên sinh yên tâm, ngư dân ông nhất tộc bị môn chủ giết đến thất linh bát lạc. Vậy là tốt rồi. Ngư trưởng Sinh tiêu sái thu về quạt xếp, quay người hướng trong rừng cây đi đến, ngươi lại nhìn một lát đi, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Miễn cho một hồi môn chủ trở về, lại dặn dạy ta. Tâm Dật Phi. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ sau, ngư dân ông nhất tộc đã toàn quân bị diệt. Mặc dù Lục Nhiên hôm nay mới kích hoạt Hải Giao nhân tà tố, nhưng lúc đến tận đây khác, hắn đối Hải Giao nhất tộc tà pháp đã vận dụng tương đương thuần thục. Lục Nhiên hải chiến năng lực đã có bay vọt về chất. Ngư dân ông nhất tộc lại chỉ có thể ở trên mặt biển tác chiến, cũng không có dưới nước tác chiến năng lực, bọn hắn gặp nhiên nhân ngư quả thực chính là bị loạn giết. Tâm Dật Phi nhìn thấy Lục Nhiên vọt ra khỏi mặt nước, đang vân mà lên, nghĩ đến là muốn câu hồn. Cho đến Lục Nhiên có phản hồi dấu hiệu, Tâm Dật Phi lập tức quay người, nhanh chóng xông vào trong rừng cây. Lục Nhiên đằng vân giá vũ, thắng lợi trở về. Trở lại trong đảo chỗ cao nhất lúc, Lục Nhiên ngắn ngủi mở ra một cái tà thức, nhìn một chút ngư tầm hai người tình trạng. Không nhìn không sao, cái này nhìn, cho Lục Nhiên nhìn vui vẻ. Hai vị hải cảnh đại năng, giả bộ ngược lại là rất tốt. Vấn đề là, hai người tinh tọa vị trí làm sao thay đổi nha? Hai người quan tâm hắn, Lục Nhiên tự nhiên sẽ không biết tốt xấu. Hắn tạm thời coi là chưa phát hiện, cấp tốc đóng lại tà thức, sau đó chậm rãi ngồi ở lớn trên nhánh cây, lưng dựa lấy thân cây, thật sâu thở phào một cái. Lại một lần, Lục Nhiên nhìn qua minh nguyệt khởi sướng đốc. Trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, rung khắp toàn bộ hạ giới. Xem ra, thần ma song phương giết đến sảng khoái đồng địa. Cho đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Thánh Linh Sơn giới lúc này mới tính an ổn xuống, mà sớm tại sau nửa đêm thời gian, Lục Nhiên trong đầu tà tố liền yên tĩnh lại. Giang cảnh bốn đoạn. Đây là nghiệt kính yêu tà tố giao ra cuối cùng bài thi. Từ nhị đoạn thẳng tới bốn đoạn, thực lực này cảnh giới tăng lên tốc độ, quả thực là ngồi hỏa tiễn bật lên. Thô sơ giản lược chuyển đổi một cái, một sợi thánh linh khí tương đương một con giang cảnh vong hồn. Nói cách khác, Lục Nhiên đêm qua đánh lén chém giết con kia nghiệt kính yêu, tối thiểu góp nhặt 200 sợi thánh linh khí. Cái gì cũng đừng nói, cảm tạ nghiệt kính yêu tiểu phú bà đưa tới đại hỏa tiễn. Mặt trời mọc phương đông, trời cao mây nhạt. Ngư trưởng sinh đi tới dưới cây, nhẹ giọng kêu, môn chủ. Ừm. Như hôm nay sắp đã sáng, môn chủ nghỉ ngơi một lát đi, ta đến trị cương. Không cần. Lục Nhiên từ trên cây nhảy xuống, ngắm nhìn phương đông một vòng tiêu dương, chúng ta tiếp tục hướng đông hành, nhìn xem có thể hay không tìm được một chút góp nhặt thánh linh khí hải đảo. Ngư trưởng sinh chần chờ một lát, nói, môn chủ, đêm qua trên trời đánh đến hoan. Lục Nhiên nghe nở nụ cười, lúc này gật đầu, đích xác, đánh đến rất hoan. Ngư trưởng sinh thì là sắc mặt nghiêm túc, mỗi đến loại thời điểm này, tại biển sâu hoạt động tà ma, hẳn là sẽ đi tới mặt biển chỗ, thu thập thánh linh khí. Chúng ta hôm nay xuất hành, sợ rằng sẽ tao ngộ rất nhiều tà ma. Lục Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vừa bạn, ta cần vong hồn. Ngư trưởng sinh cùng Tầm Dật Phi đều là hải cảnh, tự nhiên có thể ứng đối tuyệt đại đa số tình huống. Như thực tế ứng phó không được, còn có Lục Nhiên cái này chuẩn bị ở sau ở đây. Chạy là được rồi, Ngư trưởng sinh thấy Lục Nhiên tâm ý đã quyết, liền gật đầu nói, môn chủ có chuẩn bị tâm lý là đủ. Mặt khác, nếu là môn chủ nhìn thấy không trung có thánh linh khí rơi xuống, có thể không vội mà thu thập. Ồ, Lục Nhiên có chút nhíu mày. Ngư trưởng sinh nuốt cảm nói, môn chủ từng nói muốn tìm kiếm nghiệt kính yêu nhất tộc. Tư coi là, nếu là có thánh linh khí xuất hiện ở nghiệt kính yêu tầm mắt bên trong, các nàng rất có thể sẽ mở ra kính hoa nguyện, vượt lên trước trong biển tà ma một bước, tiến hành thu thập. Lục Nhiên lập tức đuổi theo kịp đối phương mạch suy nghĩ, cảm tạ tiên sinh đề điểm. Thánh linh khí không thể nghi ngờ là cực giai mùi nhử, phe mình muốn tìm kiếm nghiệt kính yêu, vừa bạn có thể câu lên một câu. Ngư trưởng sinh nuốt vào giấy, môn chủ khách khí. Têu lên tìm, chúng ta đi. Đúng. Nhiên môn lúc này lên đường, Lục Nhiên vẫn chưa lại chế tác hải giao nhân nhất tộc, chỉ là mang theo hôm qua còn dư lại hai tên giao nhân, cùng nhau đông du. Lục Nhiên vốn cho rằng, tìm tới một tòa đảo sau, rất nhanh liền có thể tìm được tòa tiếp theo đảo. Dù sao, giang phẩm tà pháp kính hoa nguyện truyền tống khoảng cách là có cực hạn, nhiều nhất bất quá 100 cây số. Đã ở trên đảo xuất hiện một đầu nghiệt kính yêu, Lục Nhiên có lý do phỏng đoán, phạm vi 100 cây số bên trong, tất nhiên có tòa tiếp theo hòn đảo. Bất quá, Lục Nhiên hẳn là tìm sai phương hướng. Ba người hai ma một đường đông du, vẫn chưa rất nhanh tìm được hòn đảo, ngược lại là cùng Mặc Lý nhất tộc, Hải Giao nhất tộc phát sinh nhiều tràng ác chiến. Ngư trưởng sinh phỏng đoán là chính xác. Đêm qua động tĩnh không nhỏ, đáy biển ẩn dấu yêu ma quỷ quái đều chạy đến nước cạn khu vực, chờ lấy hấp thu thánh linh khí. Cho tới nay, trong biển từng cái tà ma tộc đàn, tạo thành nhất định ăn ý, đều ở đây bên trong địa bàn của mình hoạt động. Bởi vậy, các nơi hải vực cũng tương đối yên tĩnh. Nhiên môn xuất hiện, thì là triệt để dẫn bạo bình tĩnh hải vực. Nhất là cùng Mặc Lý nhất tộc giao đấu lúc, song phương chiến đấu quy mô quả thực to đến không hợp thói thường. Tộc này hình thể càng khổng lồ, Hà cảnh Mặc Lý thì có 50 mét quy cách, giang cảnh càng là có 300 mét chi cự. Thì càng đừng đề cập 800 mét quy cách hải cảnh đại yêu. Đáng thương hai chỉ hà cảnh hải giao nhân, chết ở từng tràng trong lúc các chiến. Nhưng Lục Nhiên cũng có tin tức tốt. Điều khác vườn bên trong tố tượng lại chấn động, hơn nữa còn là hai cái cùng một chỗ. Giang cảnh nhị đoạn hải giao nhân tà tố. Hải cảnh một đoạn Mặc Lý tà tố. Khá lắm. Hỗn loạn tương bừng trên chiến trường, Lục Nhiên một tiếng kinh hô, dắt lấy đoạn hậu ngư trường sinh, rút lui chìm vào lạc địa kính bên trong. Mà ngư trường sinh trong tay phóng thích ra bầy cá, một mực liền không ngừng qua. Dầm dầm. Ngư trường sinh rút lui nhập kính sau, trước mặt lạc địa kính, bị phô thiên cái địa bầy cá đụng nát. Căn bản không cần Lục Nhiên hủy bỏ tà pháp kính hoa nguyệt, tấm kính đã nát đến triệt để. Môn chủ, bên này coi như an bình. Hai người đang phía dưới, dẫn đầu nhập kính Tầm Dật Phi, lúc này đang lơ lửng ở trên mặt biển, túi đầu kiểm tra phía dưới hải vực tình trạng. Á, Lục Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn giờ phút này, có thể nói là vừa vui vừa lo. Vui chính là tà tố tấn cấp. Phải biết, Mặc Lý tà tố đã là hải cảnh. Cao như vậy cảnh giới, muốn tiến thêm một bước có bao khó. Nhưng lúc này nó, ngay tại mở rộng quy mô. Lục Nhiên nào chỉ là vui vẻ. Hắn thậm chí vui vẻ đã có điểm ngưỡng ngác. Nếu là mình mỗi ngày đều có loại này tốc độ phát triển, lo gì đại sự không thành. Lo chính là, Lục Nhiên biết, bản thân lại phế đi. Giang cảnh ta tố tấn cấp, nhiều nhất chấn động 2 đến 3 giờ thời gian. Hải cảnh tố tượng thì là khác biệt, cái kia chấn động nhưng chính là suốt cả đêm. Lục Nhiên nhìn về phía hai người, quả quyết mở miệng, hai vị, vừa mới cái kia mấy trận đại chiến, ta từ tà thần nơi đó đánh cắp đến rồi không ít năng lượng, hiện tại ngay tại tiêu hóa. Cái này toàn bộ ban ngày, tình trạng của ta cũng sẽ không tốt. Ta sẽ một mực não chướng ngủ thai, cũng suy nghĩ không được quá nhiều chuyện. Ngư Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, môn chủ, đã như vậy, chúng ta điều chỉnh một chút nhiệm vụ trọng điểm, trước tiên tìm đến một chỗ hòn đảo đặt chân. Chúng ta ở giữa không trung tiến lên, sử dụng kính hoa nguyệt đi đường, an toàn vi thượng, tận lực không cùng trong biển tà ma lại phát sinh xung đột. Nghe tiên sinh. Lục Nhiên lúc này gật đầu tùy ý Ngư Trường Sinh mang theo bay lên trời. Tâm Dật Phi tay cầm thần binh, đồng dạng theo sau. Lục Nhiên hấp thu giữa cổ thần lực châu chuỗi năng lượng, mấy lần thi pháp, không ngừng hướng đông phương hành tiến. Trời không phụ người có lòng. Làm Tâm Dật Phi xuống phòng, lại một lần tiến vào lạc địa kính sau, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Môn chủ, có đạo. Ừm. Lục Nhiên chân đạp vô hình sóng gió, từ trong kính đi ra, đứng tại Tâm Dật Phi phía sau. Thuận tâm thần tướng chỉ dẫn, Lục Nhiên vận dõi mắt lực, quả thật tại chỗ rất xa gặp được một tòa hải đảo. Có khác với trước hòn đảo kia, đảo này vậy mà có chút cao ngất, giống như núi nhỏ đứng lặng, vách núi cao chót vót rất có một loại hải nhai cảm giác. Đi, đi xem một chút. Lục Nhiên một tay trước dò xét, lại lần nữa thi pháp. Một lát sau, tổ ba người nối đuôi nhau mà vào, đi tới hòn đảo phía đông, ngoài trăm thước. Lục Nhiên đột nhiên mở to hai mắt. Tâm Dật Phi cũng là sắc mặt khẽ giật mình, cái đó là Thánh Linh Khí. Phải, là Thánh Linh Khí. Lục Nhiên liên tục gật đầu, vui mừng quá đỗi. Hải nhai lên cây một cung tùm, mà tại bên rừng trên mặt đất, Lục Nhiên gặp được từng sợi sương mù. Nhìn như vậy đến, cái này rất có thể là một tòa đảo không người. Ngư Trường Sinh lúc này phỏng đoán nói, Thánh Linh Sơn bên trong hết thảy sinh linh đều là chạy Thánh Linh Khí đến. Ở trên đảo phàm là có người hoặc tà ma tồn tại, tất nhiên sẽ sở hữu tài nguyên vơ vét đến sạch sẽ. Ngư Trường Sinh bay tới đằng trước, lại dặn dò, môn chủ, cẩn thận là hơn. Ừm. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đi theo. Tổ ba người lượn quanh đảo một vòng, tinh tế quan sát đến. Đảo này có điểm đặc sắc, giống như là cái bảy hình chữ, vách núi cao tới 3-40 mét, cũng không có một đầu ra dáng đường leo núi đường, muốn đi vào sơn lâm cũng chỉ có thể bay lên. Từ ngực, Lục Nhiên hầu kết một trận lúc đích. Hắn nhìn xem trong rừng tràn ngập từng sợi sương mù, hai mắt đã tỏa ánh sáng. Thật nhiều tinh thuần thánh linh khí, cái này nếu là một ngụm nuốt vào đi, phải là có bao nhiêu thoải mái. Ngư Trường Sinh bay đến Lục Nhiên bên cạnh thân, nói khẽ, môn chủ, tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể tiêu hóa những này thánh linh khí à? Đương nhiên có thể. Lục Nhiên thốt ra. Dù sao Mặc Lý tà tố, Hải Giao Nhân tà tố đều chấn đây, đầu của ta dưa một mực ông một con dê cũng là đuổi, hai chỉ dê cũng là phóng. Sẽ để cho ta liệt thiên thần tố, cùng nhau gia nhập quang vinh chấn động danh sách đi. Đến. Ba người các ngươi cùng tiến lên, ta không có thời gian. Bá Lục Nhiên thân ảnh lấp lóe đến rừng cây biên giới, nhìn xem trên mặt đất sương mù tràn ngập, hắn mở ra một đôi vòng giới chi đồng. Tiên đảo. Quả thực là tiên đảo a. Phát tài. Phát đại tài. Ta ăn, ta ăn, ta lại ăn thần tố nhanh lớn lên. Chương 470, khoái hoạt chương 470, khoái hoạt tiên nhi tỷ. Thiếu gia. Tư Tiên Tiên có chút ngoài ý muốn, thanh âm ngọt cực kỳ, làm sao rồi? Ngươi đang bế quan thật a? Tại nha, ta một mực rất cố gắng cảm nộ, không có lười biếng nha. Tư Tiên Tiên hiểu sai ý, coi là Lục Nhiên là cha cường, không khỏi xẹp lên miệng. Vậy là tốt rồi. Ngươi biết, ngươi đã cùng thần tố khóa lại, mỗi ngày đều đang cùng thần tố dung hợp. Đúng nha. Tư Tiên Tiên liên tục gật đầu. Lục Nhiên từng cùng với nàng giảng thuật qua rất nhiều, nàng cùng điêu khắc dung hợp trình độ càng sâu, thiên phú của nàng tư chất lại càng cao, tốc độ tu luyện cùng trưởng thành hạn mức cao nhất lại càng sẽ cao. Lần đầu nghe thấy tin tức này lúc, Tư Tiên Tiên chỉ cảm thấy bản thân sống ở trong ngộng. Bao quát hiện tại, nàng còn có chút thật không dám tin tưởng. Tăng lên tiên phú tư chất, để cao tu luyện thượng hạng, đây không phải thần minh chúc phúc mới có công hiệu sao? Thần minh hàng thế 40 năm đến, chân chính có thể thu được thần minh chúc phúc người, lại có mấy cái? Phượng Mao lần giác. Thế nhưng là tại Lục Nhiên nơi này, nàng thì tương đương với mỗi ngày tiếp nhận thần minh chúc phúc. Lục Nhiên tiếp tục truyền âm, mỗi khi thần tố tấn cấp lúc, chính là ngươi cùng thần tố làm sâu sắc dung hợp tuyệt hảo thời cơ. Trước ngươi xé bỏ khế ước lúc, thân thể bị phản vệ, lẽ ra cũng có thể nuôi trở về. Tư Tiên Tiên mở to một đôi xinh đẹp con mắt, hưng phấn trong lòng, ngươi nói những cái này, là thần tố muốn lên cấp a? Cần ta làm cái gì? Ngươi cái gì đều không cần làm, lưu lại phòng bế quan là tốt rồi. Ta cái gì cũng không. Tư Tiên Tiên truyền âm chưa rơi, thân thể mềm mại đột nhiên khẽ run lên. Tư Tiên Tiên. Nàng run rẩy nâng lên tay trái, phản ứng một hồi lâu, liền đưa tay phải ra, nắm chặt tay trái của mình cổ tay, ý đồ tiến hành khống chế. Nhưng mà, nàng tay trái run rẩy biên độ càng thêm kịch liệt. Bởi vì nàng tay phải cũng ở đây run. Tư Tiên Tiên. Nào chỉ là tay phải, đây là toàn thân phát run. Tư Tiên Tiên rốt cuộc minh bạch, Lục Nhiên vì cái gì cố ý hạ xuống truyền âm, hỏi thăm mình là không đang bế quan thất. Nguyên lai là lo lắng cho mình ở trước mặt người ngoài bị cho mèo nha. Còn rất, rất có lương tâm đâu. Tư Tiên Tiên lắp ba lắp bắp thì thầm. Ngồi xếp bằng nàng, mở ra một đôi chân dài, dứt khoát ngựa về sau một cái, nằm ở lạnh buốt trên mặt đất. A Tư Tiên Tiên thật sâu thở dài, tinh tế cảm thụ được đặc thù phiên bản thần minh chúc phúc. Đây là Lục Nhiên chúc phúc. Mất mặt, xấu hổ, không tồn tại. Nhân môn một đám tướng sĩ, lại là giang cảnh lại là hải cảnh, liền tự mình như thế một đầu hà cảnh tiểu thái kê, đây mới thật sự là mất mặt. Mau tới, thiếu gia. nhanh cho cô mãi mãi để cao thiên phú tư chất. Ta muốn tấn thăng giang cảnh, ta muốn bước vào hải cảnh, ta muốn mang theo đại truy sông pha chiến đấu, giết vào thần ma trận doanh, như vào chỗ không người. A Tư Tiên Tiên ngã chồng vó nằm trên mặt đất, chậm rãi khép lại một đôi mắt đẹp. Bên này Phong Tiên hộ pháp thư thư phục phục nằm, làm lấy rất điên động. Bên kia Nhiên Môn môn chủ thì là tân tân khổ khổ làm việc, kề sát đất phi hành. Không có cách, thánh linh khí đều tản mát trên mặt đất. Lục Nhiên dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị đi đụng vào, thánh linh khí đều sẽ dung nhập bản thân của hắn linh hồn. Cho nên hắn nhất định phải khai vong giới chi đồng, hai mắt xích lại gần thánh linh khí, mới có thể điều khiển bên trong vườn tố tượng, đem thánh linh khí hấp thu nhập đồng. Môn chủ này làm. Lục Nhiên lẩm bẩm, vất vả cần cù làm việc. Cùng tờ mở máy hút bụi một dạng Lục Nhiên sau lưng, Ngư Tầm hai người cẩn thận đi theo, sợ không cẩn thận chạm đến thánh linh khí, cùng môn chủ đoạt tài nguyên. Hai người cũng là trơ mắt nhìn Lục Nhiên, đem tòa này Hải Đảo Sơn Lâm hút một lần. Nô. Hồi lâu sau, Lục Nhiên rốt cục đại công cáo thành, trực tiếp nằm trên đất. Đầu của hắn tỉnh tỉnh, trên mặt ngăn không được cười ngây ngô, một bộ trí thông minh không thế nào cao bộ dáng. Thô sơ giản lược tính được, phải có hơn 300 sợi thánh linh khí a. Chuyến này xuống tới, đã giang cảnh nhị đoạn liệt tiên thần tố, chẳng phải là muốn đôi đến hải cảnh đi. Mơ hồ trong đó, hai người nghe thấy được Lục Nhiên thì thầm thanh, khoái hoạt nha Ngư Trường Sinh. Tâm Dật Phi. Hai vị. Lục Nhiên gian nan trở mình, nằm ngửa trên mặt đất. Môn chủ. Hai người lập tức trả lời. Hôm nay, ta xem như triệt để phế đi. Lục Nhiên khoát tay áo, ba tòa điêu khắc đồng thời tấn cấp, quả thực để hắn không chịu được nổi, còn dư lại hết thảy, liền phiền phức hai vị. Lời nói rơi xuống, Lục Nhiên không còn kiên trì bảo trì thanh tỉnh, suy nghĩ của hắn dần dần chạy không, ánh mắt cũng càng thêm tăng dã, giống như ngu dại. Ngư Trường Sinh cùng Tầm Giật Phi liếc nhau một cái. So với vị môn chủ cảm thấy hạnh phúc, hai người trong mắt lo lắng rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Ngư Trường Sinh nói khẽ, "Tìm, ngươi đi đào sơn động, động tác nhẹ một chút, hết thảy chờ môn chủ khôi phục trạng thái sau, làm tiếp so đo." Tầm Giật Phi lúc này gật đầu, lại nhìn chung quanh một lần, bước nhanh hướng rừng sâu bên trong đi đến. Ngư Trường Sinh chậm rãi tiến lên, cúi người đến, động tác rất là nhu hòa, đem ánh mắt trống rỗng Lục Nhiên bế lên. "Ta môn chủ đại nhân a, ngươi cũng đừng thật an thành đồ đần. Vậy ta có thể làm sao cùng ác ngộng, ác ảnh, phong tiên bàn giao? Mấy cái này nữ hộ pháp, một cái so một cái trung tâm hộ chủ, sợ là muốn truy sát ta đến chân trời góc biển, còn có cái kia Lạc Thần tướng, liền chỉ vào ngươi cho nàng bọn nhỏ một đầu sinh lộ đâu. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, Lạc Thần tướng sợ là đến đem ta vạn tiễn xuyên tâm." Tâm Dật Phi đoán chừng cũng phải tự sát tạ tội nhìn như vậy đến, muốn để binh cường mã tráng Nhiên Môn triệt để sụp đổ, thật đúng là thật đơn giản. Chỉ cần Lục Nhiên ra chút chuyện là được. Nhật Nguyệt lưu chuyển, vân quyển mưa rơi. Ngư Trường Sinh ngồi ở trong động quật, yên lặng tu luyện, nghe thấy được ngoài động mưa rơi thanh âm. Hang động chỗ sâu, nằm dưới đất Lục Nhiên, đầu ngón tay đột nhiên giật giật, ánh mắt dần dần khôi phục một tia thần thái. Ừ, Lục Nhiên nuốt nuốt đầu, ngồi dậy, đánh giá cảnh vật chung quanh. "Môn chủ, ngươi đã tỉnh." Ngư Trường Sinh ánh mắt u u, nhìn xem Lục Nhiên. "Tiên sinh, lúc nào?" "Đã là ngày hôm sau ban đêm." Đang khi nói chuyện, Ngư Trường Sinh ánh mắt càng thêm u oán. "Ngươi xem như sống tới. Quá tốt rồi, bản hộ pháp không dùng tự vẫn quy tiên." "A, ngày thứ hai trong đêm." Lục Nhiên có chút giật mình. Vốn cho rằng vừa ban ngày liền có thể xong việc, kết quả bản thân chạy không thời gian dài như vậy. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, do xét thế giới tinh thần bên trong, từng tòa tố tượng thực lực cảnh giới. Liệt tiên thần tố, hải cảnh. "Hả? Làm sao mới là giang cảnh ngũ đoạn?" Lục Nhiên khẽ nhíu mày, xem ra, trước chóng mặt bản thân, đến cùng vẫn là tính sai số. "Đã như vậy, vậy cái này tòa thần tố sớm tại hôm qua liền nên yên tĩnh lại. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất tại 69 sách đi xuất ra đầu tiên, mời ngài đến 69 sách đi nhìn." Lục Nhiên lập tức dò xét cái khác hai tòa tố tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, Mặc Lý tà tố thành công đi tới hải cảnh nhị đoạn. Mà Hải Giao Nhân tà tố thì là đi tới hải cảnh một đoạn. Tê Lục Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này đây. Trước đi được lúc, cùng mấy chi Hải Giao Nhân tộc đàn mấy trận đại chiến, quả thực là để cho mình vừa đến no mê mệt. Nên nói không nói, trong biển tà ma, trong linh hồn mang theo thánh linh khí, xa so với trên lục địa tà ma giàu có nhiều lắm. Lục Nhiên sắc mặt mừng rỡ, suýt nữa cười ra tiếng. Về sau, mình có thể chế tác giang cảnh tột cùng Hải Giao Nhân. Kể từ đó, Nhiên Môn đối vịnh Mặc Hải khống chế lực độ, Vân Hải nhai phòng ngự cường độ, lại có thể tăng lên một cái đại bậc thang. Xét nếu như mình có thể giống thần tố, tà tố đồng dạng, có như thế tốc độ phát triển liền tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một khi tà tố đi tới hải cảnh, còn muốn tinh tiến, vậy coi như quá khó. Dù sao hải cảnh tà tố mỗi tăng lên một cái tiểu đoạn bị, cũng phải cần dòng dã 1000 sợi thánh linh khí. Cái này tờ mở lúc nào mới kết thúc? Môn chủ, Thòng Long tiên sinh. Lục Nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại. Ngư Trường Sinh ngữ khí ôn hòa, khuyên nhủ, lần sau ngài hấp thu năng lượng, vẫn là phải lượng sức mà làm, cũng không thể lại giống dạng này ăn như hổ đói. Hắc hắc, Lục Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ba tòa tố tượng đồng thời tấn cấp, đích xác để Lục Nhiên có loại đại náo quá tải cảm giác. Cho dù bọn chúng trước sau đình chỉ rung động, theo thứ tự giảm bớt lấy đối Lục Nhiên đầu góc ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn như cũ chạy không hết thảy, ngơ ngác nằm trên mặt đất. Lần này kinh lịch, vì Lục Nhiên mở ra thế giới mới đại môn. Trước, mỗi lần có tố tượng tấn cấp lúc, Lục Nhiên đều là cố gắng nhận thụ lấy, tận lực duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Mà lần này, Lục Nhiên triệt để nằm ngửa, bảo trì không được thanh tỉnh cũng không bảo trì, nằm ngửa liền xong chuyện. Thần trí không rõ, biến thành con rối. Từ bỏ chống lại, ta là tiểu năng. Đi, Thòng Long tiên sinh. Lục Nhiên bò người lên, toàn thân nhiệt tình. Đi. Ngư Trường Sinh nhìn xem hứng thú bừng bừng Lục Nhiên, ân cần nói, môn chủ vẫn là nghỉ một chút đi, hoán một chút tâm thần. Hai ngày này, Lục Nhiên trạng thái thật để Ngư Trường Sinh rất lo lắng. Thừa dịp trời tối, vừa vặn quấy phá. Lục Nhiên vung tay lên. Ngư Trường Sinh. Nhìn xem Ngư Trường Sinh rất là im lặng bộ dáng, Lục Nhiên cười cười, chủ yếu là trong nhà còn có hai vị hộ pháp, lúc nào cũng có thể đột phá đại cảnh giới. Chúng ta ở bên ngoài đợi thời gian dài, trong lòng ta không nỡ. Ngư Trường Sinh cũng không phải là rất tán đồng Lục Nhiên làm pháp, nhưng vẫn hỏi, môn chủ muốn đặt thành cái dạng gì mục tiêu đâu? Bây giờ chúng ta đã xác nhận, ở trên đảo có nghiệt kính nhất tộc tồn tại. Lục Nhiên trầm giọng nói, ta dự định nhiều hấp thu nghiệt kính nhất tộc năng lượng, tiến tới chế tác được giang cảnh tuột cùng nghiệt kính yêu. Một khi nghiệt kính yêu đạt tới giang cảnh, liền có thể thi triển tà pháp kính hoa nguyện. Ta dự định để các nàng lưu thủ từng cái hải đảo, lấy hòn đảo làm trung tâm, thu lấy trong phạm vi tầm mắt thánh linh khí. Về sau, ta mỗi cách một đoạn thời gian liền đến thu hoạch một đợt, tiên sinh cảm thấy thế nào? Ngư Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, như thế cái không sai ý nghĩ. Lấy đám người trước mắt chỗ hòn đảo làm thí dụ, bốn phương tám hướng một mảnh vắng vẻ, sinh linh hy lưu đến, nếu có thể lưu một đầu nhiệt tính yêu ở chỗ này, nhất định có thể thu thập đại lượng thánh linh khí. Lục Nhiên bước nhanh đi tới Ngư Trường Sinh bên cạnh, dắt lấy đối phương đứng dậy, đi thôi, Hồng Long tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Ngư Trường Sinh bất đắc dĩ nở nụ cười. Giọng điệu này, ngươi là tại cùng ta nũng nịu a? Lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Thật là Ngư Trường Sinh âm thầm đoán thầm, nhưng lại mâu thuẫn hưởng thụ lấy phần này sinh động cùng tươi sống tùy ý. Lục Nhiên dắt lấy bản thân đứng dậy, bước nhanh hướng ngoài động bước đi. Ngoài động đen kịt một màu, mưa to tầm tã. Tâm thân tướng, tại, đi, chúng ta sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng về nhà sớm nhìn hải tử. Đúng. Lục Nhiên đằng vân mà lên, dạ tâm mừng mừng. Hải giao nhân tà tố đã tới hải cảnh, chỉ đợi nghiệt kính yêu tà tố, liệt thiên thần tố đều đến hải cảnh. Lần này xuất hành coi như viên mãn thành công. Nếu là có thể chọn lựa đến vài tòa vị trí phù hợp hải đảo, chiếm lĩnh xuống tới, lưu tiểu yêu tinh nhóm ở nơi này cướp đoạt tài nguyên đó chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chương 471, Giang cùng biển, tiên cùng nghiệm. Chương 471, Giang cùng biển, tiên cùng nghiệm. Trung tuần tháng 6, Lục Nhiên xuất lĩnh tiểu đội, vội vàng phản hồi Vân Hải Nhai. Bởi vì đại mộng yểm phát tới truyền âm nhắc nhở, nàng rốt cuộc đã đợi được một màn kia linh quang chợt hiện mở ra tân cấp hình thức. Mục tiêu, hải cảnh. Thay vì nói linh mẫn quang chợt hiện, không bằng nói nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng khắc sâu cảm ngộ, cũng một mực có tuyệt đối đầy đủ tư tưởng cao độ. Nàng chỉ là tại khổ đợi một cơ hội, mà phần này thời cơ liền xuất hiện ở sáng sớm hôm đó thời gian, khi nàng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đoạn nhận một khắc này. Ngày xưa bên trong tại Bắc Phong Thành bên trong gặp hết thảy, từng cái phù hiện ở trong đầu của nàng. Nhất là nhớ lại, Lục Nhiên cùng với nàng sinh động như thật miêu tả, nói là thần minh Bắc Phong tùy ý phất phất tay, liền muốn thu hoạch tính mạng của nàng, thu lấy linh hồn của nàng lúc. Đặng Ngọc Tương siết chặt đứt gãy chôi đao, một đôi mắt đẹp vô cùng lăng lệ, trong cơ thể thần lực sôi trào ra. Như vậy, nàng xông mở bình cảnh, đã từng cái kia ti tiện nhỏ bé nhân tộc, bây giờ đi nghiêm bước lên trời, oanh oanh liệt liệt leo về phía trước lấy làm Lục Nhiên đám người đi tới Vân Hải Nhai mấy chục cây số bên ngoài lúc, chỉ thấy căn cứ địa đã bị mê vụ bao phủ, còn có từng đạo sương mù vòi rồng liên tiếp lấy Hải Nhai cùng chân trời, hình tượng vô cùng hùng vĩ. Thòng Long tiên sinh, Lục Nhiên bay ở không trung, gọi về cổ đồng kính, phản hồi Vân Hải Nhai sau, ngươi tại trong vách núi đi một vòng, an bài tốt các bộ đội cảnh giới, nhìn xem có hay không chỗ sơ sót. Đúng. Ngư Trường Sinh lúc này lĩnh mệnh, ta trước đi vịnh Mạc Hải, chế tác giang cảnh tột cùng hải giao nhân. Đang khi nói chuyện, Lục Nhiên kỹ pháp đã thành hình. Hải Nhai phía trên, thình lình hiện ra một mặt lạc địa kính, ba tên mặc áo tơi xanh nón lá xanh nam tử, nhao nhao đi ra. Môn chủ, Nhan Xương Tư đã tại này chỗ chờ đã lâu. Ừm. Quanh mình xương mù quá nồng, Lục Nhiên tiến lên một bước, lúc này mới thấy rõ Nhan Xương Tư mặt, có hay không đuôi mù lại gần. Trước mắt coi như an bình. Được. Lục Nhiên vô bờ vai của nàng, sắc mặt nghiêm túc, đi cảnh giới đi, có cái gì tình huống tùy thời truyền âm. Đúng. Chợt, Lục Nhiên thân ảnh lóe lên, đi tới dưới vách đá ngầm chỗ. Hắn đầu tiên là rút ra hà quan đao, để nó vờn quanh Hải Nhai tuần tra, sau đó một tay dò xét trước, chuyên tâm chế tác hải giao nhân. Lần này ra biển, Lục Nhiên thu hoạch dồi dào, cũng đội vàng đến bắt chân lên cổ. Đáng tiếc chính là, Lục Nhiên lần này lữ trình cũng chỉ tìm được một tòa tiên đảo, không có thể đem liệt tiên thần tố đối đến hải cảnh. Nhưng Lục Nhiên tìm được nhiệt kính nhất tộc tung tích, cũng xuất đội chém giết không ít tiểu yêu tình, thành công đem nhiệt kính yêu tà tố bồi dưỡng đến hải cảnh một đoạn. Sau đó, Lục Nhiên tại sự giúp đỡ của Ngư Trường Sinh, chọn lựa cũng chiếm lĩnh 7 tòa đảo hoang, cùng sử dụng bắt đầu thất tinh vì chúng nó mệnh danh. Mỗi một tòa đảo đều là vết người rất hiếm, ngăn cách với đời. Lục Nhiên vì mỗi cái đảo trang bị một đầu giang cảnh đỉnh phong nhiệt kính yêu, một đầu giang cảnh đỉnh phong hải giao nhân, cùng một đầu hạ cảnh đỉnh phong hắc đăng lung. Nhiệt kính yêu nhiệm vụ, tự nhiên là thu thập thánh linh khí. Hải giao nhân nhiệm vụ thì là thủ hộ hòn đảo, tránh khả năng xuất hiện ngư dân ông cái này đặc thù tà ma, đánh bậy đánh bại trèo lên hòn đảo. Về phần trong biển tà ma, Lục Nhiên minh xác biểu thị, như địch nhân thực lực không đủ, đánh lên chi. Như địch nhân rất mạnh, hoặc là tộc đàn khổng lồ, cái kia hải giao nhân liền muốn một mực bảo trì ẩn thân trạng thái, vụ trộm trốn đi. Tà ma hắc đăng lung xem như cái bác sĩ, nếu thật xuất hiện cái gì nhỏ ngoài ý muốn, tiểu hắc đăng cũng có thể trị cả một cái hai vị đồng bạn. Vẹn vẹn là dạy bảo những này tà ma, Lục Nhiên liền mất cực lớn công phu. Nhất là hắc đăng nhất tộc, loại vật phẩm này loại tà ma, quả thực chính là thiểu năng. Cũng may nghiệt kính yêu, hải giao nhân loại người này hình tà ma, tâm trí có chút không tầm thường. Lại nghiệt kính yêu bản thân cũng là ngoạn khí cụ, gương đồng, nàng ngược lại thành rất tốt giáo sư, một yêu nhất đăng chung sống hòa bình, hình tượng rất là hài hòa, mà cái gọi là chiếm lĩnh hòn đảo cũng không phải ngươi lên đảo, liền đại biểu tòa hòn đảo này thuộc về ngươi. Lục Nhiên bọn người còn muốn dò xét một cái hòn đảo phụ cận hải vực. Vạn Hạnh, Ngư Tầm hai vị hải cảnh đại năng tương đương ra sức, hoàn thành cái này vô cùng gian nan nhiệm vụ. Cụ thể có bao nhiêu gian nan? Đang chọn tuyển, chiếm lĩnh đảo hoang quá trình bên trong, Lục Nhiên hải giao nhân tà tố, thậm chí tấn thăng đến hải cảnh nhị đoạn. Có thể nghĩ, Nhiên môn tổ ba người kinh lịch như thế nào một hệ liệt tác chiến. Ra biển trước, Lục Nhiên vẫn chỉ là cái vịt lên cạn, dù có mặc Lý nhất tộc tà pháp bản thân, nhưng là chỉ có thể coi là cái chủ nghĩa hình thức, hán thủy chiến kinh nghiệm càng là ít đến thương cảm. Bây giờ trở về, Lục Nhiên triệt để thủy biến, đều tờ mở biến thành hải chiến tinh anh. Đối với trăm cây nghìn đắng chiếm lĩnh xuống tới bảy tòa hòn đảo, Lục Nhiên là ký thác kỳ vọng. Hy vọng chờ thêm một đoạn thời gian, bản thân quay về hòn đảo, thu về nhiệt tính yêu lúc, có thể hút đến một đầu hồn phách cùng đại lượng thánh linh khí. Hô Lục Nhiên thật sâu thở hát ra, trưởng trước một trận năng lượng bốc lên. Thần lực tố này thần, nguyên khí trúc kỳ hồn. Một đầu lại một đầu tuấn mỹ hải giao nhân, tại hắn dưới lòng bàn tay chắp vá thành hình. Điều khác vườn bên trong hải giao nhân tà tố, đã tới hải cảnh nhị đoạn, Lục Nhiên tại vốn có 10 con cơ sở bên trên, có thể lại nhiều chế tác 2 con giang cảnh ngũ đoạn hải giao nhân. Bỏ đi bắt đầu thất tinh đảo đóng giữ 7 con hải giao nhân, Lục Nhiên đem danh ngạch kéo căng, hết thể làm ra 5 con giang cảnh ngũ đoạn hải giao nhân. Theo ta đi. Lục Nhiên ngoắc ngoắc tay, thả người nhảy lên, tự phần eo cấp tốc sinh trưởng ra một đầu thon dài mỹ lệ màu trắng bạc đuôi cá. Vào nước thời khắc, Lục Nhiên đã hóa thành một đầu nhân ngư, xuất đội hướng nơi xa bơi đi. Trải qua thất tinh đảo nhiều lần rèn luyện, Lục Nhiên sẽ dạy đạo hải giao nhân nhất tộc lúc, cũng là có một ít bí quyết. Hán Kiên nhẫn dạy bảo một phen, lại dẫn hải giao nhân tiểu đội cùng Mặc Lý đoàn đội gặp mặt, khác bổ sung 2 chỉ giang cảnh định phòng Mặc Lý. Trọn vẹn hơn 1 giờ sau, Lục Nhiên lúc này mới phản hồi Vân Hải Nhai. Mẹ của ta Lục Nhiên thân ảnh lóe lên, đặt mông ngồi ở Hải Nhai một bên, sau đó trực tiếp nằm ở vách đá. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Không chỉ là đội vàng đi đường về nhà, vất vả tác nghiệp, mà là qua lại hơn nửa tháng thời gian bên trong, hắn một mực cường độ cao chấp hành nhiệm vụ, thời khắc tinh thần căng thẳng, thể xác tinh thần đều mệt. Ha ha. Lục Nhiên lồng ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Không được, hiện tại vẫn không thể nghỉ ngơi. Thất Tinh Đảo lưu lại 7 con giang cảnh đỉnh phong nhiệt tình yêu, mình còn có 3 cái triệu hoán danh lệnh. Bản thân trước phải đem Vân Hải Nhai bên trong hạ cảnh nhiệt tình yêu bộ đội thu về, sau đó triệu hoán 3 cái cảnh giới cao hơn nhiệt tình yêu, phân bố tại Vân Hải Nhai bắc nam tây 3 cái phương vị. Giang phẩm khiên duyên kính dò xét phạm vi, thế nhưng là phạm vi 500m. Nhiệt tình yêu môn có thể thời khắc đổi mới khiên duyên kính, một khi phát giác được có sinh linh tới gần, liền có thể ngay lập tức báo cáo tình huống. Bây giờ, Vân Hải Nhai phía đông biển cả, coi là lực lượng thủ vệ đầy đủ. Quyền tiểu thuyết chương mới nhất tại 69 sách đi xuất ra đầu tiên, mời ngài đến 69 sách đi nhìn. Cái khác ba mặt cũng phải tăng lên phòng ngự đẳng cấp. Mệt mỏi đi. Lục Nhiên một tay chống lên thân đến, trong miệng thì thào, mệt chết đi được coi như ngủ thiết đi. Hán tử trong ngực móc ra xí phượng văn hồ lô, ngửa đầu liền rót. Ung ung cùng ngủ cực lực. Nấc bạch. Theo Lục Nhiên đánh một cái ở một cái, thân ảnh của hắn lấp loe biến mất. Hồi lâu, đang lúc Lục Nhiên tại Vân Hải Nhai phương tây 500m bên ngoài, một chỗ lòng đất trong động quật tác nghiệp lúc, đột nhiên phát giác được có người đang kêu gọi chính mình. Lục Nhiên lúc này cùng vài tòa tố tượng tinh thần tương liên. Thiếu gia, ngươi có thể nghe thấy sao? Một đạo thanh âm quen thuộc khắc sâu vào não hải. Từ trước đến nay vô pháp vô thiên tiên nhi tỷ, lại có vẻ hơi rụt rè. Để Lục Nhiên cảm thấy không giống nàng. Tiên nhi tỷ, thế nào? Lục Nhiên lo lắng dò hỏi. Ngươi đã về rồi. Vừa rồi Tòng Long đến phòng bế quan, cho ta ném đi một đầu trường sinh lý. Từ tiên tiên dường như có chút do dự, vẫn là quan tâm nói, thế nào, hết thảy đều thuận lợi à? Coi như thuận lợi đi. Lục Nhiên trong lòng ấm áp, ngươi đây, thân thể nuôi trở lại rồi à? Hắn ý thức đến, lần này truyền âm cùng nhiệm vụ không quan hệ, chỉ là quan tâm. Hẳn là đã sớm nuôi trở lại đi. Ta cảm giác, ta cùng thần tố dung hợp rất tốt. Từ tiên tiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong lòng đặc biệt hổ thẹn, cảm ơn thiếu gia. Lục Nhiên không chỉ có giúp nàng thoát khỏi thần minh liệt tiên độc hại, càng là bị nàng cung cấp như thế như mộng ảo tài nguyên. Kết quả hơn nửa tháng quá khứ, nàng vẫn là hạ cảnh ngũ đoạn. Càng làm Từ tiên tiên xấu hổ khó chống chọi là, nhân gia đặng ngọc tương thế nhưng là giang cảnh ngũ đoạn. Hôm nay, Nhiên môn thứ nhất đại hộ pháp, chạy hải cảnh liền đi. Mình thì là một chút động tĩnh cũng không có, liền giang cảnh đều với không tới Lục Nhiên thanh âm ôn nhu, phải cố gắng cảm nộ a, ngươi xem một chút ngọc tương tỷ Từ tiên tiên khuôn mặt như lửa đốt, nam tóc, vừa xấu hổ lại giận. Chính nàng đã đủ xấu hổ. Kết quả Lục Nhiên một câu nói kia, trực tiếp cho nàng hỏi nổ. Từ tiên tiên thẹn quá hóa giận, lông mày dựng lên, ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi cho rằng ta không nghĩ báo đáp ngươi sao? Lục Nhiên há to miệng, không phải, ta. Từ tiên tiên, ngươi cho rằng ta không nghĩ tấn cấp? Ta từng ngày đều khó chịu thành dạng gì, ngươi còn nói ta? Lục Nhiên, khá lắm cái này ngữ tốc, khí thế kia, cái này tiểu bạo tinh khí. Bị vận mệnh hung hăng hành hạ một phen qua đi, tiên nhi tỷ phong thái rốt cục trở lại rồi nha. Từ tiên tiên triệt để sù lông lên, lẩm bẩm lầu bầu không ngừng, cái này phá thân thể chính là không tấn cấp. Ta không nghĩ đánh nát liệt tiên đầu chó sao? Ta không muốn vì ngươi xông pha chiến đấu. Trận sao? Phòng bế quan bên trong, ngay tại điên cuồng chuyển vận Từ tiên tiên, truyền âm đột nhiên dừng một chút. Nàng có chút mở to hai mắt, ẩn ẩn phát giác được cái gì. Ông, một cỗ kịch liệt năng lượng tự trong cơ thể nàng quần cuộn ra. Ai? Từ tiên tiên một mặt ngơ ngác. Tình huống gì? Liền, cái này liền linh quang chợt hiện rồi. Cái này phá thân thể, nguyên lai là thiếu mắng nha. Ngươi nói sớm a. Ta đã sớm mắng. Không, không phải cái này. Khởi chủ yếu tác dụng nhất định là tâm tình phía dưới nộ phóng ra tâm, là muốn đánh nát liệt thiên đầu chó, là vì Lục Nhiên mà xông pha chiến đấu. Tư Tiên Tiên vội vàng tập trung ý chí, lần lượt kiên định nội tâm của mình. Thật có lỗi a, Tiên Nhi tỷ, là ta đưa cho ngươi áp lực quá lớn, ngươi đừng suyệt. Ngươi đừng nói chuyện, ta tấn cấp đâu. Lục Nhiên. Không phải. Lục Nhiên sửng sốt một hồi lâu, kém chút giận đến bật cười. Cái nào cùng cái nào con a? Ngươi hướng về phía ta phát một trận lửa, ngươi liền lên cấp. Ngươi. Ân, cái kia Tiên Nhi tỷ về sau phát thêm lửa nha. Thích nghe, thích nghe chương 472, huyết tẩy bát hoang chương 472, huyết tẩy bát hoang 3 ngày sau, Hải Nhai bên cạnh. Lục Nhiên hết sức chuyên chú đả tọa tu luyện, trên gối đặt ngang lấy bát hoang câu diệt đao, trong lực còn tàng lấy một đầu tinh mỹ hồ lô. Thừa dịp Nhiên môn xong hộ pháp tấn cấp, Lục Nhiên cùng binh khí của hắn pháp khí, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nồng đậm năng lượng. Như thế tu luyện hoàn cảnh, nghĩ thành dài tốc độ chậm đều không được. Đột nhiên, Lục Nhiên lại cảm thấy trong cõi u minh có người nào đang triệu hoán chính mình. Hẳn là Tiên Nhi tỷ đi. Dù sao đại mộng hiểm còn tại tấn cấp, Lục Nhiên lại một mực cùng ác ảnh hộ pháp liên tiếp mạch. Lục Nhiên lúc này tiếp nhận giọng nói trò chuyện trong đầu lập tức ấn xuống một câu nói, thiếu gia nàng cố ý đẩy ra ngoài trường âm, nghe được Lục Nhiên thẳng niết miệng. Khá lắm. Cái này nhỏ giọng âm, thật là ngọt ta Lục Nhiên đều có thể tưởng tượng đến, Tiên Nhi tỷ trên mặt ngọt ngào tiêu dung. Thành công rồi. Lục Nhiên thử dò xét nói. Ha ha, ta lại là Giang Cảnh Á. Tư Tiên Tiên rất là hưng phấn, nhẹ cất không thôi, rốt cục không cần ăn thịt cá khô rồi Lục Nhiên cũng lộ ra tiêu dung, dặn dò, chúc mừng. Đại mộng hiểm còn tại tấn cấp, trong vách núi thần lực đầy đủ. Ngươi đừng lười biếng, thừa dịp cơ hội thật tốt củng cố một cái tự thân cảnh giới. Ừ, cảm ơn thiếu gia cứu ta tại thủy hỏa. Tiểu nữ tử chính là cho ngươi làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp thiếu gia đại ân đại đức. Tư Tiên Tiên cười nhẹ nhàng truyền âm. Lục Nhiên. Tư Tiên Tiên, thế nào không có tiếng rồi? Làm sao, ngươi không tin? Lục Nhiên miết miệng, ngươi nhanh thật tốt tu luyện đi, Giang Cảnh một đoạn tiểu thái kê. Còn Nhiên môn hộ pháp đâu, ta đều không lấy ra được. Tư Tiên Tiên lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, ngươi chê ta cho ngươi mất mặt. Lục Nhiên hừ một tiếng, mới gặp lúc, ta là khê cảnh ngươi là hạ cảnh, bây giờ ta đều Giang Cảnh, ngươi mới thoát ly hạ cảnh. Tư Tiên Tiên hỏa khí cọ một cái liền chui lên đến rồi, một đôi đôi mắt to xinh đẹp đều nhanh bốc hỏa, thiếu gia, tiểu nữ tử có phải là cho ngươi để mặt? Nàng bởi vì tấn cấp mà mang đến hảo tâm tình, lập tức tiêu tán vô tung. Tên ghê tởm, một câu thật hướng trong lòng người đâm. Tư Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, tới tới tới, ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu đâu? Ta khai liệt hỏa tiên khôi đi tìm ngươi. Không rảnh, không thấy. Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện. Lục Nhiên quả quyết chặt đứt liên hệ. Tư Tiên Tiên đích xác chỉ là Giang Cảnh sơ giai, tại Thánh Linh Sơn địa giới bên trong, thật tính không được cái gì. Nhưng nàng thế nhưng là liệt tiên tín đồ. Chuẩn xác hơn mà nói, Tư Tiên Tiên là muốn thay thế liệt tiên thần bị người. Vượt cấp sát lục bốn chữ này, chính là vì nàng chuẩn bị. Cô nàng này nếu là khởi sướng điên đến, thật liền hải cảnh đều có thể giết hô Lục Nhiên thở phào một cái, bình phục một cái nỗi lòng. Chơi bùa về chơi bùa, bây giờ Tư Tiên Tiên thành công tấn cấp, Lục Nhiên cũng coi là đi một cái tâm bệnh. Đây có nghĩa là, thân thể của nàng đã nuôi trở lại rồi. Nàng có rõ ràng mục tiêu rõ rệt, tâm cảnh cũng một lần nữa vững chắc xuống. Không thể không nói, nhân tộc thật là nhất là ti tiện tồn tại, phản kháng thần minh đại giới là vô cùng thảm trọng. Tư Tiên Tiên chủ động xé bỏ cùng thần minh khế ước, đối tự thân phản phệ thật sự là quá lớn. Lục Nhiên cũng có lý do tin tưởng, chính là bởi vì bản thân lần này ra biển, bồi dưỡng thần tố tấn cấp, lệnh Tư Tiên Tiên cùng thần tố không ngừng dung hợp, càng thêm phù hợp, lúc này mới đưa nàng triệt để nuôi trở về. Tốt, nuôi về là tốt ta. Lục Nhiên thì thầm. Tư Tiên Tiên đã cùng bi thảm quá khứ triệt để từ biệt. Về sau quãng đời còn lại, nàng lại không bất luận cái gì công xiềng, có thể không có chút nào băn khoăn bước dài tiến, từng bước lên trời. Cuối cùng, hóa thân thành cái kia một tôn phong tiên. Lục Nhiên trên mặt lại lộ ra tiêu dung, một tay cầm chôi đao, một tay ôm trong lực sĩ phượng văn hồ lô, dốc lòng tu hành. Tư Tiên Tiên từ hạ cảnh đột phá giang cảnh, dùng 3 ngày thời gian. Mà Đặng Ngọc Tương đột phá tấn thăng hải cảnh, thì là cần 5-10 ngày thời gian. Cái này 5 đến 10 thiên, là Đặng Ngọc Tương nhất là thu hoạch giai đoạn. Thần lực lại không ngừng mở rộng kinh mạch của nàng, tập bổ nàng mỗi một tấc máu thịt, tăng lên thân thể của nàng cường độ. Cho nên, từ lúc nàng xông mở tu luyện bình cảnh một khắc kia trở đi, nàng tấn cấp thời gian kéo đến càng dài, đối tự thân lại càng có lợi. Vấn đề duy nhất là, nơi này là Thánh Linh Sơn. Ngươi tấn cấp thời gian càng dài, lại càng khả năng tao ngộ kẻ xấu tập kích. Ngay tại Đặng Ngọc Tương tấn cấp ngày thứ 6, phát sinh một sự kiện. Vốn là lo lắng để phòng Lục Nhiên, đột nhiên tiếp vào Nhan Dương Tư truyền âm. Môn chủ, thế nào? Lục Nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, ác ảnh hộ pháp vẫn luôn rất yên tĩnh bình thường sẽ không dễ dàng mở miệng. Cái kia nghĩ đến, Nhan Dương Tư truyền âm nói, thuộc hạ chạm đến tu luyện bình cảnh, hướng môn chủ hồi báo một chút. Lục Nhiên, từ đại mộng hiểm tấn cấp mà đưa tới sương mù, thể lượng khá kinh người, cái kia từng đạo sương mù vào rồng, hiện tại còn kết nối lấy thiên địa đâu. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, Nhiên môn đám người tự nhiên là làm ít công to. Vấn đề là, Lục Nhiên mơ hồ nhớ kỹ, Nhan Dương Tư là tại 3 tháng hạ tuần quay về giang cảnh, mà bây giờ là tháng 6 hạ tuần. Vẹn vẹn 3 tháng, cái này liền lại muốn lên cấp. Cái này tốc độ tu luyện so với Lục Nhiên cũng không kém. Chờ một chút. Lục Nhiên đống nhiên nhớ lại, Nhan Dương Tư là từ giang cảnh nhị đoạn té xuống. Chẳng lẽ, nàng tái tạo đạo tâm, lại đi con đường tu luyện, sẽ càng thêm thành thạo cấp tốc một chút. Công việc tốt a. Lục Nhiên đè xuống suy nghĩ, đáp lại, ngươi cùng Kinh Hồng giao tiếp một chút làm việc, sau đó tới Hải Nhai một bên, ta đem tiểu sĩ phượng mời ngươi. Nhan Dương Tư có chút chần chờ, ác ngộng hộ pháp ngay tại tấn cấp, ta có phải hay không không sao cả. Lục Nhiên cường ngạnh đánh gãy, tu luyện tăng lên đại sự hàng đầu. Một bước chậm, đó chính là từng bước chậm. Duy nhất có thể để ngươi tận lực trì hoãn trưởng thành bước chân, chỉ có thể là ngươi bản thân còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhan Xương Tư vận mệnh đã đầy đủ bí thảm. Nàng như vậy trung thành đi theo hắn, hắn cũng không nguyện ý nàng lại nhận ủy khuất gì. Nhan Xương Tư mấp máy môi mỏng, thấp giọng ứng với, là. Lục Nhiên trầm mặt một lát, truyền âm nói, Ngọc Tương tỷ biết ngươi chấn chỉnh cờ trống, tiến bộ thần tốc, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Là. Nhan Xương Tư trầm giọng đáp lại. Tốt lên nha. Lục Nhiên nhặt lên xí phượng văn hồ lô, trong lòng bàn tay ước lượng, tấn cấp đều hợp thành xuyến. Nhân môn thực lực tổng hợp, quả thực là mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Lục Nhiên làm nhất môn chi chủ, trong lòng há có thể không hoan hỉ. Nửa phút đồng hồ sau, Nhan Xương Tư lặng yên xuất hiện ở Lục Nhiên bên cạnh thân, cúi thấp đầu, quỳ một chân trên đất. Lục Nhiên đem bảo hồ lô đưa tới, chuyên tâm đột phá, đây là ngươi trước mắt duy nhất nên làm. Vì ngươi cung cấp an ổn hoàn cảnh, là ta nên cân nhắc sự tình. Nhan Xương Tư tiếp nhận xí phượng văn hồ lô, đem khuôn mặt giấu ở mũ rộng bành bành nón bên trong, yên lặng gật đầu. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đúng. Nhan Xương Tư biến mất rời đi. Lục Nhiên tính toán một lát, chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Đi tới nơi này thánh linh sơn giới, gần nửa năm quan cảnh. Lục Nhiên sáng tạo ra một phần cơ nghiệp, nguyên bản bên cạnh chỉ có Đặng Ngọc Tương một người, bây giờ bên cạnh tụ tập rất nhiều trung thành, cùng chung chí hướng người, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Tại hắn mới đến, nhược tiểu nhất bất lực thời điểm, một phương này tàn khốc thiên địa, không thể ngăn được hắn đứng vững gót chân, càng không chèn ép đến hạ hắn quật khởi thế đầu. Về sau, Lục Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định giống như là có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, trông thấy thiên cùng. Về sau, các ngươi nhất định cũng ngăn không được. Lục Nhiên đứng chắc tay, trắng trợn hấp thu năng lượng trong thiên địa. Một quả đạo tâm hảo quang rực rỡ, tại không người biết địa phương lóng lánh, mạnh mẽ trưởng thành. Thời gian một chút xíu trôi qua, sắc trời dần dần trở tối. Tê bỗng dưng, bầu trời phía đông bên trong, ẩn ẩn truyền đến một đạo tiếng long ngâm. Lục Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thanh âm này là nộ hải diễm giao. Vân Hải nhai phía đông hải vực đã bị Lục Nhiên mặc lý đoàn đội, hải giao nhân tiểu đội khống chế, trong biển đích sắc rất khó có tà ma xuống tới. Có thể xuống tới, cũng chỉ có nộ hải diễm giao cái này tà ma. Lại thích ở trên biển sinh hoạt, lại chiếm cứ ở trên bầu trời. Chiếm cứ bầu trời. Lục Nhiên trong lòng hơi động, cầm Bát Hoang câu diệt đao, "Bát Hoàng, ngươi ta đánh với nộ hải diễm giao một trận, coi là không chiến a." Môn chủ, nơi xa trong sương mù truyền đến Lạc Anh thanh âm. Lạc thần tướng thủ vững cương vị, ta đi nhìn xem. Lục Nhiên cao giọng quát, thân ảnh lấp loé biến mất. Liên tiếp 3 lần thuần di, Lục Nhiên đi tới ngoài 3 cây số vị trí, đứng lặng tại thiên hải giữa. T. Long khiếu thanh dung khắp thiên địa. Phương đông mù mịt trên bầu trời, đang có một đầu cự long bay tới. Nó chiều cao vài trăm mét, một thân lân phiến đều là hiện huyết hồng sắc. Cái kia khổng lồ thân thể, giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm đến huyết hồng. Cái kia một đôi to lớn mắt rồng, đang gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hải ngay phương hướng, buôn tập mục tiêu tương đương minh xác. Lại nộ hải diễm giao tốc độ phi hành cực nhanh, cũng căn bản không để ý Lục Nhiên loại này nhỏ bé tồn tại. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Vân Hải nhai đang bị mê vụ bao phủ, giữa thiên địa có sương mù vòi rồng tương liên, đích sắc rất khiến người ta yêu thích à. Giống. Nộ hải diễm giao mở ra miệng to như chậu máu, phẫn nộ gầm thét, mạnh mẽ đâm tới. Hung tàn đáng sợ, khí diễm ngập trời. Lục Nhiên đột nhiên bay lên trên đi, không có lựa chọn đánh lén, mà là chủ động ngăn ở nộ hải diễm giao phi hành đường đi bên trên. T. Nộ hải diễm giao cuối cùng thấy được nhỏ bé nhân tộc. Có thể nó vẫn chưa thi triển bất luận cái gì kỹ pháp, mà là tiếp tục bay về phía trước. Ngẫm lại cũng thế, cái kia uy vũ thân thể cao lớn ầm ầm ép qua, nho nhỏ nhân tộc tự nhiên sẽ bị nghiền thịt nát xương tan. Bát Hoang, tỉnh một chút. Lục Nhiên chậm rãi nâng lên đao. Quần quần đùng vân dưới, nho nhỏ nhân tộc sừng sững tại thiên hải giữa, chớp đao chỉ phía xa huyết sắc cự long. Dài mấy trăm mét nộ hải diễm dao, mang theo nhiễm đến máu đỏ tiền, gầm thét đánh tới, dường như muốn nghiền nát thiên địa vật vật. Chiến đấu còn chưa bắt đầu đánh. Bức họa này quyển, liền đã có sự thi như vậy cảm giác. Trên đất bằng, ta mang ngươi giết không biết bao nhiêu tà ma, chém giết rất nhiều kẻ xấu. Tại dưới biển sâu, chúng ta cũng kinh lịch từng trang ác chiến, tà ma huyết tương từng mảnh biển nhuộm đỏ bừng. Một trận chiến này, Bát Hoang, chính là chúng ta không chiến. Lục Nhiên siết chặt chuôi đao, trong tầm mắt, phẫn nộ cự long càng thêm tới gần. Khí thế ngập trời đập vào mặt, cùng với mãnh liệt gió biển, thổi đến hắn áo tơi bay phất phới. Lục Nhiên trong mắt, sắc ý điên cuồng dâng lên. Bát Hoang, hôm nay, chúng ta sẽ dùng cái này nóng hổi long huyết, thật tốt tẩy một chút thân đao của ngươi. Bát Hoang, đã đến lúc đã tỉnh lại. Chương 473, tỉnh. Chương 473, tỉnh. Giống. Nộ hải diễm giao kéo lấy hơn 500 mét thân hình khổng lồ, ầm ầm hướng về phía trước, dường như muốn nghiền nát con đường phía trước bên trên hết thảy. Càn rỡ bá đạo, khí thế trùng thiên. Theo lý mà nói, 500 mét quy cách hình thể đã đầy đủ kinh người. Nhưng đối với nộ hải diễm giao nhất tộc tới nói, cái này hình thể còn không đạt được hải cảnh đại yêu trình độ, chỉ có thể coi là giáng cảnh. Hừ. Lục Nhiên trong mắt sát ý tràn ngập, nghiêm nghị không sợ, vững vàng sừng sững tại nộ hải diễm giao ngay phía trước. Trong mắt của hắn, lặng yên lướt qua một vòng yêu diễm đỏ thẫm. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng, huyết sắc giao long sẽ đem nho nhỏ nhân tộc đụng nát, hoặc là nuốt vào trong bụng. Nhưng là, nộ hải diễm giao cái kia khổng lồ thân thể, vậy mà hung hăng run lên. Tên nộ hải diễm giao một tiếng tê ngâm, vẫn như cũ rung khắp thiên địa, thế nhưng đáng sợ tiếng long ngâm, làm sao nghe đều giống như tại kêu thảm. Đúng vậy, chính là kêu thảm. Nộ hải diễm giao chung một loại tên là khiên ti độc. Nó ngạc nhiên phát hiện, bản thân rơi vào một mảnh màu đỏ thẫm thế giới bên trong, vô số màu đỏ sợi tơ từ bốn phương tám hướng đánh tới, chọc thủng lấy nó một thân lân phiến, xuyên thấu lấy thân thể của nó. Tê, tê. Nộ hải diễm giao vọt tới trước thế đầu im bặt mà dừng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó đau đến không cách nào tự điều khiển, dãy rủa thân hình khổng lồ, miệng to như chậu máu bên trong phun ra một đạo lớn hỏa trụ. Tà pháp xuyên hải diễm. Viên kia đầu rồng lung tung tung lấy, hỏa trụ bắn về phía các nơi, phun vào trong biển, càng bắn thủng trên bầu trời quần quần lùng vân. Hình tượng vô cùng dọa người. Cái này nếu như bị hỏa diễm nuốt hết, hậu quả khó mà lường được. Nói thật, tộc này hình thể quả thực chính là cái bờ UG. Đổi lại cái khác giang cảnh tà ma, tỉ như nói huyết hai quyển nhất tộc, từ trong miệng chó phun ra hỏa trụ, sao lại có xuyên hải diễm loại này khủng bố quy mô? A. Lục Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở nội hải diễm giao náo nghiêng, trong tay bát hoang câu diệt đao hung hăng hướng về phía trước một đâm. Xì. Thiên thần cương chất liệu bát hoang đao, sắc bén đến cực điểm, tại Lục Nhiên thần lực bộc bảo, tại liệt thiên lực ra chỉ xuống, nháy mắt đâm nát dao long vảy màu đỏ ngòm. Thẳng tắp đâm vào nội hải diễm giao huyết nục bên trong. Tên nộ hải diễm giao lắc đầu vung đuôi, phẫn nộ gào thét. Đau không? Có thể sẽ có một điểm đi. Dù sao, Lục Nhiên quá nhỏ. Trong tay hắn đường đao thì càng nhỏ, đâm vào nộ hải diễm giao trên thân, thậm chí cho người ta một loại có thể bỏ qua không tính nào giác. Không đáng kể. Lục Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt đâm vào lòng thân bên trong bát hoang đao, dưới chân dâng lên một đóa hắc vân. Hắn vòng long thủ bên cạnh, chấp đao một đường hướng về sau tới, cắt ngang long thân. Giang giác. Giang giác lưỡi đao những nơi đi qua, khối khối long lân nhao nhao vỡ tan, bốn phía bắn bay. Một đầu vừa mảnh vừa dài vết đao. Tòng long mặt kéo dài đến long cổ, lại hướng long thân chỗ bạch tới. Nóng hổi long huyết tung tóe Lục Nhiên một thân, hình tượng càng hùng vĩ. Nhưng vấn đề là cái kia tinh tế bất đao, đối loại này quái vật khổng lồ, thật có thể tạo thành hữu hiệu sát thương à? Không rõ ràng. Lục Nhiên cũng không quan tâm. Hắn cử động như vậy, cũng không phải là vì tạo thành sát thương, mà là tại hoàn thành một cái hứa hẹn. Hắn vừa mới đáp ứng bắt hoang câu diệt đao, muốn dùng cái kia nóng hổi long huyết tẩy đao. Ông. Lục Nhiên còn tại chấp đao cắt ngang, chỉ cảm thấy trong tay trôi đao trọng trọng run lên. Ừm. Lục Nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng. Quá đúng. Bát Hoang, chúng ta đi tới Thánh Linh Sơn quá lâu, cũng chinh chiến quá lâu. Người cũng nên tỉnh tỉnh. T. Nộ hải diễm giao tự nhiên phát giác được phiền lòng vật nhỏ. Nhục thân phương diện đau đớn, căn bản không đáng giá nhắc tới, kém xa nó tinh thần bị thương một phần bạn. Nhưng Lục Nhiên như vậy quậy phá, phi thường vũ nhục người. Ân, vũ nhục giao. Nộ hải diễm giao giận không kèm được, một thân năng lượng sôi trào ra. Tà pháp giao diễm sát giới. Chỉ một thoáng, trong cơ thể nó hiện ra vô số đầu tiểu diễm giao, dầm dạp chẳng chịt, bay tán loạn ra tới. Loại này lĩnh vực loại kỹ pháp, hiệu quả rất cường đại. Vô tận tiểu diễm giao sẽ quay chung quanh người thi pháp thân thể, tự động giết địch. Từ lúc Lục Nhiên trở thành tín đồ đến nay, không muốn nhất đối mặt kỹ pháp là lớn giọng loại kỹ pháp, mà hắn ghét nhất kỹ pháp là bản thân có thể động. Nhớ ngày đó ở nhân gian, Lục Nhiên lần đầu gặp Lao Thiên Ma nhất tộc lúc, quả thực là bị cái kia mấy đầu trên cánh tay bài học. Bây giờ suy nghĩ một chút đều hận đến thẳng cắn răng đâu. Bá Lục Nhiên sắc mặt âm trầm, thân ảnh lấp lóe đến vài trăm mét bên ngoài. Trong tay bát hoang đao nhẹ nhàng rung động, nóng hổi long huyết dọc theo mũi đao, hướng phía dưới biển cả nhỏ xuống. Lục Nhiên một tay trước giơ xét, trong lòng bàn tay một trận năng lượng cuộn cuộn. Ba kỳ diệu con cá phun bong bóng âm thanh, đột ngột chuyển khắp chân trời. Một đầu to lớn Mặc Lý, một bên chắp vá lấy đầu, một bên hướng lên bầu trời bên trong đánh tới. Mặc Lý nhất tộc đại chiêu Mặc Thải Tà Lý. Phải biết, giang phẩm Mặc Thải Tà Lý, chừng 300 mét quy cách. Nó từ một cái nhỏ bé nhân tộc trong tay bay ra ngoài, hình tượng quả thực có phần mơ mộng. Tê vẹn vẹn một mấy mắt, nộ hải diễm giao liền gào thét thảm thiết lên tiếng. Tộc này tinh thần cường độ, một mực là nhược điểm. Hết lần này tới lần khác tà pháp Mặc Thải Tà Lý, có thể thông qua kỳ diệu phun bong bóng âm thanh, đối mục tiêu khởi xướng tinh thần xung kích. Nó phóng tới nộ hải diễm giao đồng thời, trong cơ thể càng là phóng xuất ra vô số tiểu Mặc Lý, một khi mục tiêu bị bọn cá cuốn lên, sẽ bị hung hăng xé rách thần kinh đại não. Giống. Nộ hải diễm giao triệt để nổ, thống khổ gầm thét, một phát xuyên hải diễm liền phun tới. Lớn hỏa trụ, vậy mà đem Mặc Thải Tà Lý cho bắn thủng. Nhưng mà Mặc Thải Tà Lý vẫn chưa ngay lập tức phá tán biến mất, bụng cá mặc dù bị bắn thủng, nhưng nó đầu vẫn còn, miệng cá vẫn tại bập bập kêu to. Lục Nhiên thân ảnh lại lóe lên, vậy mà trở lại đầu rồng bên cạnh, há mồm chính là một tiếng bén nhọn gọi, "A." Hải giao tà pháp hải giao chi ca. Nộ hải diễm giao thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngay tiếp theo, trong miệng nó phun ra hỏa trụ cũng đứt mất, thậm chí ngay cả thân thể nó chung quanh du tẩu tiểu diễm giao đều nhao nhao phá tán biến mất. Tà pháp giao diễm sát giới làm lĩnh vực loại kỹ pháp, tự nhiên là tiếp tục hình thi pháp. Mà Lục Nhiên ba kích liên tục, triệt để đem nộ hải diễm giao cho ngược ngưng ác. Khiên ti tà pháp khiên ti đồng. Mặc Lý tà pháp Mặc Thải Tà Lý. Hải giao tà pháp hải giao chi ca. Tất cả đều là tinh thần chuyển vận, mỗi cái đều là chạy nộ hải diễm giao nhược điểm đi. Mấy chục giây trước, nộ hải diễm giao còn rất càng rỡ. Xem nhỏ bé nhân tộc như không có vật, càng là muốn từ trên thân Lục Nhiên trực tiếp ép tới. Mà giờ khắc này, nộ hải diễm giao bị đánh đứng nghiêm, thân thể cao lớn cứng tại trên bầu trời. Bạch. Lục Nhiên bỗng nhiên lóe lên, lại xuất hiện lúc, vậy mà thuấn di đến to lớn mắt rồng trước. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lục Nhiên sát ý sôi trào, song đồng nhiễm lên cực hạn yêu diễm màu đỏ thẫm, thượng thân trước giò xét, một gương mặt trực tiếp đôi đến mắt rồng trước. Một người một dao, sáng rực nhìn nhau. Nhỏ bé nhân tộc trực tiếp dậm ở nộ hải diễm giao trên mặt luận giết. Nộ hải diễm giao vốn là đại não ngơ ngơ ngắc ngác, lúc này lại rơi vào một mảnh màu đỏ thâm thế giới bên trong. Ngàn vạn hồng tuyến xé rách lấy thân thể của nó, tàn phá lấy nó vốn là yếu ớt không chịu nổi đại não. Ô ô ô, Nộ Hải Diễm Giao thống khổ nức nở. Cái kia thật dài thân thể run run rẩy rẩy, lung tung né đầu sọ, trực tiếp rơi hướng biển cả. Xì, mũi dao vào thịt. Lục Nhiên thân ảnh lấp lóe, xuất hiện ở đầu rồng ngay phía trên một cái mắt, Bát Hoang Đao đã đâm vào trong máu thịt của nó. Lần này, Lục Nhiên không có đằng vân di động, dưới chân của hắn phun ra nồng đậm mê vụ. Xì, Lục Nhiên cơ hồ là lấy xuất phát chạy tư thái, mang theo đâm vào đầu rồng bên trong chôi đao, một đường hướng long thân chạy như điên. Ông, Bát Hoang Câu Diệt Đao đâm thật sâu vào nóng hổi thịt rồng, ngâm ở nóng bỏng long huyết bên trong, một tiếng vụ vụ. Này rung động biên độ chi kịch liệt, trước này chưa từng có. Phương xa trên mặt biển, một bóng người lặng lặng đứng lặng. Tâm Dật Phi ngửa đầu, ánh mắt có chút xí nhiệt. Hắn là mang theo nhiệm vụ đến, Tầm Long Tiên Sinh có chút bận tâm môn chủ, cố ý phái Tầm Dật Phi tới dọa trận. Kết quả, Tầm Dật Phi gặp được suốt đời khó quên một màn. Trên bầu trời nùng vân cuộn cuộn, trên đại dương bao la kinh đảo hải lãng. Thiên hải giữa, nhà mình môn chủ lấy vô cùng tư thái ương ngạnh, giết đến Nộ Hải Diễm Giao thê thảm kêu rên. Một người một đao, Tầm Long thủ sát đến long thân, lại giết tới đôi rồng. Phu phu một tiếng vang thật lớn. Nặng nề Nộ Hải Diễm Giao đập tầm ầm vào trong biển, sóng biển ngập trời. Lục Nhiên vẫn chưa tùy theo rơi xuống, mà là dưới chân đệm lên một tầng vô hình sóng gió, đứng lơ lửng trên không. Hắn giờ phút này cũng biến thành một cái huyết nhân. Chỉ thấy Lục Nhiên nhặt lên đồng dạng nhuộm dao long máu Bát Hoang Đao, ngón tay bôi qua thân đao. Nóng hổi long huyết bị chùi ra, lộ ra sáng loáng thiên thần cương chất liệu. Bát Hoang, ông. Bát Hoang Đao nhẹ nhàng chấn động, dường như tại cho chủ nhân đáp lại. Lục Nhiên hưng phấn liếm môi một cái, đang muốn nói cái gì? T. Tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên. Nộ Hải Diễm Dao đã bị tàn phá đến cực hạn, triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, giống như là đã mất đi ý thức tự chủ. Một đầu to lớn đầu rồng, đột nhiên từ trong biển giơ lên, trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Tà pháp Long Diễm Khu, tà pháp phiên bản Liệt Hỏa Thiên Khôi. Không hề nghi ngờ, tại năng lượng của nó cùng khí lực hao hết trước, tà pháp chuyển vận sẽ bị cực lớn biên độ tăng cường. Phàm là bị cọ quẹt đến một chút, Lục Nhiên chính là cái thịt nát xương tan kết cục. Nơi xa, Tầm Dật Phi một trái tim nhấc lên. Cái này cơ hồ mất ý thức Nộ Hải Diễm Dao, là tương đối nguy hiểm tồn tại. Hắn hưu tâm tiến lên, đề nghị Lục Nhiên tạm thời tránh mũi nhọn, đó mới là cử chỉ sáng suốt. Làm sao lúc này Lục Nhiên uy thế quá thịnh chút? Chỉ thấy thiên hải giữa, Lục Nhiên đột nhiên một tay giơ cao, bước lên nùng bần phía dưới, một thanh quy mô khổng lồ chiến phủ cấp tốc thành hình. Tầm Dật Phi đôi mắt khẽ híp một cái. Kia là Man Hoang nữ bạt nhất tộc Giang Cảnh đại chiêu Man Hoang tà phủ. Hô! 100 mét cự phủ từ trên trời giáng xuống, mang theo phá núi đoạn biển khí thế khủng bố, thẳng chạm Nộ Hải Diễm Dao. Ầm ầm ầm. Lưỡi búa hung hăng chém xuống, sóng lớn tựa như biển gầm đồng dạng, hướng hai bên nhào đẩy ra tới. Tên Nộ Hải Diễm Dao thê lương kêu thảm, cháy hừng hực long thân, bị một búa chém đứt. Chỉ còn lại có một khỏa to lớn đầu rồng, cùng hậu phương còn sót lại hơn 10 mét dáng dấp long cổ, long thân. Không thể phủ nhận, vô luận là Liệt Thiên một phái vẫn là Nộ Hải Diễm Giao nhất tộc, đích sắc đều chuyển vận kinh người. Nhưng ta Man Hoang nữ bạt nhất tộc, chuyển vận đồng dạng nổ tung. Tà pháp Man Hoang tà phủ còn có nhị đoạn chuyển vận. Lưỡi búa chỗ có đại lượng cắt vàng hiện lên, khủng bố biển cắt bao trùm tại sóng biển phía trên, sôi trào mãnh liệt. Lục Nhiên văng cái đao hoa nhi, thân ảnh lại lóe lên. Cắt vàng cùng sóng biển ở giữa, cái kia mặc áo tơi xanh nón lá xanh thanh niên, xuất hiện ở đầu rồng đang hậu phương. Xì, Lục Nhiên hai tay nắm ở chôi đao, nhìn xem trước mặt đứt gãy long thần, dưới chân tiên vụ bốc lên. Bát Hoang, nửa năm, người ta chiến lục chiến hải, hôm nay chiến thiên. Lục Nhiên tức giận quát chói tai, một mình giết vào máu thịt bè bét long thân bên trong. Nóng hổi long huyết nháy mắt thấm đầy toàn thân, lưỡi đao sắc bén xuyên qua thân rồng, từ sau đến trước, ngồi chủ nhân đâm thẳng đầu rồng, nhất định phải giết xuyên đầu này Nộ Hải Diễm Dao. Bát Hoang, người tờ mở cho ta tỉnh. Ông, cầu chút nguyệt phiếu. Chương 474, Mênh Mông Chi Hải chương 474, Mênh Mông Chi Hải một người một đao. Xuyên qua còn sót lại hơn 10 mét dáng dấp long thân, từ đầu rồng chô giết ra tới. Lần này, Nộ Hải Diễm Dao liền kêu rên tư cách cũng không có. Cháy hừng hực đầu rồng rơi vào trong biển, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước biển, hỏa diễm đốt cháy nước biển, dâng lên nồng đậm hơi nước. Lục Nhiên đứng lặng tại giữa không trung, hai tay nắm chôi đao, đem Bát Hoang đao đứng ở trước mặt. Nóng hổi long huyết tự trên thân đao không ngừng nhỏ xuống. Tỉnh tỉnh, Bát Hoang Lục Nhiên trong miệng thì thào, nhuốm máu hai con ngươi sáng rực nhìn xem Bát Hoang cầu gì đao. Đao trong tay chôi vang lên ong ong, chấn động biên độ càng thêm kịch liệt. Lục Nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, càng là chờ mong và phần. Một giây, hai giây, ba giây. Phúc. Trong biển rộng, Nộ Hải Diễm Dao thi thể khổng lồ vỡ vụn thành điểm điểm năng lượng. Ngay cả bị nhuộm đỏ nước biển, cũng hóa thành từng sợi mê vụ, cực tốc phai màu. Thế giới này đầy đủ ma huyễn, lớn như vậy một đầu huyết sắc giao long, như vậy tan thành mây khói, phản phất từ tương lai qua thế giới này. Lục Nhiên cũng không thèm để ý dưới chân phát sinh hết thảy. Hắn chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn xem Bát Hoang Câu Diệt Đao. Hưng phấn, chờ mong, mê mang, thất lạc. Ngắn ngủi mấy chục giây, Lục Nhiên tâm tình giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Cũng giống là kinh lịch một lần tương tư đơn phương. Long tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong, lại tại lấy hết dũng khí thổ lộ trước, gặp được nữ thần hạnh phúc giúp vào người khác trong ngực. Cũng rất khó chịu ngươi đừng ngừng nha. Lục Nhiên mắt thấy Bát Hoang Đao trở nên yên lặng. Ngươi ngược lại là tiếp tục chấn a, tại sao lại không có tiếng rồi? Là chưa điện sao? Lục Nhiên hai tay nắm chôi đao, tựa như bưng lấy một trụ cao hương, trước sau lung lay. Bát Hoang, chúng ta thương lượng một chút, ngươi tỉnh tỉnh thôi. Cách đó không xa, Tầm Dật Phi một mực yên lặng địa quan chú bên này, đột nhiên cười không ra tiếng. Ngươi tại cực độ im lặng thời điểm, đích thật là sẽ không giải thích được cười một cái. Vừa mới, Lục Nhiên khí thế có bao nhiêu thịnh, phong thái lại có bao nhiêu ngạo nhân. Hắn dẫm ở nộ hải diễm giao trên mặt, vừa đi vừa về loạn giết, cuối cùng càng là giết Mặc Thiêu đốt đầu rồng. Rất có quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Nhìn nhìn lại hiện tại, Lục Nhiên cầm đao, giống như là bưng lấy hương, tội nghiệp lung lay, một bộ cầu ra ra cáo mãi mãi bộ dáng còn chưa đủ à. Lục Nhiên phong xuống tầm mắt. Lục chiến, hải chiến, không chiến, cũng đầy đủ rồi. Nửa năm qua này, chúng ta cũng ở đây Thánh Linh Sơn bên trong vào nam ra bắc, tránh thoát truy sát, chém qua kẻ xấu, đã cứu chiến hữu. Vũ Cực Phong, rừng cây héo, Dạ Mị Hồ, Kiếm Sơn Phong, Đao Tích Phong, Thiên Đồ Sơn trại chúng, Ẩn Lang Lâm bang chúng, Hải Dân bang bang chúng còn có nhìn một cái vô tận biển cả, chúng ta thất tinh đảo. Lục Nhiên cái chán chống đỡ tại trên thân đao, thấp giọng nói, những này còn chưa đủ ạ. Ông Bát Hoang đao nhẹ nhàng run lên một cái, giống như là đang trả lời lấy cái gì, hoặc như là đang an ủi chủ nhân. Từ khi đầu tháng 6, Lục Nhiên tại Viễn Hải bên trong chém giết hải giao nhất tộc qua đi, Bát Hoang đao thì có phản ứng, ra đời một tia hơi yếu ý thức. Sau đó chinh chiến tuế nguyệt bên trong, Bát Hoang đao một chút xíu trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ cho Lục Nhiên một tia phản hồi. Cho đến hôm nay một trận chiến này, Bát Hoang đao phản ứng trước nay chưa từng có kịch liệt. Lục Nhiên vốn cho rằng hết thảy liền muốn công thành, lại là không muốn, Bát Hoang đao vẫn như cũ không thể hội tụ ra hoàn chỉnh khí linh. Thật là khó. Lục Nhiên thật sâu thở dài. Hắn đối binh khí có rõ ràng bồi dưỡng phương hướng, nửa năm qua này đủ loại kinh lịch, càng là bình thường chiến sĩ cả một đời đều kinh lịch không đến. Bát Hoang đao đi theo loại này chủ nhân, bị như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng, vẫn như cũ thật lâu không thể dạo bước tiến lên một bước. Tâm Dật Phi đứng ở một bên, an tĩnh đề phòng. Hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý một cái Lục Nhiên, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Lục Nhiên thất lạc bộ dáng. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau, Lục Nhiên liền thần sắc biến đổi. Hắn một tay bôi qua nhuốm máu thân ao, trong mắt thất lạc biến mất không còn tâm tích, còn dư lại chỉ có kiên định. Tâm Dật Phi không khỏi âm thầm gật đầu. Không tiêu không nổi, coi là đại tướng chi phong. Tịm. Tại. Tâm Dật Phi dưới chân dòng nước cuốn quanh, đạp lên sóng lớn cuộn trào mặt biển, phi nhanh đến. Trở về đi. Lục Nhiên nói khẽ. Đúng. Tâm Dật Phi lĩnh mệnh rời đi, chỉ là mới trượt đi mấy mét, hắn liền ngừng lại. Môn chủ. Ừm. Ngài nhất định sẽ thành công, chỉ là cần một chút thời gian. Tâm Dật Phi cũng không phải là nhiều lời người, bây giờ chủ động mở miệng an ủi, ngược lại để Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên. Lục Nhiên trọng trọng gật đầu. Bể nát người, ta đều có thể giữ tốt, huống chi một thanh hoàn chỉnh đao. Ác mộng, ác ảnh, phong tiên, cái nào không phải ngã vào vực sâu vạn trượng, mình đầy thương tích. Trong tay ta, cái nào không phải là bị chắp vá hoàn toàn, thần thái tỏa sáng. Phù phù một tiếng, Lục Nhiên rơi vào trong biển, cẩn thận thanh tẩy lấy thân đao. Mặc dù lần này Bát Hoang đao không thể hội tụ ra khí linh, nhưng Lục Nhiên xác định, nó tại trở thành thần binh trên đường, đi tới một mảng lớn. Thậm chí khả năng còn kém Lâm Môn nhất cước. Lục Nhiên từng có bồi dưỡng Hạc Quang, tịch dạ kinh nghiệm, hắn biết rõ Bát Hoang đao loại trình độ này phản hồi, đến cùng ý vị như thế nào. Có lẽ, Bát Hoang đao chỉ cần một cơ hội. Đối với Lục Nhiên mà nói, ở nơi này Thánh Linh Sơn bên trong, khắp nơi đều là thời cơ. Lục Nhiên âm thầm nghĩ, thanh tẩy một phen qua đi, phản hồi Vân Hải Nhai. Về phần Nộ Hải Diễm Giao linh hồn, sớm đã bị tự động câu nhập Lục Nhiên vong giới chi đồng. Ngược lại là đáng tiếc từ Nộ Hải Diễm Giao vỡ vụn hình thành mê vụ, lúc đó Lục Nhiên một lòng một dạ đều ở đây trên ao, không có tế lên thần lực châu xuyên hấp thu năng lượng. Không quan hệ. Vân Hải Nhai bên trong có ác ngộng, ác ảnh song hộ pháp tấn cấp, chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Lục Nhiên trở lại chỗ cũ, ngồi ở Hải Nhai bên cạnh tiếp tục tu luyện. Không thể không nói, lần này Nhiên Môn mấy người tấn cấp, thật đúng là rất thuận lợi. Trừ một đầu đuôi mù Nộ Hải Diễm Giao, sau đó mấy ngày cũng không có sinh linh gì chiếu cố. Hai ngày sau lúc xế trưa, Lục Nhiên chờ đến Nhan Xương Tư truyền âm. Môn chủ, thuộc hạ đã thành công tấn cấp. Tốt. Lục Nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng mừng rỡ không thôi. Chúc mừng ngươi, quay về giang cảnh nhị đoạn. Đen kịt một màu phòng bế quan bên trong, Nhan Xương Tư yên lặng gục đầu xuống. Nếu là không có những cái kia ngoài ý muốn, nàng phải cùng Đặng Ngọc Tương một cái cấp bậc. Coi như Đặng Ngọc Tương sớm bái nhập Lục Nhiên môn hạ, cùng ta tố khóa lại, tối thiểu nhất bản thân sẽ không bị ngày xưa Chí Hữu dẫn trước quá nhiều. Nhưng lúc này, Đặng Ngọc Tương sắp trở thành hải cảnh đại năng, phất phất tay liền có thể nát núi và biển. Mà bản thân vẫn còn tại giang cảnh sơ giai dãy rồi lấy. Ác ảnh. Tại. Nhan Xương Tư lấy lại tinh thần, môn chủ có gì phân phó? Lục Nhiên khẽ nhíu mày, ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ. Nhan Xương Tư. Lục Nhiên suy tư một lát, ý thức được, vấn đề hẳn là xuất hiện ở quay về giang cảnh nhị đoạn mấy chữ này bên trên. Câu nói này, để Nhan Xương Tư nhớ lại bi thảm qua lại. Lục Nhiên tổ chức một cái ngôn ngữ, thanh âm êm dịu, ngươi qua lại hết thảy kinh lịch, tạo nên ngươi bây giờ, cũng sẽ thành tiểu tương lai ngươi. Nuôi người như làm vườn. Cho dù người như vậy, là trong mắt thế nhân không gì làm không được mênh mông chi giang. Nhưng ở Lục Nhiên nơi này, giang cảnh đại năng cũng là người, cũng là có thể yếu ớt cùng khó chịu, cũng nên bị tỉ mỉ chăm sóc. Hắn tiếp tục nói, chớ hiểu lầm ta không phải tại tán tụng cực khổ. Ta là tại tán thành, là tại tán tụng ngươi cái này chịu đựng đủ loại cực khổ, còn có thể một lần nữa đứng lên người. Nhan Xương Tư mấp máy môi, thấp giọng nói, là, chủ nhân. Lục Nhiên có chút bất đắc dĩ, cải chính, môn chủ. Là, môn chủ. Ngươi cũng nên tán thành chính ngươi, hẳn là kính nể chính ngươi. Lục Nhiên trầm giọng nói, đang bế quan trong phòng vững chắc tâm cảnh, củng cố thực lực cảnh giới đi. Ác ảnh, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Là, chủ nhân. Lục Nhiên. Hắn đứng dậy, sừng sững tại cao cao bên vách núi, trong lòng thở dài. Từ từ sẽ đến đi. Ta cuối cùng sẽ đem ngươi dưỡng tốt. Siêu đúng lúc gặp tuần tra Hà Quang đao bay qua vách đá, vây quanh Lục Nhiên dạo qua một vòng, lại bay vào trong sương mù. Lục Nhiên đứng lặng tại trong sương mù dày đặc, nhìn không thấy quá xa, chỉ có thể nghe thấy bọt nước bay lên thanh âm. Đến đến ngày, đại mộng hiểm hẳn là cũng nhanh xuất quan đi. Rốt cuộc là Giang Cảnh đột phá đại cảnh giới, tốn thời gian thật là dài, 10 ngày đều nhanh kéo căng. Đương nhiên, Đặng Ngọc Tương thời gian sử dụng càng dài càng tốt. Dù sao, nàng quá trình tấn cấp bên trong mỗi 1 phút mỗi 1 giây, thân thể đều ở đây có thụ thần lực tầm bổ. Đang lúc Lục Nhiên âm thầm suy tư lúc, kết nối thiên địa từng đạo sương mù vòi rồng đột nhiên tan ra. Dần dần, Vân Hải Nhai bên trên sương mù cũng biến thành mỏng manh. Lục Nhiên có chút phát giác, lập tức trong lòng vui mừng. Đặng Ngọc Tương thành công, trở thành thế nhân kính ngưỡng mênh mông chi hải rồi. Lục Nhiên nhịn lại nhẫn, vẫn là không có tùy tiện phát đi truyền âm, hắn kiên nhận chờ đợi một hồi lâu, đột nhiên ý thức được cái gì, lách mình đi tới ác ngộng cừ bên cạnh. Nhân môn đám người quả nhiên đã hội tụ ở đây, mà cái kia bị chúc mừng vui, chính là gần 10 ngày chưa gặp Đặng Ngọc Tương. Lục Nhiên khó tránh khỏi sinh lòng cảm xúc. Đặng Nhan hai vị này phong cách gần như nhất trí võ giả, đồng dạng là từ trong thâm viên bỏ ra, lại đi lên con đường khác nhau. Đặng Ngọc Tương tái hiện phong thái, cũng như trước kia như vậy xinh đẹp lóa mắt. Lúc này đang bị chúng tinh cùng nguyệt, ác ngộng ở giữa bên ngoài bầu không khí vui sướng nhiệt liệt. Nhan Xương Tư thì là triệt để trở nên yên lặng. Cho tới nay, nàng trầm mặc ít nói, cùng Nhiên Môn đám người cơ hồ không có giao lưu, lần này tấn cấp thành công, nàng cũng chỉ báo cho Lục Nhiên một người. Nhiên Môn đám người giống như không biết, ác ảnh hộ pháp cũng tấn cấp thành công. Lục Nhiên âm thầm suy tư, chính mình có phải hay không này gọi nàng ra tới, cùng mọi người chia sẻ một cái vui sướng. Ừm. Lục Nhiên đột nhiên trong lòng căng thẳng, dương mắt nhìn lên. Cách đó không xa, Đặng Ngọc Tương đang nhìn xem hắn. Môn chủ, môn chủ. Cả đám nhao nhao chào hỏi. Lục Nhiên không có trả lời, mà là nhìn xem cái kia lạ lẫm lại quen thuộc nữ tử. Đặng Ngọc Tương đương nhiên sẽ không đối Lục Nhiên có một tia một hào ác ý, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cô uy áp. Kia là thuộc về mênh mông chi hải khủng bố khí tràng. Dù là Lục Nhiên đã là giang cảnh ba đoạn, đều bị ép tới có chút không thở nổi. Có lẽ là bởi vì Đặng Ngọc Tương vừa mới tấn cấp, phong mang quá thịnh, thậm chí đem bên cạnh mấy tên hải cảnh phong thái đều ép xuống. Chúng ta có thể đi báo thủ. Nàng đỗng nhiên mở miệng. A. Lục Nhiên là không nghĩ tới, Đặng Ngọc Tương sau khi xuất quan câu nói đầu tiên, lại là cái này. Đặng Ngọc Tương mở ra chân dài, hướng Lục Nhiên đi tới. Mà tại Lục Nhiên thế giới bên trong, càng giống là nhìn xem một cái vô cùng sinh linh đáng sợ, mang theo khí thế ngập trời, hướng mình ép đi qua. So trước mấy ngày nộ hải diễm dao, thế nhưng là khủng bố nhiều lắm. Đặng Ngọc Tương đi tới Lục Nhiên trước mặt, đáy mắt ẩn giấu kinh người sắc ý, môi mỏng bên trong phun ra ba chữ, Thiên Đồ Sơn. Thiên Đồ Sơn. Lục Nhiên chậm chậm tâm thần, thấp giọng tái diễn. Mộng, bắt đầu địa phương. Chương 475, đồ bỏ đi chương 475, đồ bỏ đi Đặng Ngọc Tương cực hận Thiên Đồ Sơn. Nàng cùng Lục Nhiên mới đến lúc, lấy La Phu Nhân cầm đầu Thiên Đồ Sơn đám người, liền cho hai người thật tốt thượng bài học. Nếu không phải hai người thực lực quá cứng, bọn hắn ngay từ khi tiến vào Thánh Linh Sơn ngày thứ hai, liền chết thảm trong núi. Đặng Ngọc Tương đối Thiên Đồ Sơn cửu hận, xa không chỉ tại đây. Lần kia bị tập kích qua đi, hai người không ngờ gặp Thiên Đồ Sơn người, vẫn là lấy trại chủ La Thiên Đồ cầm đầu một đám kẻ xấu. Có khác với lần trước, La Thiên Đồ cùng Khổng Phu Nhân đều là hải cảnh đại năng, không thèm diễn kịch. Cao cao tại thượng mênh mông chi hải, với mặt hất hàm sai khiến, bước bách Lục Nhiên cùng Đặng Ngọc Tương giao ra thần binh pháp khí, càng muốn lấy hai người tính mệnh. Đặng Ngọc Tương vĩnh viễn nhớ đám người kia sắc mặt, càng nhớ kỹ loại kia bất lực tư vị. Trên chiến trường, nàng là chạy trước một cái kia. Mặc dù Đặng Ngọc Tương là tuân theo Lục Nhiên mệnh lệnh, nhưng đó là nàng vĩnh viễn không cách nào quên quất đủ. Nàng muốn bảo hộ Lục Nhiên, thế nhưng là nàng thành vương hữu. Đối với một cực độ kiêu ngạo võ giả tới nói, cái này quất đủ đã trở thành tâm kết của nàng. Lục Nhiên từng đã đáp ứng nàng, đợi nàng tấn thăng hải cảnh, lại đi chiếu cố Thiên Đồ Sơn. Bây giờ, đến lúc rồi. Ngươi trước tiên phản hồi phòng bế quan, vững chắc cảnh giới. Lục Nhiên nhẹ nói. Đặng Ngọc Tương bỗng nhiên giơ tay lên, doa đến Lục Nhiên thân thể căng cứng. Không có cách, sơ thành hải cảnh nàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Đặng Ngọc Tương một tay rơi vào Lục Nhiên trước ngực, động tác nhu hòa, vì hắn xử lý lộn xộn áo tơi, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng. Sau đó, chúng ta liền đi Thiên Đồ Sơn. Lục Nhiên nhìn xem nữ tử, ánh mắt của nàng không tránh không né, lặng lặng nhìn lại hắn. Ở trước mặt mọi người, Đặng Ngọc Tương vẫn đối với Lục Nhiên tất cung tất kính. Nhân môn thứ nhất hộ pháp làm gương tốt, dùng hành động thực tế báo cho tất cả mọi người nên như thế nào đối mặt môn chủ đại nhân. Mà lúc này, Đặng Ngọc Tương mặc dù không gọi được làm cản, nhưng loại này cử chỉ thân mật bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại hai người tư hạ trung đụng thời điểm. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, xem như một loại ủy sủng mà tiêu, có chút thúc giục ý vị. Ta coi là nóng đội loại này ma bệnh, một mực là ta chuyên môn. Lục Nhiên vừa cười vừa nói. Đặng Ngọc Tương rơi vào Lục Nhiên trên cổ áo ngón tay, có chút dừng lại. Nàng dương mi mắt, oán trách tựa như nhìn hắn một cái. Cái này nhẹ bỗng một chút, lại là thấy Lục Nhiên hãi hùng kết vía. Tốt một tôn hải cảnh đại năng, quả nhiên là uy nghiêm tràn đầy. Hết lần này tới lần khác cái nhìn này cũng không phải là trợn mắt nhìn, thậm chí ngay cả trừng mắt cũng không tính là. Lục Nhiên người đều đã tê dần. Hắn chậm chậm tâm thần, nói khẽ, bây giờ là cuối tháng 6, chúng ta liền định tại đầu tháng 7 chấp hành nhiệm vụ đi. Ngươi tấn cấp mấy ngày nay, tất cả mọi người rất mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng. Với bạn, ngươi cũng vững chắc cảnh giới, luyện tập một cái giả mị nhất tộc hải cảnh đại chiêu. Đặng Ngọc Tương coi như có lương tâm, dịch ra ánh mắt, không muốn để cho Lục Nhiên khó xử. Ngươi về trước phòng bế quan đi. Lục Nhiên nói khẽ. Ừm. Đặng Ngọc Tương nhẹ nhàng gật đầu, vuốt lên Lục Nhiên trước ngực quần áo, lĩnh mệnh bay người rời đi. Lục Nhiên nhìn qua bóng lưng của nàng, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ra được, thực lực cảnh giới đối một người tâm thái ảnh hưởng, thật rất lớn. Bất quá, từ giang vào biển, đối nhân tộc ảnh hưởng trình độ tuyệt đối chưa có xếp hạng thứ nhất. Mọi người từ sông nhập giang lúc mới thật sự là chất biến, cũng không đem người làm người. Đúng, tại ngươi tấn cấp lúc, ác ảnh cũng tấn cấp giang cảnh nhị đoạn. A, Đặng Ngọc Tương bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đề nghị, ngươi có thời gian vậy, liền đi chúc mừng nàng một chút đi. Ân, tốt. Phiền phức các vị. Lục Nhiên đảo mắt đám người, ôm quyền chắc tay, mấy ngày sắp tới, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi. Bước kế tiếp nhiệm vụ, chờ đầu tháng 7 lại nói. Đúng. Phải đám người nhao nhao đáp lại, riêng phần mình rời đi. Ngư Trường Sinh cùng Tư Tiên Tiên lưu lại. Bá một tiếng, Ngư Trường Sinh tiêu sái triển khai quả xếp, nhẹ nhàng đông đưa, cười nhìn lấy Lục Nhiên. Thấy Lục Nhiên sợ hãi trong lòng. Thòng Long Tiên Sinh, cớ gì mà cười? Lục Nhiên đến cùng vẫn là nhịn không được, mở miệng dò hỏi. Môn chủ bị ác ngộng hộ pháp dọa cho phát sợ a. Ngư Trường Sinh mỉm cười nói. Lục Nhiên lập tức trợn mắt. Ha ha. Ngư Trường Sinh một trận cười mở tiếng cười nói, chờ thêm mấy ngày, ác ngộng hộ pháp tấn cấp thế đầu tán đi, liền sẽ tốt hơn nhiều. Hy vọng đi. Lục Nhiên từ chối cho ý kiến. Ngư Trường Sinh, Tầm Giật Phi cùng Lạc Anh đều là hải cảnh, lại đều so Đặng Ngọc Tương cấp bậc cao. Lục Nhiên có thể thích ứng mấy vị này hải cảnh đại năng, tự nhiên cũng có thể thích ứng Đặng Ngọc Tương. Nhưng Lục Nhiên trong lòng rõ ràng, Đặng Ngọc Tương không giống, nàng là tiên kiêu bên trong tiên kiêu, là một thanh cực kỳ sắc bén đao. Vốn có nhiên môn tam hải bên trong, Ngư Trường Sinh tiêu sái phiêu giật, Tầm Giật Phi tăng thương nội liễm, Lạc Anh lại là một vị dịu dàng mẫu thân. Mấy người này có thể tại thực lực cảnh giới bên trên áp Đặng Ngọc Tương một đầu, nhưng về mặt khí thế, Đặng Ngọc Tương như vậy lăng lệ phong mang, là ba người này không so được. Ai? Hy vọng về sau cuộc sống của mình có thể khá hơn một chút đi. Lục Nhiên âm thầm nghĩ. Môn chủ, cùng ta nói một chút Tiên Đồ Sơn. Ngư Trường Sinh nói khẽ. Nha. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, em hay nói. Tư Tiên Tiên ở một bên yên lặng lắng nghe, nghe được trận trận nổi giận, một tay chăm chú nắm chặt Phong Phong chủ y, Hát Diệu Thạch chủ y. Tên này chữ, lai lịch có chút thú vị. Cho tới nay, Tư Tiên Tiên đều sống ở mẫu thân nghiêm quản phía dưới, cái này cũng không được, cái kia cũng không cho phép. Tư mẫu cũng buộc nữ nhi giữ vững tỉnh táo, không được lung tung nổi điên. Ngay tiếp theo, một thanh này Hát Diệu Thạch chủ y cũng bị đặt tên là Thái Sơn chủ y, Tư Thải Cẩm hy vọng nữ nhi có thể vững như bàn thạch. Tư Tiên Tiên thật là không thích, kích thích lòng phản địch, trong âm thầm gọi này truy vì đến truy. Ngẫu nhiên có một lần, Tư Tiên Tiên không cẩn thận nói lộ ra miệng, bị mẫu thân nghe thấy được, tự nhiên thiếu không được một trận răng dạy. Tư Tiên Tiên tức bực dậm chân, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngươi không để cho, ta lại muốn. Còn vấn ta đúng không? Hành. Nó không gọi điên để cho, từ hôm nay trở đi, nó liền kêu Phong Phong chủ y. Ngươi mắng nữa. Mắng nữa, nó liền kêu điên Phong Phong chủ y. Lục Nhiên còn nhớ rõ, bản thân lần đầu nghe tiếng cô sự này lúc, biểu lộ có chút đặc sắc bọn này chó đồ vật. Khiếp người quá đáng. Đáng chết. Tư Tiên Tiên trợn mắt nhìn chừng chừng, nghe Lục Nhiên giảng thuật, nàng trong lúc nhất thời nhịn không được, oán hận trách mắng thanh. Ngư Trường Sinh. Lục Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tư Tiên Tiên, thanh âm ôn nhu dị thường, khống chế một chút, ta cùng Tòng Long Tiên Sinh nói chuyện phiếm đâu. Nha. Tư Tiên Tiên xẹp lấy miệng nhỏ, quay đầu nhìn về phía Phong Phong chủ y, đầu ngón tay chụp chụp truy trôi bên trên đường vân. Ngư Trường Sinh nhẹ lay động bạc giấy, khó trách gác ngộng hộ pháp như vậy cửu hận, đã như vậy, chúng ta thực sự này sớm ngày nổ thịt này bên trong chi thứ. Nhanh chóng báo thủ, cũng có thể để ác ngộng hộ pháp suy nghĩ thông suốt, đối nàng trưởng thành có chút tích lợi. Chấp niệm trong lòng, qua lại cứu hận, đều có thể là một người trưởng thành động lực. Có chút chấp niệm còn không có thể đạt thành, cũng tỉ như nói lật tung Bắc Phong, ngươi nhất định phải hiện tại đi làm, cái kia thuần túy là mất trí. Nhưng là có chút mục tiêu, một khi phe mình có tương ứng tư cách, nhất định phải kiệt lực đi hoàn thành. Ừm. Lục Nhiên tán thành gật đầu, lại cùng Ngư Trường Sinh giảng thuật một phen Tiên Đồ Sơn đại khái thực lực. Chỉ bất quá, những tin tức này đều là non nửa năm trước, cũng không nhất định chuẩn xác, chỉ có thể làm tham khảo. Giảng thuật hoàn tất, Lục Nhiên lại nói, Tòng Long Tiên Sinh đi về nghỉ ngơi trước đi, thuận tiện giúp ta chế định một cái báo thù kế hoạch, hai ngày nữa, chúng ta tại bên trong nghị sự đường tham khảo. Đúng. Ngư Trường Sinh nhẹ giọng ứng mới, quay người rời đi. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, Tiên Nhi tỷ tìm ta có việc. Tư Tiên Tiên dương mắt nhìn chằm chằm Lục Nhiên, lần trước ngươi ghét bỏ sự tình của ta, hai ta không được thật tốt tâm sự sao? Đừng đừng đừng. Lục Nhiên vội vàng khoát tay, ta nào có ghét bỏ ngươi, kia là kích ngươi thủ đoạn, muốn để ngươi cố gắng tu luyện. Tư Tiên Tiên không có dây dưa, mà là căm giận nói, vậy ngươi nhiệm vụ lần này muốn dẫn lấy ta, ta không nổ chết đám kia cậu vận. Lục Nhiên sắc mặt cổ quái, ngươi thật giống như càng ngày càng nóng nảy. A. Tư Tiên Tiên cười lạnh một tiếng, lần này tấn cấp, ta xem như thấy rõ, muốn tiến bộ thần tốc, liền tờ mở đến buông thả mình. Lục Nhiên. Tư Tiên Tiên có chút tự tin, dù sao ta bây giờ không phải là liệt tiên nô bộc, không hề bị thần minh thao túng. Ta táo bạo thế nào đi nữa, cũng sẽ không có nhân tố bên ngoài tham gia, ta có thể toàn quyền trưởng không chính ta. Lục Nhiên trầm mặc, chưa xuống định luận. Thế nào, ngươi không tin? Tư Tiên Tiên có chút nhíu mày. Ngươi có lòng tin tự nhiên tốt nhất. Lục Nhiên vô vô nữ hài bà bay, bất quá, ngươi cũng đừng không khác biệt công kích, đối với mình người muốn tốt một chút. Tháng 6 thiên, Tiên Tiên mặt. Tư Tiên Tiên vừa còn trừng mắt đâu, đột nhiên đổi lại nụ cười ngọt ngào, thiếu gia nha ta lại không phải lang tâm cầu phế, ta đương nhiên sẽ đối với ngươi được rồi. Lục Nhiên. Vậy chúng ta nói xong rồi, nhiệm vụ lần này phải mang theo ta. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Lục Nhiên thuận miệng ứng mới, trong đầu lướt qua mấy thân ảnh. La Thiên Đồ, Khổng Phu Nhân. Đặng Ngọc Tương cừu hận tràn đầy, Lục Nhiên sao lại không phải đâu. Thông qua trước tù binh Thiên Đồ Sơn trại chúng, Lục Nhiên rất rõ ràng, Thiên Đồ Sơn chính là một đám cùng hung cực ác chi đồ. Chết chưa hết tội, làm thì xong rồi. Chức, Lục Nhiên đều là cùng một ít trong tổ chức cá nhân, tiểu đội tác chiến. Lần này, xem như hắn vào núi đến nay, lần thứ nhất khởi xướng thế lực cùng thế lực giữa tồn vong chi chiến. Lục Nhiên liếm môi một cái, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cùng lúc đó, Thánh Linh Sơn đại lục trung bộ lại đồng, trong một chỗ núi rừng. Hai cái người khoác tinh xảo bạch bào nam nữ, quanh thân bao quanh ngọc thạch bài, ngay tại trong rừng phi hành. Mà tại hai người trung quanh, chừng 10 tên mặc màu đậm y phục nam nữ, có thể nói là tiền hô hậu ủng. Có khác một đôi nam nữ vẫn chưa phi hành, mà là tại trong rừng phi nhanh. Hai người này không có ngọc thạch bài vờn quanh, trong tay cầm vũ khí, vậy mà đều là phương thiên hỏa kích. La trại chủ, bên kia phát hiện một sợi thánh linh khí. Một màu đậm y phục nam tử mở miệng báo cáo. Ừm. La Thiên Đồ chậm rãi bay xuống trên mặt đất. La trại chủ, một đạo rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm truyền đến, chính là xuất từ tay cầm phương thiên hỏa kích nữ tính. La Thiên Đồ mặt không cảm giác nhìn sang. Bên ngông chi hải, uy nghiêm tràn đầy. Nhưng mà đôi này chấp kích nam nữ, không có chút nào khiếp đạm chi ý, tối thiểu mặt ngoài không có bày ra. Vừa mới các ngươi đã lấy mấy sợi thánh linh khí? Khổng phu nhân sau lưng truyền đến một đạo tức giận nữ tiếng nói. Chấp kích nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nha hoàn, vẫn chưa nói chuyện, vừa nhìn về phía La Thiên Đồ. Như thế khinh miệt thái độ, thấy cô gái trẻ tuổi tức giận không thôi. Hai vị, mời đi. La Thiên Đồ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người gật đầu nói tạ, trong đó nam tử trên thân quấn quanh dòng điện, hướng thánh linh khí phương hướng mau chóng đuổi theo. Khổng phu nhân sau lưng, cô gái trẻ tuổi tức giận đến không nhẹ. Nàng tiến lên một bước, nhỏ giọng oán giận, phu nhân, hai cái này dàng cảnh không biết tốt xấu. Khổng phu nhân nhìn về phía mình mới nha hoàn, Kinh Đỉnh Sơn hai vị này là chúng ta cố ý mời đến, đã trước định ra quy củ, đương nhiên phải tuân thủ. Nha hoàn biệt khuất chép miệng, ngoài miệng không dám lại nói tiếp, trong lòng lại là một trận chửi mắng, một lần bị tập kích liền bị sợ vỡ mật. Con hải cảnh đại năng đâu, quả thực là mắc cỡ trên người. Mỗi lần ra tới thu thập tài nguyên, đều muốn trước cho Đông Đỉnh tín đồ một chút, thật sự là ăn xong. Chúng ta bọn này hạ nhân thì làm đi theo chạy sao? Hai người các ngươi bị tập kích, đều là chuyện lúc nào rồi? Gần nửa năm đi. Người kia không chừng chết cái kia nữa nha. Các ngươi còn ở nơi này nơm nớp lo sợ, sống được giống lao thử một dạng. Bản tiểu thư làm sao đi theo như ngươi loại này đồ bỏ đi. Chương 476, sát khí ra lò. Chương 476, sát khí ra lò. Thiên Đồ Sơn địa thế hiểm yếu, ba mặt tuyệt bích, một mặt bên sông. Hiểm trở trên ngọn núi, ung tùm trong rừng cây, giấu kín lấy một tòa quy mô không nhỏ sơn trại. Âm lịch mùng 3 tháng 7 ngày này, ánh nắng sáng sớm phá lệ tươi đẹp. Hai cái mặc màu đậm y phục nam nữ, đang có nói có cười tại trong trại tuần sát, sau đó không lâu, hai người tới một cái sơn động nơi cửa. Hang động tối tăm ẩm thấp, có chút tĩnh mịch, cũng không bất luận cái gì chiếu sáng công cụ. Mượn chỗ cửa hang ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong động chỗ sâu có một tòa làm bằng gỗ lao tù, trong đó ngồi quỷ chân lấy một mắt mù lão giả. Lão giả bộ dáng thê thảm, cũng không phải là con mắt mù, mà là hốc mắt lõm xuống, căn bản không có nhãn cầu. Hắn mặc phá lạn áo cỏ, một đầu thật dài tóc trắng lộn xộn xóa, gầy gò trên khuôn mặt nếp nhăn chồng mệt mỏi. Xem ra, sợ là phải có 7-80 tuổi. Lão Bạch, báo cáo tình huống. Hai người tới lao tù trước, trong đó nữ tử che miệng mũi, mở miệng dò hỏi. Trong mắt nàng mang theo một tia chán ghét mà vứt bỏ, hiển nhiên, lao tù bên này mùi vị không hề tốt. Trong lao tù, mắt mù lão giả yên lặng ngồi quỳ chân, cúi thấp đầu. Ai? Lao hạt tử. Nam nhân thấy lão giả chưa phản ứng, lập tức hùng hùng hổ hổ, một cước đá vào lao tù cột gỗ tử bên trên, cha hỏi ngươi đâu? Chết rồi. Họ Bạch lão giả vẫn như cũ giữ im lặng, chỉ là chậm rãi duỗi ra giản mua bàn tay, kết liễu một cái kỳ quái ấn. Thấy lão giả ngoan ngoãn nghe lời, nam tử hừ lạnh một tiếng, lại không kiên nhận thuốc dục nói, nhanh lên, chớ lề mà lề mề. Hô cùng với một trận năng lượng cuộn cuộn, một cái hư ảo tâm chữ từ mắt mù lão giả trong cơ thể khuếch tán ra tới. Chú sư thần pháp tâm cảm chú. Pháp này có thể dự báo nguy hiểm. Chỉ một thoáng, trái tim của ông lão trọng trọng run lên. Nhưng hắn cái kia gầy gò trên khuôn mặt, nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm dị dạng. Nam nhân thấy nữ tử bịt mũi tử ghét bỏ bộ dáng, hắn lúc này lại đạp lao tù cột gỗ một cước, nhanh lên. Nữ tử cười nhìn nam nhân một chút, làm ra vẻ oán trách lấy, chớ thúc, lão Bạch thi pháp đâu. Nam nhân đối nữ tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, mười phần tha thiết, mà hắn lại quay đầu nhìn về phía lồng giam lúc, thần sắc càng hiện không kiên nhẫn. Hôm nay vô sự. Lão giả cuối cùng mở miệng, thanh âm rất là khàn khàn. Liên nhiều dư tới hỏi. Nam nhân kêu gọi nữ tử rời đi. Đi. Nữ tử liếc mắt nhìn vừa dơ vừa thối lão giả, mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, quay người tức đi. Hang động lại âm lại chiều, lão gia hỏa một thân mùi lạ nhì, nếu không phải thông lệ hỏi thăm, ai nguyện ý đặt chân nơi này? Lão bất tử, chính là cố ý làm người buồn nôn. Nam tử vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Lời này ngược lại cũng có chút căn cứ. Dù sao, các tín đồ thủy lưu khải giáp có được nhất định sạch sẽ năng lực. Lại thêm giang cảnh tín đồ không cần ăn cơm, thuần dựa vào năng lượng còn sống, cho nên phần này sạch sẽ là từ trong ra ngoài. Hết lần này tới lần khác lão giả một mực không thi triển thủy lưu khải giáp, giống như là muốn giữa nát ở đây tựa như. Được rồi. Nữ tử đi đến ngoài động, xem như thấu khẩu khí, mỉm cười nhìn xem nam tử, cùng loại này nửa chết nửa sống lao ra hỏa tức cái gì lời còn chưa dứt, chợt có một đạo kịch liệt tiếng nổ vang. Hai người quay phát lại, hướng đông phương nhìn lại. Không đợi hai người làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chợt có một cỗ khủng bố uy áp cường thế ép đi qua. Xì, kia là tiên vụ dâng chào thanh âm. Nam tử nhìn về phía nữ tử sau lưng, con ngươi của hắn một trận kịch liệt co bảo, cấp tốc gọi ra một kiện huyết sát y liễu. Nữ tử phản ứng cũng rất nhanh, quay phát lại lấy tay, bên hông nháy mắt huyết tán ra 8 khối kim ngọc thạch bài. Nhưng mà mỹ ảnh đã tới. Nàng mang theo rộng lớn mũ rộng đành, che ở trên nửa khuôn mặt, cực tốc xuyên qua phía dưới, áo tơi phần phật tung bay. Trong tay nàng đoạn nhận đã ném ra thật dài vết đao, chém ngang hai người đầu lâu. Dạ mị tà pháp dạ ảnh mỹ ngân. Không nữ tử thông suốt biến sắc, chỉ tới kịp phun ra một chữ. Cái kia tự chủ ngăn địch kim ngọc thạch bài, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị chém vỡ hai khối. Nam tử vung đến đại hồng bào đôi bãi, cũng bị đoạn nhận lôi ra thật dài vết đao, cường ngạnh đến xé mở. Ngọc phù thần pháp kim ngọc bắt phù. Tu ma thần pháp huyết sát y liễu này hai hạng kỹ pháp, đều là lừng lẫy nổi danh kỹ năng phòng thủ pháp, công hiệu tương đương không tầm thường. Nhưng ở áo tơi xanh nón lá xanh người trước mặt, hai người vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự chi pháp, giòn giống là giấy đồng dạng. Hô, vết đao vung qua, nữ tử đầu lâu bay lên cao cao. Không đầu thân người còn đứng ở chỗ cũ, chỗ cổ thiết diện dị thường bóng loáng, hướng ra phía ngoài xì xì ứa máu. Hình tượng không chỉ là khủng bố, càng làm cho người ta hãi hùng kinh vía. Một giang cảnh ngọc phù tín đồ cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi là người phương nào? Nam tử đã hoảng hồn, vô ý thức phản ứng cứu hắn một mạng, vội vàng ngồi xổm người xuống. Xì, áo tơi người thế công vô cùng nối liền, dưới chân tiên vụ tái khởi, cả người bắn ra cất bước, đầu gối hung hăng đè vào tù ma tín đồ gương mặt bên trên. A! Nam tử một tiếng hét thảm, hướng về sau bay ngược mà đi. Cái này một cái bay đầu gối, nhìn như vô cùng hung ác, nhưng cái này cũng không hề là thần pháp hoặc tà pháp. Cho nên, nam tử chỉ là bị đâm đến sống mũi sập rách, bộ mặt bị thương nặng, thủy lưu khải giáp vẫn chưa chân chính vỡ vụn. Ngươi, vì sao tập kích ta tiên đồ? Chờ một chút, có chuyện tốt. Nam tử cố nén đau đớn, kiệt lực huy động đại hồng bảo. Hai ngày xỉ, rồi một tiếng, vốn nên lực phòng ngự kinh người huyết sát y liễu, vẫn như cũ không thể sáng tạo kỳ tích, bị đoạn nhận tùy tiện xé mở. A, nam tử lại là một tiếng hét thảm, thê tâm liệt phế. Huyết sát y cùng thủy lưu khải giáp lại không hề có tác dụng, bộ ngực của hắn bị thật dài vết đao nháy mắt đứt. Đặng Ngọc Tương thế công lăng lệ, ánh mắt sắc bén, quả thực chính là một tôn sát thần. Cái gọi là mênh mông chi giang, ở trước mặt nàng, quả thực giống như sâu kiến. Nguyên bản đu dáng dấp động vật đường hầm, lúc này lại lộ ra ngắn như vậy, trong chớp mắt, tù ma đệ tử đã bay ngược đục tường, phần lưng đập tầm ầm vào vách đá bên trong. Càng đáng sợ chính là, Đặng Ngọc Tương di tốc càng nhanh. Hải phẩm tiên bó, trên bản chất là di động cao tốc, nhưng thực tế thi triển ra hiệu quả, đều nhanh đuổi kịp chớp mắt di động sớm tại tù ma đệ tử đụng tường trước. Trong tay nàng đoạn nhận, liền đã hung hăng đâm vào địch nhân trái tim. Bình. Nam tử khắc vào trong vết tường, lồng ngực bị đoạn nhận đâm xuyên, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Đặng Ngọc Tương quay đầu, nhìn lướt qua cách đó không xa lao tủ. Phô thiên cái địa uy áp ép quá khứ, đủ để khiến chúng sinh run lẩy bẩy. Thế nhưng là cái kia mắt mù lão giả, vẫn như cũ lặng lặng ngồi quỳ chân, nếp nhăn chồng mệt trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ. Ông Đặng Ngọc Tương tế lên trên cổ tay vãng sinh tiền, hấp thu nam tử hồn phách, nhàn nhạt mở miệng, nô lệ. Lão giả không nói một lời. Đặng Ngọc Tương có chút nhíu mày, theo vãng sinh tiền run rẩy nhắc nhở, nàng thuận miệng nói, muốn sống, liền lưu lại cái này. Dứt lời, nàng hất lên rộng lớn áo tơi, quay người bước nhanh mà rời đi. Lão giả rốt cục có chút phản ứng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng cái kia thật sâu lom xuống hốc mắt nhìn lấy rời đi nữ tử thần bí. Hô lại một cái tâm chữ, từ lão giả trong cơ thể khuyết tán ra tới. Đặng Ngọc Tương bộ pháp dừng lại, thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn qua sau lưng lão tổ. Nàng nhưng không có thời gian ở đây hao tổn. Phát hiện lão giả này là một chú sư tín đồ, lại chỉ là dùng vô hại tâm cảm chú, Đặng Ngọc Tương liền tiếp theo hướng ngoài động đi đến. Khi nàng đi tới cửa động lúc, cái kia một bộ không đầu nữ thi còn đứng ở nguyên địa, tận tụy lập cương trực ban. Đặng Ngọc Tương lần nữa tế lên vãng sinh tiền. Ngay tại lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một đạo khàn khàn tiếng nói, lão hủ ở chỗ này, xin đợi các vị. Đặng Ngọc Tương có chút nhíu mày. Như lão giả thực sự nói thật, vậy thì có điểm kịch tấu ý tứ. Làm một cường đại chú sư tín đồ cho thấy, muốn ở chỗ này chờ ngươi lúc vậy hắn tỷ lệ lớn sẽ chờ đến ngươi. Đặng Ngọc Tương vẫn chưa đáp lại, theo vãng sinh tiền cho ra nhắc nhở, nàng lập tức xuyên qua ra. Ầm ầm ầm. Xa xa phương đông, tiếng nổ thật là kịch liệt. Nhìn ra được, phong tiên hộ pháp nổi điên. Đặng Ngọc Tương đột nhiên nhắm mắt lại, tinh tế lắng nghe, nàng tiến lên phương hướng có một tia điều chỉnh, tại trong rừng xuyên qua mấy chục mét, dưới chân đột ngột dừng lại. Bối rối tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hai tên nam tử áo đen hoảng hốt chạy bừa, vừa chạy vừa hướng về sau nhìn quanh, đột nhiên phát giác tình huống không đúng. A. Một người trong đó quay đầu nhìn lại, bị giật mình. Chỉ thấy một thần bí nón lá áo tơi người, ngay tại cách đó không xa, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Cái kia sát ý ngập trời, khủng bố khởi thế, cả kinh hai người run run rẩy rẩy, trong lòng càng là dâng lên một tia tuyệt vọng. Bọn này khủng bố ra hỏa rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Tiên Đồ Sơn khi nào trêu chọc nhiều như vậy hải cảnh đại năng? Phù phù một tiếng, một nam tử hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ lấy, đại nhân, lưu ta một mạng. Ta nguyện vì nô tỳ buộc, cả đời phụng dưỡng ngài. Một tên khác nam tử thấy thế, vội vàng đi theo quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh. Cực đoan hoàn cảnh, tạo nên cực đoan người. Giới này người, ngay cả cầu xin tha thứ, đều là như vậy thánh linh sơn. Đặng Ngọc Tương không có bất kỳ cái gì lời nói, ánh mắt băng lãnh. Phụng dưỡng ta? A, loại người như ngươi gia nhập nhân môn, ta ngại tạm. Nhìn xem hai người sợ hãi run rẩy bộ dáng, Đặng Ngọc Tương tiện tay hất lên. Xì. Hai thanh sắc bén giả mị đao đâm ra, trong đó một thanh trực tiếp xuyên qua một sọ đầu của nam tử. Đệ. Một tên khác nam tử phản ứng càng nhanh một chút, biến sắc, tức giận mắng. Tại Na Sát thần pháp thần quỷ triển trợ giúp dưới, hắn động tác cực nhanh, tại Đặng Ngọc Tương khởi thủ một khắc này, hắn liền bỗng nhiên lui về phía sau. Xiu xiu xiu. Nam tử trong cơ thể bắn ra vô số sát chi nhận, dậm dặm chẳng chịt, toàn phương vị không góc chết chuyển vận. Na Sát một phái giang cảnh đại chiêu sát nhận thiên nhận. Đặng Ngọc Tương đột nhiên giương một tay lên, hải phẩm dạ phong tập. Trong khoảnh khắc, cuồng phong quá cảnh, Na sát đệ tử thậm chí ngay cả người đeo đao bị một mạch hất tung ra ngoài, mà Đặng Ngọc Tương giơ tay đồng thời, một chuỗi dạ mị đao đã văng ra ngoài. Hải phẩm dạ mị đao, chừng 32 thanh đao. Bọn chúng dùng tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ, ngạnh sinh sinh đột phá sát nhận thiên nhận, xuyên qua Na sát đệ tử trái tim. Đặng Ngọc Tương bước chân, đi tới bị đóng đinh tại nguyên chỗ nam tử trước mặt, thế lên vãng sinh tiền, trong đầu truyền âm, vãng sinh tiền đấy. Không sao, linh hồn sẽ tự mình hướng trời cao phiêu, chúng ta đi câu. Lục Nhiên thanh âm khắc sâu vào não hải. Bên này còn có cái chú sư tín đồ, hẳn là nô lệ. Đem phía tây thanh sạch sẽ, trước tiếu phỉ, cái khác tối nay lại nói. Là. Đặng Ngọc Tương lên tiếng, ánh mắt đảo qua quanh mình sơn lâm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lại lần nữa truyền đến. Theo phong tiên điên cuồng công kích, trong rừng thế lửa lan tràn, trong trại ánh lửa ngút trời. Đặng Ngọc Tương một đôi mắt bên trong sát ý tràn ngập, so cái này hung manh thế lửa, càng sâu ba phần. Đáng tiếc, mấy cái kia bị bắt dưới núi thủ vệ nói, La trại chủ cùng Khổng phu nhân tại 7-8 ngày trước, xuất đội xuất hành nhiệm vụ. Ân. Không quan hệ. Đặng Ngọc Tương một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, đột nhiên dưới chân tiên vụ dâng trào, trong tay đoạn nhận vang lên ong ong. Vậy ta trước hết tàn sát ngươi sơn trại, đứng tại nhà ngươi cổng, chờ các ngươi trở về. Chương 477, diệt trại. Chương 477, diệt trại. Thiên Đổ Sơn đông bộ, cổng chính sơn trại chỗ. Tư Tiên Tiên ngạo nghễ mà đứng, mở ra lấy thần pháp liệt hỏa thiên khôi, rất có một người đã đủ giữ quan hải chi thế. Nàng vốn là có lấy tuyệt mỹ khuôn mặt, cho dù là mặc một bộ áo tơi xanh nón lá xanh, cũng khó che đậy nàng tình tế nổi bật dáng người. Tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy dưới, giống như một tôn cháy hừng hực tượng nữ thần. Mà sau lưng Tư Tiên Tiên, Ngư Trường Sinh khai thần pháp kỳ vũ lý, vì nàng hộ giá hộ tống. Nếu là không có vị này hải cảnh đại ý sư, Tư Tiên Tiên sợ là đã bị điện giật đã tê dần. Đi chết, hết thảy đi chết. Tư Tiên Tiên điên cuồng vùng mạch truy, trong miệng hùng hùng hổ hổ, bắt nạt người. Chết không yên lành. Ngư Trường Sinh. Trước, Tư Tiên Tiên từng bị một đám con sói non đuổi theo giết, chật vật đến cực điểm. Nhưng lúc này, nàng đối mặt từng khi nhục Lục Nhiên Thiên Đồ Sơn, ngược lại hỏa khí lớn hơn một chút. Ngư Trường Sinh dương mi mắt, ngóng nhìn bầu trời. Chỉ thấy một ngọc phù đệ tử hốt hoảng bay lên, quanh thân quấn quanh lấy các loại nguyên tố bạch ngọc thạch bài, không cần tiền tựa như hướng phía dưới huy sái. Tư Tiên Tiên chuyển vận nổ tung, vung mạnh vung ra từng trôi hư ảo hỏa diễm chiến truy, cũng giống không cần tiền, hướng lên bầu trời bên trong đập tới. Bình, bình âm ầm ầm. Liệt Thiên Thần Pháp bạo liệt thiên cung, cường thế đến đáng sợ. Chú ý ảnh đánh bể từng khối bạch ngọc thạch bài, đem bầu trời bôi quét đến đủ mọi màu sắc. Hỏa diễm bốc lên, dòng điện bạo loạn, cắt vàng tàn quét, băng xương tràn ngập. Khủng bố chính là, bạch ngọc thạch bài khối khối vỡ vụn, truy ảnh nhưng không có vỡ vụn. Thần pháp liệt hỏa thiên khôi đối chuyển bận loại kỹ pháp tăng phúc, quả thực là toàn phương vị. Làm cực tốc xoay tròn hỏa diễm truy ảnh, bay đến ngọc phù đệ tử bên cạnh thân lúc Tư Tiên Tiên đôi mắt đẹp trợn lên, trong môi phun ra một chữ nổ. Ầm ầm ầm, hư ảo truy ảnh nổ tung ra tầng tầng hỏa diễm, giống như biển lửa đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng nhào đẩy ra đến, nháy mắt nuốt sống ngọc phù đệ tử thân ảnh. A a a, không trung trong biển lửa truyền đến ngọc phù đệ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết âm chưa dừng lại, đến tiếp sau truy ảnh đã tới, trong đó một truy chính giữa ngọc phù đệ tử thân thể ầm vang nổ tung. Ầm ầm ầm. Ngọc phù đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng bị mất, giống như là tháo, bị nổ bay ra ngoài, toàn thân máu thịt bé bét, máu tươi vung vãi. Chết. Tư Tiên Tiên lại là một cái bữa. Hung hăng bổ đao, ổn đến không được. Ngư Trường Sinh ánh mắt lướt qua cấp tốc lao vùn bộ truy ảnh, gặp được Thiên Đổ Sơn đỉnh cao nhất chỗ. Toàn bộ sơn trại đều bị Tư Tiên Tiên lửa giật đốt, chỉ có Thiên Đổ Sơn chi đỉnh, một mảnh thanh lương. Nơi đó đồng dạng đứng lặng lấy một đạo mặc áo tơi xanh nón lá xanh thân ảnh. Nàng có mái tóc đen dày đặc, trải thành lớn tóc tết biếm nhi, tại giữa cổ vòng một vòng, thuận trước người. Nữ tử đứng lặng tại đỉnh cao nhất, bán kính trong vòng trăm thước, lơ lửng rậm rạp chẳng trị giọt nước, còn có rất nhiều tiểu thương long chậm chậm du tẩu. Tay nàng cầm tân phân cung, thủy vụ tiễn một bắn chính là một chuỗi, tiểu thương long một bắn chính là một loạt. Lông lộng là thần, ngạo nghễ sừng sững tại Thiên Đồ Sơn chi đỉnh, dường như chúa tể vạn vật sinh tử thần linh. Đang, mỗi một lần dây cung rung động, đều giống như diêm vương điểm danh. Mà tại Thiên Đồ Sơn chủ phong đang phía dưới, trong sơn trại ương, đang có hai đầu ác quyển đả thương người tính mệnh. Cái kia hai đầu ác quyển, Nhân Môn chi chủ, cùng hắn ác ảnh hộ pháp. Hai người đích xác tại anh dũng giết địch, nhưng là có ý thức đem Thiên Đồ Sơn đám người xua đuổi đến tận đây, vây khốn tại đại trong trại ương. Bởi vì nơi này là Nhân Môn đệ nhất thần tướng Lạc Anh dưới chân, càng là ở vào thần pháp thương long hải vực cảm giác phạm vi bên trong. Mẹ nó, cút. Quan bế huyết hải loạn, con mẹ nó ngươi đóng lại ta thao. Đừng, đừng giết ta, đừng. Phẫn nộ tiếng mắng chửi, mang theo rung động giọng tiếng cầu xin tha thứ, không dứt bên hai. Lục Nhan là ác quyển, cũng là chó dại. Hai người điên cuồng lóe ra, nương tựa theo vô cùng cường đại kỹ pháp, chỉ là hai người, lại kéo lại trọn vẹn chín người. Bao phủ nơi đây thương long hải vực, càng là bị Thiên Đồ Sơn đám người cực lớn cảm giác áp bách. Sơn trại đám người hốt hoảng thất thố, trận cước đại loạn, một thân bảo mệnh kỹ pháp liên tục xuất hiện. Thú ma thần pháp huyết hải loạn, Ngọc phù thần pháp điện cố phủ, Na sát thần pháp Na sát chi vũ. Cái gì gọi là chết đạo hữu, chớ chết bần đạo. Thú ma, Na sát đệ tử bị điện giật đến toàn thân tê dại, bị đông cứng đến tứ chi cứng nhắc. Ngọc phù, Na sát đệ tử bị nồng đậm huyết vụ quấy nhiễu thi pháp, liền quanh thân quấn quanh ngọc phù đều duy trì không được. Ngọc phù, Thú ma đệ tử lại bị phiên phiên khởi vũ Na sát tàn ảnh dẫn độ tới, thỉnh thoảng tứ chi không nghe sai khiến, đi theo run rẩy một cái. Này khiêu vũ nói thật, Thiên Đồ Sơn nội bộ chế tạo phiền phức, so Lục Nhan hai người nhiều hơn. Ác ảnh tiệm. Lục Nhiên trong đầu truyền âm. một đôi nam nữ đồng thời lấp lóe, thoát ly chiến trường. Hai người lại đồng thời thi triển tà pháp ác sĩ. Két két, két két. Từng dãy răng nanh chống rông xuất hiện, cắn xé địch nhân. So sánh dưới, Nhiên Môn chi chủ rõ ràng cao hơn một bậc. Hắn cao hơn Nhan Xương Tư một cái tiểu đoạn vị, nhưng càng quan trọng hơn là, Lục Nhiên một mực khai thần pháp Liệt Hỏa Thiên Khôi. Ác quyển tà pháp ác sĩ là phát ra kỹ pháp, đương nhiên tại Liệt Hỏa Thiên Khôi tăng phúc trong phạm vi. A a. Thê lương tiếng thét chói tai dị thường chói tai. Một Ngọc Phù đệ tử bị Lục Nhiên ác sĩ chặn ngang cắt đứt, cắn thành hai đoạn. Có khác một Na Sát đệ tử cũng bị cắn đứt đầu lâu. Đáng thương Na Sát nữ đệ tử bị tù ma thần pháp huyết hải loạn quấy nhiều thần lực vận chuyển, thủy lưu khải giáp cực không ổn định, lại bị Ngọc Phù thần pháp lưu xa phủ quấy lên xa hạ, hạn chế di động. Nhan Xương Tư một phát ác sĩ xuống dưới, nữ tử nháy mắt bị cắn đứt cái cổ. Két két, két két, từng dãy cao thấp không đều răng nanh, còn đang không ngừng nhảy lên. Từng đầu cỡ nhỏ thương long gào thét mà đến, phá hủy lấy địch nhân. Lục Nhiên rời xa chiến đoàn, xa xa thi pháp, trong đầu truyền âm, ác ngộng phong tiên, báo cáo tình huống. Đặng Ngọc Tương còn tại lục soát phong tây, trước mắt chung chém giết 6 người. Tư Tiên Tiên, đông môn chúng ta giữ được, không ai chạy đi, chúng ta nổ lật một chi tiểu đội, 4 người. Lục Nhiên trong lòng tính toán, tính đến bị vây nốt trong trại ương 9 người, hết thảy 19 tên tiên đổ sơn trại chúng. Lại thêm trước dưới chân núi chém giết 6 tên thủ vệ, hết thảy 25 người. Còn kém mấy cái đâu? Đang, dây cung rung động. Tiểu Thương Long còn tại trong trại tứ ngược, lại một chuôi mũi tên giết xuống tới. Cho dù Giang Cảnh Tín đổ sử xuất tất cả vô liếng, lại như thế nào có thể đỡ nổi mênh mông chi hải khủng bố thủ đoạn. Lục Nhiên dương mắt nhìn lên, lúc này lại vung ra một cái ác sĩ. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, cái cuối cùng vùng vây dây chết Na Sát tín đồ, đến cùng hay là bị loạn tiễn bắn giết. Lặc. Lục Nhiên thân ảnh lóe lên, đi tới đỉnh núi, không tính dưới chân những này, ngươi hết thể chém giết bao nhiêu địch nhân? 5 cái. 5 cái. 5 lần kéo cung, 5 cái. Lặc anh rất có tự tin, xác nhận nói. Còn thiếu một cái. Lục Nhiên nhíu mày, lục soát. Trong miệng hắn nói, cũng cho 3 tên hộ pháp rơi xuống truyền âm. Tìm tới, ở ta nơi này. Đặng Ngọc Tương thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thiên Đồ Sơn ba mặt tuyệt bích, một mặt ven sông. Mà lúc này, Thiên Đồ Sơn phía tây trên vách đá, đang có một Na Sát đệ tử đào lấy vách đá, nhanh chóng trượt. Na Sát tín đồ cũng không có năng lực phi hành. Sơn phong cao ngất, trực tiếp nhảy xuống đi đúng là không cân ngoan, hắn cũng chỉ có thể dạng này xuống núi. Nhưng mà, nam tử trái tim trọng trọng run lên, chỉ cảm thấy mình bị một đạo ánh mắt lạnh như băng quá được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc gặp mấy khối hòn đá nhỏ từ bên trên vách núi trôi rơi xuống. Một đạo áo tơi xanh nón lá xanh bóng người, liền đứng tại vách đá, tối đầu nhìn xuống hắn. Từ ngực Na Sát đệ tử con ngươi chấn động, hung hăng nuốt nước miếng. Nữ tử một cước bước ra vách núi, rơi xuống. Không nam tử sắc mặt trắng bệch, bờ môi run nhẹ nhẹ. Trước nhìn thấy đủ loại, đã đem hắn triệt để sợ vỡ mật. Hắn biết đám người bí ẩn này bên trong có thật nhiều vị khủng bố hải cảnh đại năng tàn sát sơn trại đám người, như làm thịt gà đổ cầu. Lúc này rớt xuống đến nữ tử, không thể nghi ngờ cũng là một cái hải cảnh. Nam tử hai tay đảo lấy vách đá, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục trượt, tựa hồ đã tiến vào sắp chết trạng thái. Trong mắt nhìn thấy hết thảy, đều là như thế chậm chạp. Áo tơi xanh nữ tử mỗi lần rơi một điểm, ép ở trên người hắn khủng bố uy áp thì càng rất một điểm. Hắn không cách nào khống chế run rẩy, trong mắt đều là tuyệt vọng. Chết để tuyệt vọng, không gặp được mảy may sống sót khả năng. Hô áo tơi xanh nữ tử lăng không mà đạp, đứng ở sau lưng của hắn. Một đầu lạnh buốt bàn tay đè xuống sau gót của hắn, đem hắn mặt chống đỡ tại trên vách đá. Một thanh đồng dạng lạnh buốt đột nhận, đâm vào hậu tâm của hắn, xuyên qua thân thể của hắn. Xì. Đặng Ngọc Tương vẫn như cũ mặt không biểu tình, mang theo địch nhân thi cốt, phản hồi đỉnh núi. Hết thảy như lấy đồ trong túi, thuận lý thành chương. Ở nơi này thực lực vi tôn thế giới bên trong, khi nàng tấn thăng hải cảnh một khắc này, hết thảy đều thay đổi. Thực lực tuyệt đối, cảnh giới cực cao, giao phó nàng uy nghiêm đáng sợ cùng khí thế. Lần này tác chiến, Đặng Ngọc Tương càng là rõ ràng ý thức được, ở trước mặt mình, thậm chí sẽ có một số người liền dũng khí phản kháng cũng không có. Cho nên, Đặng Ngọc Tương mấp máy môi, nàng một cước đạp lên vách đá, trong đầu truyền âm, thanh âm tận lực lưu hòa, đã giải quyết, ngươi tùy thời có thể đến hấp thu linh hồn. Ra ngoài ý định, nàng lại nghe được Lục Nhiên Ân cần hỏi thăm, "Tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Đặng Ngọc Tương, ta có thể làm sao? Chỉ là hậu chi hậu giác, bản thân đối đãi ngươi vị này tiểu giang cảnh, hẳn là càng ôn nhu một điểm. Về phần người khác cần, không sao." "Lục Nhiên, ngươi không sao chứ? Bị thương à? Xảy ra chuyện gì rồi?" Đặng Ngọc Tương vừa bực mình vừa buồn cười, tiện tay đem thi cốt ném xuống đất, "Không có việc gì. Đã chiến đấu kết thúc, cũng nhanh chút đến đây đi, một hồi linh hồn này phiêu đi." "A, lập tức." Lục Nhiên ngược lại đạo, "Vậy ngươi dọn dẹp một chút chiến trường, sau đó tiếp tục lục soát núi." "Là..." Đặng Ngọc Tương đáp lại, lấy xuống địch nhân giữa cổ thần lực châu xuyến. Trong đầu của nàng lại là nhớ lại Lục Nhiên từng câu ân cần thanh âm đàm thoại. Đấu Dương, Đặng Ngọc Tương cười lắc đầu, so với hắn, bản thân thật sự là quá không hợp cách. Cùng lúc đó, trong sơn trại ương, Lục Nhiên mệnh lệnh đám người dập lửa, thanh lý chiến trường, bản thân hắn thì là trắng trợn câu hồn. Trước lúc chiến đấu, hắn đều là trốn tránh linh hồn đi, sợ mình đại não vang lên nóng nóng, ảnh hưởng tính lực. Ông, không có gì bất ngờ xảy ra, theo vong hồn nhập động, trong đầu Ngọc Phù thần tố bắt đầu mở rộng quy mô. Hà Cảnh Nhị đoạn ba đoạn Lục Nhiên hưng phấn liếm môi một cái. "Đúng, cho ta mãnh đột nhiên đi lên trên. Bản tọa thật sự là chịu đủ cái kia từng khối bạch ngọc thạch bài. Một khi chúng ta có thể thi triển giang phẩm ngọc phù đại trận, có thể hoàn mỹ hấp thu cái khắc giang cảnh ngọc phù tín đồ phóng thích xương lửa cắt điện. Ta trực tiếp đâm ngọc phù đệ tử trong đám người, tránh cũng không mang tránh. Tợ mờ loạn giết tốt ta." Chương 478, xét nhà. Chương 478, xét nhà. Hà cảnh 4 đoạn, Hà cảnh ngũ đoạn, đừng ngừng, đừng. Lục Nhiên âm thầm cầu nguyện, tự nhiên hy vọng Ngọc Phù Thần Tố tiếp tục chấn động xuống đi. Nhưng tại một giây sau, Lục Nhiên liền thở dài một tiếng. Ngọc Phù Thần Tố dừng ở Hà cảnh ngũ đoạn, sau đó trở nên yên lặng. Không còn mở rộng quy mô rồi. Sắt. Không tính dưới núi 6 tên thủ vệ, nhân môn mọi người đang trong sân trại, trung tiểu phỉ 25 tên. Trong đó, Ngọc Phù đệ tử có 11 tên nhiều, vậy mà không cách nào đem thần tố đôi đến giang cảnh. Phải biết, Hà cảnh tố tượng tấn cấp vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chỉ cần 100 con Hà cảnh vong hồn, liền có thể trợ Hà cảnh tố tượng tăng lên một cái tiểu đoạn bị. Chuyển đổi một cái, chính là 10 con giang cảnh vong hồn, hoặc 10 sợi tinh thuần thánh linh khí. Cái này 11 tên Ngọc Phù tín đồ, ở chỗ này làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, liền mấy chục sợi thánh linh khí cũng chưa thu tập được sao? Lục Nhiên rất là không hiểu. Chẳng lẽ sở hữu thánh linh khí đều bị La trại chủ cùng Khổng phu nhân hút đi rồi? Đôi này cậu nam nữ trong linh hồn, đến ẩn chứa bao nhiêu thánh linh khí a? Lục Nhiên tim đập thình thịch. Nếu là có thể chém giết hai người, câu đến linh hồn của bọn hắn chờ một chút. 3. Lục Nhiên một cái tát đập vào trên trán. Ta liền nói, làm sao luôn cảm thấy số lượng không đúng đây, nguyên lai là thiếu câu 3. Bản thân cái đầu, đích thật là bị chấn mơ hồ. Đại Mộng Yểm trên cổ tay đồng tiền cổ bên trong, còn cầm tù lấy 3 con linh hồn đâu. Đại Mộng Yểm, ngươi ở đâu đâu? Lục Xoát núi. Đặng Ngọc Tương đáp lại nói, không có phát hiện cá lọt lưới, dưới núi mấy cái kia thủ vệ cung cấp tình báo hẳn là chính xác. Cho ta cái vị trí, ta đi tìm ngươi. Chủ phong phía tây 100 mét chỗ, lớn nhất một tràng ốc trạch, nơi này hẳn là La Thiên Đồ chỗ ở. Đặng Ngọc Tương một bên truyền âm, một cước đạp ra cửa phòng. Nàng cất bước đi vào, ngắm nhìn một phía, phát hiện đồ dùng trong nhà không ít, lại cấu tạo có chút tinh mỹ. Bàn mắt tiên, ghế gỗ chiếc ghế, bàn trang điểm, giá đỡ giường Thiên Đồ sơn trại chúng bên trong, tựa hồ còn có năng công xảo tượng. A. Đặng Ngọc Tương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua trên bàn rèn luyện tinh xảo làm bằng đá ấm trà chén trà. Ngược lại là sẽ hưởng thụ. Nàng tìm kiếm một lát, ánh mắt dừng lại tại một cái cỡ lớn tủ quần áo bên trên. Nàng một thanh kéo ra cửa tủ, một đôi lăng lệ đôi mắt trở nên có chút kinh ngạc. Tủ quần áo, tự nhiên là dùng để thả quần áo. Vấn đề là, y phục này cũng quá là nhiều, lại là thuần một sắc quần áo màu trắng. Mặc dù có dài có ngắn, có váy có bảo, nhưng đều không ngoại lệ đều là màu trắng. Hoắc. Hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đặng Ngọc Tương quay đầu, chỉ thấy Lục Nhiên đi đến, đang tò mò đánh giá tủ quần áo. Nàng ra hiệu lấy tủ quần áo, lần này, ngươi có y phục mặc. Ở nơi này nguyên thủy thế giới bên trong, đến từ nhân gian tinh xảo quần áo, xem như có chút đáng quý tài nguyên. Lục Nhiên lại là ra hiệu lấy bản thân trang phục, ta cái này thân áo tơi nó lá, thế nhưng là Thánh Linh Sơn tiên nhiên thần hạn định khoản làng ra, sao có thể tùy tiện đổi đâu. Đặng Ngọc Tương có chút im lặng, quay người đi hướng một bên, tiếp tục lục soát ốc trạch. Thật nha. Lục Nhiên tháo xuống mũ rộng đành, ra hiệu lấy sau đầu bím tóc nhỏ, ngươi buổi sáng tự tay cho ta đâm đầu, ngươi quên. Đây cũng là hạn định làn da một bộ phận. Đặng Ngọc Tương vừa bực mình vừa buồn cười trắng Lục Nhiên một chút, đi tới trước bàn trang điểm, kéo ra ngăn kéo. Dầm dầm thai nghe một trận đụng vào tiếng vang, thanh thúy êm hai. Dưới bàn trang điểm phương trong ngăn kéo, trang bị đầy đủ nhiều loại đồ trang sức. Ánh vàng rực rỡ, ngân hoa hoa, bảo quang lấp loé. Cái này nếu là ở nhân gian, sợ là nửa đời sau đều không cần vì tiền tài giàu dĩ đi. Lục Nhiên xa xa liếc mắt nhìn, trong lòng thầm mắng, thật miệng nó là thổ phỉ a. Cũng không phải sở hữu vào núi người, đều mang theo vàng bạc châu báu, cũng không phải tất cả mọi người mặc áo bào trắng bay trắng. Nhưng mà La Thiên Đồ vợ chồng, vậy mà góp nhặt nhiều như vậy. Bọn hắn lấy được cướp bao nhiêu người? Mà ở nơi này Thánh Linh Sơn giới bên trong, bọn thổ phỉ khả năng chỉ cướp bóc sao? Giết người cướp của. Giết người, càng muốn xếp tại cướp bóc phía trước. Dầm dầm Đặng Ngọc Tương tiện tay tại trong ngăn kéo gầy gầy, nhặt lên một mai bảo thạch quyền hai, nhìn một chút, lại tiện tay ném bảo. Nàng cúi người lấy tay, đem hạ tầng ngăn kéo kéo ra. So với thượng tầng ngăn kéo chất đầy đồ trang sức, hạ tầng bên trong chỉ có một thanh đoản đao. Dị thường hoa lệ đoản đao, làm bằng vàng dòng trôi đao, trên đó có khảm mấy viên màu sắc không đồng nhất bảo thạch, thân đao như cánh tay dài ngắn, hàn mang lấp loé. Đặng Ngọc Tương thưởng thức một lát, tiện tay ném cho Lục Nhiên. Lục Nhiên hai mắt tỏa sáng. Đây là Tào lão bản ám sát đồng chất lúc, dùng cái thanh kia thất tinh bảo đao sao? Đây đương nhiên là lời đùa giỡn, Lục Nhiên cũng không biết thất tinh đao cụ thân giải cái gì bộ dáng. Trước mắt đoản đao, thuần kim trên chuôi đao có khảm bảy quả ngón tay bụng lớn nhỏ bảo thạch, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, quả thực là xa hoa tinh mỹ, nhìn xem liền có giá trị không nhỏ. Khó trách từ xưa đến nay, nhiều người như vậy thích tiếu phỉ, quả thực là giàu đến chảy mỡ a. Lục Nhiên lẩm bẩm. Đây vẫn chỉ là trong nhà tùy tiện tìm kiếm. Phải biết, La Thiên Đồ cùng tiểu đội của hắn tối thiểu còn mang theo 4 kiện thần binh pháp khí. Lục Nhiên nhớ tinh tường, có Thiên Ngân kiếm, Địa Ngân kiếm, Khắp Huyết yêu đao, còn có Khổng phu nhân trên đầu cắm ngọc hoa trâm. Chỉ cần Nhiên môn có thể thành công hủy diệt cái này hang ổ bọn ướp, những bảo bối kia đến lúc đó, Nhiên môn đến mập tới trình độ nào. Xách Lục Nhiên chợt chợt ngợi khen, đầu ngón tay mơn trớn sắt thép chất liệu thần đao, cũng không cảm thấy thanh này đoạn đao chỉ xứng làm cái vật trang trí. Nơi này xác nhận một thanh gia trận giết địch vũ khí, ngươi không thể bởi vì nó đắt đỏ hoa lệ, liền đem nó cùng đồ trang sức thả cùng một chỗ. Ha ha. Đặng Ngọc Tương cười nhìn lấy Lục Nhiên hai mắt sáng lên bộ dáng, quay người rời đi, tiếp tục chép thủ lĩnh thổ phỉ nhà. Một lát sau, Lục Nhiên cất kỹ thất tinh bảo đao cất bước đi tới trước bàn trang điểm, kéo ra cái thứ nhất ngăn kéo, ở bên trong tìm được viên kia bảo thạch bình hai. Vừa mới đại mộng hiểm cử động, Lục Nhiên đều xem ở trong mắt. Nàng thẩm mỹ một mực không thay đổi. Từ hai người ở cấp 3 cửa trường học lần đầu gặp mặt lúc, vành hai của nàng bên trên liền mang theo một mai lấp lánh hồng bảo thạch bông hai. Vừa mới, ở cái này trồng vàng bạc châu báu bên trong, duy nhất có thể vào được nàng pháp nhãn, bị nàng cầm lên nhìn một chút, cũng chỉ có cái này mai hồng bảo thạch khuyên hai. Lục Nhiên lại tại trong ngăn kéo gầy gầy, tìm được một cái khác hồng bảo thạch khuyên hai, thuận tay đem ra, tỉ. Ừm. Ngoài phòng, truyền đến giọng của nữ nhân. Người đem vãng sinh tiền bên trong vong hồn cho ta. Đúng, bọn hắn đều là cái gì tín đồ? Một cái tù ma tín đồ, một cái ngọc phù tín đồ, một cái khác không biết. Không biết. Lục Nhiên nhìn về phía cổng. Người kia không có dũng khí phản kháng, một mực cầu xin tha thứ, ta xử tử hắn. Đặng Ngọc Tương đi đến, thuận miệng nói. Khá lắm, Lục Nhiên nhếch miệng. Suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là cũng có thể lý giải. Dù sao chính Lục Nhiên đối mặt Đặng Ngọc Tương thời điểm, cũng không có tốt đến đâu mà đi. Cho dù trong lòng của hắn rõ ràng, nàng vĩnh viễn sẽ không tổn thương hắn, nhưng nàng kinh khủng kia khí thế, vẫn như cũ để Lục Nhiên hãi hùng kết vía. Không có ý định giữ lại vong hồn, hỏi lại hỏi tình báo. Đặng Ngọc Tương lung lay cổ tay. Lục Nhiên, ngươi đem tù ma đệ tử lưu lại, mặt khác hai chỉ vong hồn, ta thu. Đặng Ngọc Tương. Vãng sinh tiền chỉ là pháp khí mảnh vỡ, cũng chưa có hoàn chỉnh khí linh. Nó có thể đại khái lĩnh hội Đặng Ngọc Tương ý tứ, nhưng muốn tiến thêm một bước tinh diệu thao tác, tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Cũng may Lục Nhiên có vong giới chi đồng, hiểu rõ tù ma đệ tử hình dạng qua đi, hắn để Đặng Ngọc Tương tế lên vãng sinh tiền, đem ba con vong hồn toàn phóng ra, lại cấp tốc đem tù ma đệ tử thu về. Ông, theo hai chỉ vong hồn nhập thể, Lục Nhiên sắc mặt đại hỉ. Tại hắn thần ma điêu khắc vườn bên trong, ngọc phù thần tố lại khắc thường động. Toàn này thần tố đã tới hạ cảnh ngũ đoạn, lúc này lại mở rộng quy mô, vậy coi như là chạy giang cảnh đi. Đặng Ngọc Tương nhìn xem Lục Nhiên vui mừng nhướng mày bộ dáng, đại khái suy đoán ra được cái gì. Ê. Vài giây sau, Lục Nhiên nhận thụ lấy vang lên ong ong đại não, thuận tay đem một đôi hồng bảo thạch khuyên thai ném tới. Đặng Ngọc Tương tiện tay tiếp được, nhìn xem trong lòng bàn tay tinh mỹ thai sức, hơi kinh ngạc. Lục Nhiên cười cười, thích liền giữ lại thôi, cùng ngươi bông thai đổi lấy mang. Thánh Linh Sơn thời gian đã thực đắng. Tất cả mọi người là có hôm nay, chưa ngày mai. Nếu là có cái gì đồ chơi nhỏ, có thể làm cho nàng vui vẻ một điểm, kia liền cầm chứ sao. Đặng Ngọc Tương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay hồng bảo thạch khuyên thai. Lục Nhiên lại nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói, phát hiện một cái nô lệ. Ừm, hắn một lão giả, chú sư tín đồ. Đi, mang ta đi nhìn xem. Lục Nhiên liền nói ngay, xét nhà gì gì đó, chờ chúng ta câu La Thiên đồ hồn, để hắn mang theo chúng ta cùng một chỗ chép chính hắn nhà. Đặng Ngọc Tương khỏe miệng khẽ nhếch, được. Hai người cấp tốc đi ra tòa nhà lớn, tại Đặng Ngọc Tương dẫn đầu dưới, Lục Nhiên đi tới một chỗ coi như ẩn nấp miệng huyệt động. Trong huyệt động tối tăm ẩm thấp, hắn con chó kia cái mũi cũng đánh hơi được một cỗ lao nhân mùi lạ tù. Tiến lên mấy chục bước, Lục Nhiên xa xa gặp được một tòa làm bằng gỗ lao tù. Trong đó ngồi quỳ chân lấy một lão giả, quần áo rách nát, tóc hai bù xù. Lão giả cũng phát giác được có người đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng thật sâu lom xuống hốc mắt nhìn lấy người đến. Lục Nhiên nhíu mày, lão nhân ra, uy tín. Lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, bạch. Lục Nhiên cất bước tiến lên, vỗ vỗ lao tù của gỗ, thực lực của ngươi đã tới giang cảnh, cái này làm bằng gỗ lao tù, sợ là khốn không được ngươi đi. Họ Bạch lão giả không nói lời gì nữa. Đã lao tù không cách nào cầm tù nô bộc, vậy nó tác dụng Lục Nhiên âm thầm suy tư. Nay toàn mục lao, chỉ sợ là dùng để vũ nhục, nhắc nhở vị lao giả này, ngươi đã biến thành một tù nhân. Như vậy xem ra, lão giả này trước thân phận, hẳn là không thấp a. Như đối phương vốn là một nô bộc, đương nhiên dùng không được như vậy chiến trận. Trong huyệt động hoàn toàn yên tĩnh, Đặng Ngọc Tương lưng dựa lấy vách đá, quay đầu nhìn qua cửa hàng phương hướng, yên lặng cảnh giới. Tay của nàng thì là rơi vào trong túi quần, đầu ngón tay vuốt khẽ lấy hồng bảo thạch khuyên hai. Lục Nhiên bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ yên lặng, ta nghe tiếng, Bạch lao gia tử là một chú sư tín đồ. Đã như vậy, ngươi lẽ ra được tôn sùng là khách quý. Lão giả rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, lão hủ từng lệ thuộc vào vô tội cốc. Chương 479, nhạn chữ về lúc chương 479, nhạn chữ về lúc vô tội cốc tổng cộng có 18 tên thành viên, đều là yếu thần tín đồ. Lục Nhiên giữ im lặng, chưa từng nghe nói qua tổ chức này. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này vô tội cốc, đúng là người như vậy viên cấu thành. Cái này có thể được không? Họ Bạch lão giả tiếp tục nói, chúng ta thực lực không mạnh, tụ tập cùng một chỗ là vì báo đoàn cầu sinh, càng là vì không bị trở thành người khác nô bộc. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Ở nơi này tàn khốc thế giới bên trong, yếu thần tín đồ, đích xác không có bất kỳ cái gì quyền lợi có thể nói. Một khi bị mạnh thần các tín đồ phát hiện, loại người này hoặc là bị tàn sát hầu như không còn, hoặc là chính là biến thành nô lệ. Kinh Hồng chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải may mắn gặp được Lục Nhiên bọn người, nàng chỉ sợ còn tại Kiếm Sơn Phong bên trong, bị kiếm nhất các đệ tử ức hiếp nô dịch đâu. Lão giả chậm rãi nói, chúng ta từ phương nam đảo mệnh mà đến, dọc đường nơi đây địa giới lúc, bị Thiên Đồ Sơn phát hiện. La Thiên Đồ muốn chiếm đoạt vô tội cốc, trước sau điều động mấy chi đội ngũ đuổi bắt chúng ta, mấy lần tìm kiếm không có kết quả sau, càng là tự mình xuất đội đột kích. Lục Nhiên trong lòng có so đo. Chắc hẳn, vô tội cốc có thể cùng Thiên Đồ Sơn chu toàn lâu như vậy, nhiều lần đào thoát, trong đó tất nhiên thiếu không được vị này chú sư tín đồ công lao. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thật rất làm người tuyệt vọng. Kẻ yếu, muốn an an ổn ổn sống sót, khó như lên trời. Hết lần này tới lần khác yếu thần các đệ tử, thường thường còn có nhất định công năng tính, cái này liền càng sẽ bị người ngấp nghé. Bên ta không ngừng chuyển di, bất đắc dĩ vẫn là bại lộ hành tung. Lão giả dừng một chút, thở dài, một lần cuối cùng bị vây giết lúc, bên ta tìm một cơ hội, đánh lén phản kích đất thủ, khiến đối phương tổn thất mấy tên hảo thủ. Ồ, Lục Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Lão giả chỉ là giải giác mấy lời, nói đến đơn giản, nhưng muốn lấy yếu thắng mạnh là có nhiều khó khăn. Thiên Đồ Sơn thực lực tổng hợp bày ở nơi này đâu? Sơn trại thành viên đa số ngọc phủ, tù ma, na sát tín đồ, lại mỗi cái đều là giang cảnh người. Vô tội cốc yếu thần các đệ tử có thể cùng Chu Toàn hồi lâu, đúng là không dễ. Không nghĩ tới, vô tội cốc lại vẫn có thể phản kích một tay. Vốn cho rằng bên ta có thể khống chế một cái Thiên Đồ Sơn truy sát thế đầu, có một tia cơ hội thở dốc, tối thiểu có thể kéo dài thời gian, để mấy chi đội ngũ chạy đi. Nói, lão giả ngừng lại. Cái tia nếp nhăn chồng mệt trên mặt đều là bi thương. Xem ra trời không toại lòng người. Lục Nhiên cũng không cho rằng lão giả sẽ nói dối. Bản thân có thể đứng ở nơi này, liền biểu lộ nói cho lão giả, mình đã giết Mặc Thiên Đồ Sơn, trong tay nói không chừng liền sẽ có lưu tù binh. Chỉ cần thêm chút thẩm vấn, hết thảy tin tức tự nhiên rõ ràng sáng tỏ. Lão giả nếu là nói dối, rất dễ dàng cũng sẽ bị đâm thủng. Lục Nhiên an ủi, bạch lao tận lực. Lão giả chậm rãi lắc đầu, mệnh vậy. Đặng Ngọc Tương bỗng nhiên mở miệng, các ngươi vô tội có người, đều đã chết. Đa số chiến tử, số ít bị xử quyết. Đặng Ngọc Tương nhìn xem lão giả, ngươi đây, ngươi vì cái gì không chết? Lão giả thản nhiên nói, La Thiên Đồ tổn thất số viên ái tướng, giận không kèm được, muốn giết nhất chính là ta. Nhưng Vu Nhân có chút suy tính, mấy lần tình cầu, lúc này mới đem ta bảo đảm xuống dưới. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ta bị quét đi hai mắt, đánh gãy gân chân, bị ném tại đây trong lao tù. Lục Nhiên nhìn xem tình cảnh thê thảm lão giả, cho nên ngươi để La Thiên Đồ mất hết thể diện, hắn cũng phải để ngươi mất hết mặt mũi. Hiển nhiên, vị lão giả này là vô tội cốc lãnh tụ, tối thiểu là một vị chủ tâm cốt thức nhân vật, tổ chức lãnh đạo một hệ liệt phá bây, phản công kế sách. Hắn để hải cảnh đại năng La Thiên Đồ bị thiệt lớn, lúc này mới có thể được đến Khổng Phu Nhân thưởng thức, muốn lấy về mình dùng, cũng mới sẽ để cho La Thiên Đồ đối đãi như vậy, dùng để chút giận. Nhìn từ góc độ này, La Thiên Đồ khí lượng thật sự là liền nhà mình phu nhân cũng không cùng. Tiểu Hữu, lão giả không có nói tiếp, mà là nói, trận chiến ngày hôm nay qua đi, Thiên Đồ Sơn sẽ rất thái bình, các ngươi có thể an tâm tu dưỡng. Lục Nhiên tự nhiên nghe hiểu lão giả lời nói phía sau hàm nghĩa, liền hỏi, lão nhân già, ngươi không có thừa lúc loạn rời đi, là dự định cho ta mượn chi thủ vì vô tội cốc báo thủ, hoặc là ngươi dự định gia nhập ta nhân môn? Như trước lời nói, cái này phổ thông mục lao khốn không được giang cảnh đại năng, dù là lão giả bị tàn nhẫn đánh gãy gân chân, hai tay của hắn còn có thể động. Lại chú sư một phái tại Hà Cảnh ba đoạn lúc, tương thích một hạng bảo mệnh thân pháp, ẩn thân chú. Pháp này có thể để cho chú sư các tín đồ tiến vào ẩn thân trạng thái, càng dễ dàng cho đệ tử trong môn phái nhóm đào vong. Như ngài không bỏ, lão hủ nguyện ra sức châu ngựa. Lão giả ngồi quỳ chân trên mặt đất, mặt hướng Lục Nhiên, cúi đầu trầm giọng nói. Lục Nhiên cùng Đặng Ngọc Tương liếc nhau một cái. Chú sư tín đồ, công năng tính cực mạnh. Nếu như nhiên môn có thể có được một cường đại chú sư đệ tử, tự nhiên là cực tốt. Lục Nhiên chịu đựng vang lên ong ong đại não, cố gắng suy nghĩ nửa ngày, nói, lão nhân già, ngươi sẽ không sợ ta ức hiếp ngươi, nô dịch ngươi? Lão hủ có được thần pháp tâm cảm chú. Lão giả vẫn như cũ cúi thấp đầu, thấp giọng nói, a, đúng. Lục Nhiên ảo não vô chán, nhất định phải nói rõ chính là, tâm cảm chú không phải để người thi pháp dự đoán tương lai, mà là để người thi pháp nỗi lòng có chút ba động, tiến tới dự cảm nguy cơ. Một cường đại chú sư tín đồ có thể đem tâm cảm chú chơi ra hoa nhì tới, tựa như linh thiêm tín đồ có thể rút ra thượng trung hạ khác biệt lá tham đồng dạng. Chú sư tín đồ nhằm vào tự thân nỗi lòng ba động, cũng có thể tinh tế phân ra mấy cái đẳng cấp. Dương dương tự đắc, khí định tần nhàn, tâm phiền ý loạn, thấp phẩm lo âu, thất kinh chờ chút. Càng là cường đại chú sư tín đồ, lại càng có thể tế hóa, phân biệt tự thân nỗi lòng tình trạng, dùng cái này nghĩa rộng ra tới, bản thân có thể sẽ nên đón khác biệt hoàn cảnh. Trước mắt vị lão giả này, tất nhiên là thông qua tâm cảm chú, được đến một cái tương đối tốt phản hồi. Cho nên, hắn mới không có thừa lúc loạn đảo vòng, mới muốn đi theo Lục Nhiên. Mà tâm cảm chú cho lão giả phản hồi không thể nghi ngờ là tương đương chính xác. Lục Nhiên cùng hắn nhân môn, cùng Thánh Linh Sơn giới tuyệt đại đa số thế lực không giống. Hắn không có nô dịch đồng bào thói quen. Tương phản, Lục Nhiên rất chân thành đối đãi bọn chiến hữu. Bạch lão, thi triển Nguyệt Quang chú đi, chỉ ngươi một chút chân của mình. Chúng ta đi ra ngoài trước, tìm một chỗ nói chuyện. Lão giả thanh âm khàn khàn, lão hủ giang phẩm Nguyệt Quang chú, không đủ để chữa khỏi hai chân. Lục Nhiên có chút nhíu mày, trong đầu kêu, ác ảnh. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện, quỳ gối Lục Nhiên bên chân. Ngươi đi đem Phòng Long Tiên sinh gọi, để hắn đi thử một chút, chỉ một chút bạch lao ra từ chân. Lục Nhiên xoa huyệt thái dương, lại đi la trại chủ chỗ ở, cầm bộ quần áo dày, cùng một chỗ đưa tới. Đúng. Nhan Xương Tư thân ảnh lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Lục Nhiên một bộ hao tổn tinh thần bộ dáng, lại nói, ngươi trước tiên ở nơi này đợi một chút đi, ta để hải cảnh y sư tới, nhìn xem có thể hay không đến giúp ngươi. Lão giả trầm giọng nói, lão hủ vô cùng cảm kích. Lục Nhiên cất bước rời đi, liền nghĩ tới cái gì, vừa đi vừa nói, còn không biết được lão tiên sinh tính danh. Bạch Nhạn hồi. Lão giả thanh âm khàn khàn, tiếp tục nói, ngông trời nhạ, trở về bể. Lục Nhiên bộ pháp dừng lại, thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn qua hậu phương, nhạc chữ về lúc, nguyệt mãn tây lâu. Rất có đại hạ văn minh sắc thái một câu thi tử, nháy mắt đem hắn tún trở về trường học trong lớp học. Chính Lục Nhiên đều có chút tinh thần hoảng hốt. Ngồi ở trước bàn sách, bên trên ngữ văn khóa thời gian, giống như ngay tại hôm qua. Bên cạnh đang ngồi, là cái kia mặc xanh trắng đồng phục, trải lấy bím tóc đuôi ngựa tiểu nhữ. Ông vang lên ong ong đại não, lại đem Lục Nhiên tún trở về Thánh Linh Sơn, mang về tối tăm ẩm thấp trong huyệt động. A. Lục Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Nay cầu thí thế giới, cái này khoảng cách cực lớn nhân sinh cảm giác biết bao chân thực các hậu phương trong lao tù, Bạch Nhạn hồi túi thấp đầu, tang thương mặt già bên trên không có chút nào biểu lộ, chỉ có một vòng nhàn nhạt đắng chát xông lên đầu. Lục Nhiên ngừng chân một lát, không nói thêm gì nữa, tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Đặng Ngọc Tương phần lưng dùng sức, mượn bắn ngược lực đạo đứng thẳng người, mở ra chân dài, đi theo Lục Nhiên bộ pháp. Hơi ngoài động, Lục Nhiên hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Chúng ta thẩm nhất thẩm tù binh đi. Đặng Ngọc Tương cùng Lục Nhiên đứng song vai, không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Ừm. Lục Nhiên gật đầu tùy ý nói, ngươi tìm một chỗ. Thiên Đồ Sơn cũng có nghị sự đường, bên trong còn có cái sa bàn. Đặng Ngọc Tương nhẹ nói, đi thôi. Tại nữ tử dẫn đầu dưới, Lục Nhiên đi tới chủ phong phía dưới, một tòa quy mô không nhỏ trong kiến trúc. Thiên Đồ Sơn nghị sự đường lộ ra một cỗ tôn ti có thứ tự khí tức. Nhân môn nghị sự lúc, đám người là cùng nhau ngồi vây quanh tại một trường đại hình chữ nhật trước bàn. Mà ở chỗ này, lớn như vậy chủ tọa ở vào thượng thủ phương, phía dưới trái phải phân loại hai hàng chiếc ghế. Lục Nhiên còn tưởng rằng bản thân lên Lương Sơn nữa nha đây. Lục Nhiên tùy ý tuyển cái chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống. Hắn tế ra một đoàn hắc vụ, Đặng Ngọc Tương lập tức lung lay cổ tay, thả ra vãng sinh tiền bên trong còn sót lại một đầu vong hồn. Một lát sau, một trương hoảng sợ muôn dạng mặt hiện ra tại hắc vụ đoàn bên trên. Hô hồn hỏa giấy lên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo tới. Bây giờ Lục Nhiên đã có phong phú tra tấn bức cùng kinh nghiệm. Hắn lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi, quản đối phương là mềm là cứng rắn, trước đốt lại nói. Đặng Ngọc Tương đi tới Lục Nhiên sau lưng, thao xuống hắn mũ rộng đành. Lục Nhiên hơi nghi hoặc một chút, còn không chờ quay đầu, nữ tử liền dò tới một đôi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa hắn huyệt thái dương. Hiểu chuyện a, Lục Nhiên trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Đặng Ngọc Tương cười vỗ đầu hắn một cái, lại nhẹ nhàng lớn nặng. Đáng tiếc, hải cảnh đại năng tự hạ thấp địa vị, như vậy ôn nhu cử động, không có thể làm cho Lục Nhiên nhiều dễ chịu. Đầu của hắn vang long long không nói, trong tay vong hồn cũng gọi là đến hoan. Lục Nhiên rốt cục dập tắt hồn hỏa, trầm giọng nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Tốt, ta đáp lập tức. Lục Nhiên hỏi vô tội cốc. Tù binh cung cấp tình báo tin tức, cùng Bạch Nhạn hồi nói đến không có gì khác biệt. Lục Nhiên trong lòng nhất định, âm thầm gật đầu. Nếu là Bạch lão gia tử thật có thể trung tâm đi theo nhân môn, không nói những cái khác, chỉ nói Vân Hải nhai phòng ngự cấp bậc, tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Sau đó, Lục Nhiên lại hỏi La Thiên Đồ tiểu đội tình báo tương quan. Hai tên Đông Đình đệ tử. Lục Nhiên sắc mặt âm trầm, trong miệng lẩm bẩm. La Thiên Đồ cùng Khổng phu nhân, là thật bỏ được dốc hết vốn liếng. Vì có thể mời đến Việt Vân, hai vợ chồng mỗi lần xuất hành nhiệm vụ lúc, đều để Đông Đình đệ tử trước hấp thu thánh linh khí. Đông Đình đệ tử chuyên môn vì khắc chế ác quyển tín đồ mà đến. A, các ngươi giam chuyến vũng nước đục này, thật sự là ngại bản thân mạng dài. Đặng Ngọc Tương trong mắt lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hắn huyệt thái dương, nhàn nhạt mở miệng, trợ trụ vi ngược, chết chưa hết tội. Lục Nhiên chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, một trái tim đều treo đến cổ họng. Cả người hắn đều tỉnh táo, sắc mặt cũng không âm trầm. Lục Nhiên thoáng quay đầu, nhỏ giọng nói, cái kia, ngươi đem sát ý thu một phát, ta lạnh. Đặng Ngọc Tương không có trả lời, mà là bài chính đầu của hắn, thản nhiên nói, cái kia hai cái, ta đi giết. Lục Nhiên. Chương 480, nhặt được của quý chương 480, nhặt được của quý môn chủ. Ừm. Lục Nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngư Trường Sinh dẫn Bạch Nhạn Hồi đi vào phòng nghị sự. Lục Nhiên hai mắt tỏa sáng, Bạch lão có thể đi lại. Bạch Nhạn Hồi đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Hắn dáng người gầy gò, người khoác trường bào màu trắng, tóc trắng như tuyết, râu bạc trắng đồng đậm, hơi có chút tiên phong đạo cốt ý vị. Lục môn chủ. Bạch Nhạn Hồi tìm thanh âm, đối Lục Nhiên ôm quyền chắp tay, lão hủ vô cùng cảm kích. Lục Nhiên đảo mắt nhìn về phía Ngư Trường Sinh, cười nói, Tòng Long tiên sinh không hổ là hải cảnh đại y sư, thật sự là diệu thủ hồi xuân. Hắn hiển nhiên không có quên, muốn thường khích lệ người nào đó. Bằng không mà nói, người nào đó dễ dàng cáo kỉnh đâu. Bá Ngư Trường Sinh tiêu sái mở ra giấy phiến, mỉm cười gật đầu, môn chủ có mệnh, thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Lục Nhiên, dù sao cũng là 30 mấy người, khen ngươi một câu, liền vui vẻ thành dạng này. Hai vị, ngồi đi. Lục Nhiên mở miệng nói. Ngư Trường Sinh lấy ra hai thanh chiếc ghế, dẫn Bạch Nhạn Hồi ngồi xuống. Bạch Nhạn Hồi lòng tràn đầy cảm khái, ám đạo thế sự vô thường. Nếu là không có hải cảnh y sư trợ giúp, bản thân chỉ sợ mãi mãi cũng đứng không dậy nổi. Ơn nghĩa như thế nào báo đáp? Trước đây không lâu, bản thân vẫn là tù nhân, cả ngày bị giam tại hang động trong lồng giam. Bây giờ, bản thân đã bị giải cứu ra, biến thành thượng khách. Bực này ân tình, lại nên làm như thế nào báo đáp? Bạch lão là cái gì thực lực cảnh giới? Lục Nhiên dò hỏi. Hồi môn chủ, lão hủ chính là giang cảnh ngũ đoạn. Bạch Nhạn Hồi quy củ đáp lại. Nha. Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục vấn đạo. Bạch lão tới đây giới bao lâu? Nhớ không được. Bạch Nhạn Hồi trầm ngâm nói, lão hủ chỉ nhớ rõ là tại 97 năm tiến vào Thánh Linh Sơn. 97 năm. Lục Nhiên miết miệng, đông nhiên ngửa về đằng sau đầu, nhìn xem Đặng Ngọc Tương điên đảo khuôn mặt, hai ta còn chưa ra đời à? Đặng Ngọc Tương có chút im lặng, cái này gọi là lời gì? Trong tay nàng có chút dùng sức, cưỡng ép đem hắn đầu bảy ngay ngắn. Đích xác, Lục Nhiên là năm 2001 người sống, Đặng Ngọc Tương thì là năm 1998 người sống. Sớm tại hai người sinh ra trước, Bạch lão gia tử liền đã tiến Thánh Linh Sơn chịu khổ chịu khó. Hơn 20 năm nha. Lục Nhiên cảm thán nói, bây giờ, nhân gian đã là năm 2020. Lâu như vậy. Bạch Nhạn Hồi than nhẹ một câu, không tiếp tục nói cái gì. Lục Nhiên lại hỏi, Bạch lão năm nay thọ. Có Lục Nhiên cung cấp niên đại tin tức, Bạch Nhạn Hồi mở miệng nói, 70 có 6. 76 tuổi. Thần ma hàng thế cũng mới 40 năm. Đây là sống hai cái thời đại người A đều nói nhà có nhất lão, như có một bảo. Lục Nhiên nhìn xem lão giả, Bạch Lao gia nhập nhân môn, ngày sau, bên ta căn cứ địa cũng coi là có an toàn bảo đảm. Bạch Nhạn hồi trầm giọng nói, lão hủ ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ Lục môn chủ hưởng ân. Lục Nhiên cười cười, ngược lại hỏi, Bạch Lao tại giới này đợi lâu như vậy, có từng nghe nói Trình Tín? Hắn là một tiên dương tín đồ. Bạch Nhạn hồi khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại lấy, Trình Tín tiên dương tín đồ. Lục Nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Có hy vọng. Bạch Nhạn hồi bỗng nhiên nói, hắn cái đầu không cao, người khoác đạo bào màu trắng, đuôi tóc cụ tỏi, giỏi dùng một cây trường thương. Lục Nhiên bay nhảy một cái đứng lên ân, chưa đứng lên. Vừa đứng ở một nửa, hắn liền lại bị Đặng Ngọc Tương theo ngồi xuống. Đúng đúng đúng. Lục Nhiên không nghĩ ngợi nhiều được, liên tục gật đầu, hắn ở đâu? Bạch Lao có hắn tin tức sao? Bạch Nhạn hồi cố gắng nhớ lại, chậm rãi nói, ta từng cùng Trình huynh cộng sự qua một đoạn thời gian, chỉ là hắn. Lục Nhiên vội vàng nói, làm sao? Bạch Nhạn hồi lắc đầu, vậy hẳn là hơn 10 năm trước chuyện, lão hủ ký ức có chút mơ hồ, ấn tượng sâu nhất chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt kiên định. Trình huynh tuy là tiên dương tín đồ, nhưng hắn cùng chúng ta không phải một loại người, hắn có mục tiêu, cũng không nguyện vì sống tạm mà trốn đông trốn tây. Bạch Nhạn hồi chậm chậm tiếp tục nói, hắn cuối cùng vẫn là xa cách ta nhóm, một mình đi sống sáo, không còn tin tức. Lục Nhiên trong lòng vừa mới dâng lên ngọn lửa nhỏ, lại bị dập tắt. Bạch Nhạn hồi dò hỏi, Lục môn chủ nhận ra Trình Tín? A, kia là ta phái đại tiền bối. Lục Nhiên bất đắc dĩ nói. Bạch Nhạn hồi dường như nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, hắn mặt ngoài không chút biến sắc, dò hỏi, Lục môn chủ cũng là tiên dương đệ tử? Lục Nhiên còn đắm chìm trong thất lạc tâm tình bên trong, khẽ ừ Bạch Nhạn hồi. Cựu đẳng thần tiên dương chi tín đồ. Trước mắt, Bạch Nhạn hồi còn không rõ ràng nhiên môn thực lực cụ thể, nhưng là nhiên môn có thể giết xuyên tiên đồ sơn, tất nhiên là thực lực cực mạnh. Vẹn vẹn nói trong phòng, thì có hai tên mênh mông chi hải. Cái này không thể nghi ngờ ẩn chứng điểm này. Bạch Nhạn hồi mặc dù không có hai mắt, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cường giả uy áp. Mà hai vị này hải cảnh đại năng đều là đối trẻ tuổi Lục môn chủ cung kính có thừa, Bạch Nhạn hồi tự nhiên có chút phán đoán, cho rằng Lục Nhiên là nhất đẳng thần chi tín đồ. Đương nhiên, coi như Lục Nhiên là nhất đẳng thần tín đồ, muốn để hải cảnh đại năng cam tâm tình nguyện phụ tá, cũng là khó như lên trời. Cho nên Bạch Nhạn hồi âm thầm phỏng đoán rất nhiều, cho rằng Lục Nhiên có cường đại tính khí lãnh đạo, nhân cách mị lực chờ chút. Vạn bạn không ngờ tới, Lục Nhiên đích thật là nhất đẳng thần tín đồ. Thứ nhất đến ngược mấy thần. Bạch Nhạn hồi không khỏi liền nghĩ tới Trình Tín, cái kia cùng mọi người không hợp nhau, thực lực cường đại tiên dương đệ tử. Cái này tiên dương một phái, dính chút gì thuyết pháp a? Hoa. Tư Tiên Tiên đột nhiên xông vào, chỉ vào trên chỗ ngồi Bạch Nhạn hồi, chú sư. Lục Nhiên có chút nhíu mày. Tư Tiên Tiên không nhắc nhở, hắn thật đúng là chưa hướng phương diện kia nghĩ. Thần Minh chú sư hình tượng chính là một vị dáng người gầy gò lão giả, tóc trắng thưa, râu, người khoác rộng lớn bạch bào, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt. Bạch Nhạn hồi cùng Thần Minh chú sư, thật là có mấy phần tương tự. Đáng tiếc, Bạch lão gia tử bị tàn nhẫn quét đi hai mắt, hốc mắt lom xuống. Mà lại chú sư bản tôn trong tay, luôn luôn cầm một trương bạch lá bùa, trên đó vẽ lấy màu đen phù văn, chữ như là gà đới lung ta lung tung. Nghe nói, đây chính là một kiện pháp khí, cũng không biết là thật hay giả. Tiểu Hữu nói bùa. Bạch Nhạn hồi không rõ ràng người tới là ai, nhưng vẫn là khuyên nhủ, cũng không dám nói bừa. Cát Tư Tiên Tiên nhếch miệng, hiển nhiên đối thần mình không có gì lòng tính sợ. Bạch Nhạn hồi không chút biến sắc, nhưng trong lòng có chút so đo. Do đốn cũng biết toàn bộ sự vật. Mới tới nữ tử đối thần minh như vậy thái độ, người khác vẫn chưa quát lớn hoặc ngăn cản, nhìn như vậy đến, nhân môn mọi người cũng không phải là ngu trung tín đồ, lẽ ra là một đám tương đương thanh tình người. Tư Tiên Tiên quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên, cái này nhịn, lại không được. Lục Nhiên như cái đại gia, một dạng ngồi hưởng thụ, đáng sợ đại mộng hiểm thì là động tác đu hòa, giúp hắn xoa bắt đầu. Cái này, muốn nói Đặng Ngọc Tương cử động này, cũng không có gì quá phận. Tư Tiên Tiên cảm thấy mình nghĩ đến nhiều lắm, Lục Đặng hai người quan hệ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Huống chi, hai người cùng nhau tiến vào giới này, một mình lâu như vậy, nếu là thật sự muốn làm chút gì, đã sớm gạo nấu thành cơm. Lục Nhiên loại này tồn tại, muốn làm bất cứ chuyện gì, ngoại nhân là không thể nào trong tầm tay. Bây giờ Tư Tiên Tiên đã biết được, Lục Nhiên có được một tòa điêu khắc vườn, nàng rõ ràng hơn giới trướng hắn đều là cấp bậc gì tuyển thủ. Cái gì gọi là khiên ti ảnh, cái nào gọi nghiệt tình yêu? Một cái so một cái gợi cảm, một cái so một cái xinh đẹp. Tư Tiên Tiên tự bấn lòng, ngay cả bản thân dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ nhi, tại Yên Chỉ Nhân điểm nhan sắc trước mặt, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Từ góc độ này tới nói, Lục Nhiên đều có thể lập một khối đền thờ trình tiết hắn liền không nên bái nhập Tiên Dương môn hạ, mà hẳn là đi làm võ tăng tín đồ, bảo đảm có thể ở đầu này trên đường đua đăng đỉnh. Khác võ tăng tín đồ, tu luyện tới đầu, nhiều nhất bất quá là cái tăng. Mà Lục Nhiên, chăm nhẫn thành chân Phật sao? Tư Tiên Tiên đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy Đặng Ngọc Tường trêu ghẹo thành, nha hoàn của ngươi đến rồi, muốn hay không đổi nàng tiếp nhận? Lục Nhiên sắc mặt kinh ngạc. Hắn vốn là đầu ông, nghe được câu này, đầu càng ông. Đặng Ngọc Tương khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía sắc mặt không ngừng biến ảo Tư Tiên Tiên, giống như là rất rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Tư Tiên Tiên bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, lại không tốt phát tác. Nàng dứt khoát không để mắt đến Đặng Ngọc Tương, sắc mặt lo lắng, bước nhanh đi tới, "Ngươi làm sao vậy? Đầu đau?" Tư Tiên Tiên đôi mắt sáng lên, rất có phân tức, đổi thành truyền âm, "Thần tố tấn cấp đâu?" Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Tư Tiên Tiên nhìn xem Đặng Ngọc Tương vị trí, kích động, "Vậy ta cũng đừng." Lục Nhiên giật nảy mình, vội vàng quát tay, "Ngươi hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, đừng có lại đem ta đầu bóp nát." Tư Tiên Tiên lập tức trợn mắt, "Không biết tốt xấu ra hỏa, ai mà thèm hầu hạ ngươi nha. Ngươi mau ngồi đi." Lục Nhiên thuận miệng nói, lại nhìn về phía đối diện, Bạch Lao có từng nghe qua Tần Nghiễn Chi. Hắn miêu tả một phen, lần này không thể được đến muốn đáp án. Lục Nhiên trong lòng thầm than, ngược lại nói, chúng ta đến chế định một cái kế hoạch tác chiến đi. Bạch Lao cùng Thiên Đồ Sơn Chu toàn hồi lâu, nhưng có ý nghĩ gì hay? Bạch Nhạn hồi chậm rãi mở miệng, La Thiên Đồ cảnh giới kỳ cao, thực lực cường đại, nhưng người này là ngoài mạnh trong yếu hạng người. Bên ta có thể thật tốt lợi dụng cái này nhược điểm. Ồ, một mực trầm mặc Ngư Trường Sinh, rốt cuộc đã tới hào hứng. Lợi dụng tính cách, đánh tan đối thủ. Thú vị. Bạch Nhạn hồi bước cầm nói, La Thiên Đồ lòng dạ hẹp hòi, lại tham sống sợ chết, nếu là tao nộ cường công, nguy hiểm tính mệnh, hắn tỷ lệ lớn sẽ vứt bỏ đồng bạn, tạm thời thoát ly đội ngũ. Ngư Trường Sinh, cớ gì nói ra lời ấy? Bạch Nhạn hồi trầm giọng nói, trước ta vô tội quốc mặc dù có thể trọng thương Thiên Đồ Sơn, chính là đã bẫy, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, kinh động đến La Thiên Đồ. La Thiên Đồ phản ứng đầu tiên, triển hiện người này bản tính. Hắn không để ý chiến hữu tính mệnh, tại đào mệnh thời điểm mở ra điện cố phủ, đưa đồng bạn tại hiểm cảnh. Lục Nhiên cùng Ngư Trường Sinh hai mặt nhìn nhau. Bạch Nhạn hồi tiếp tục nói, cho nên vô tội cốc mới có thể chém giết Thiên Đồ Sơn nhiều tên hảo thủ. Về sau Thiên Đồ Sơn rốt cục bắt được chúng ta, La Thiên Đồ rõ ràng có thể nô dịch càng nhiều yếu thần đệ tử, tăng lên Thiên Đồ Sơn thực lực tổng hợp, nhưng hắn khư khư cố chấp, càng muốn xử tử chúng ta. Ngư Trường Sinh nói khẽ, mất hết mặt mũi, thẹn quá hóa giận. Đúng vậy. Bạch Nhạn hồi chịu đựng trong lòng bi thống, nghiêm mặt nói, chỗ khác chết tù binh lúc thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, một mặt là chút giận, một phương diện khác xác nhận tại trại chúng trước mặt lập uy, lấy phương thức như vậy tận lực đền bù trước mất đi uy tín. Bạch Nhạn hồi hướng Lục Nhiên, Lục môn chủ, bên ta thực lực mạnh mẽ, có được mấy vị hải cảnh đại năng, nếu là ở La Thiên Đồ trở về trên đường, thiết hạ mai phục, đón đầu khởi xướng công kích chí mạng. Ngư Trường Sinh như có điều suy nghĩ, La Thiên Đồ có thể sẽ hốt hoảng chạy trốn, vứt bỏ đoàn đội không để ý, còn có thể sẽ tự loạn trận cước, giúp chúng ta xử lý chính hắn tiểu đội. Bạch Nhạn hồi thanh âm khàn khàn, bởi vì cái gọi là bản tính có rời. La Thiên Đồ người đến trung niên, vô luận là tính cách vẫn là chiến đấu quen thuộc, đều đã triệt để định hình. Chỉ cần bên ta xuất kỳ bất ý, chuyển vận cường độ đầy đủ chí mạng, La Thiên Đồ vô ý thức phản ứng cũng sẽ không cải biến. Bạch Lão lời nói có lý. Ngư Trường Sinh luôn lấy vì nhưng. Lục Nhiên nhìn xem không đoạn giao lưu hai người, đột nhiên ý thức được bản thân lại đưa tới một vị quân sư. Vị quân sư này đã từng là một phương lãnh tụ. Lục Nhiên còn không rõ ràng, qua lại hơn 20 năm, vị này lãnh tụ có như thế nào chiến tích. Tối thiểu hắn tồn tại đến nay, đây vốn chính là rất khó sự tình. Gần đây một lần chiến tích, Bạch Nhạn hồi chỉ huy một đám yếu thần đệ tử, cùng Thiên Đồ Sơn trại chúng không ngừng chu toàn, càng là tại cùng đồ mạt lộ dưới, thực hạn phản sát mấy tên mạnh thần đệ tử. Lục Nhiên âm thầm vui vẻ. Nhiên môn, nhặt được của quý nha. Chương 481, động thủ. Chương 481, động thủ. Ngư Trường Sinh cùng Bạch Nhạn hồi không ngừng nghiên cứu kế hoạch tác chiến, thỉnh thoảng hướng Lục Nhiên xin chỉ thị một hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lục Nhiên bỗng nhiên sắc mặt vui mừng, thoáng lung lay đầu. Đặng Ngọc Tương lúc này động tác dừng lại, thoáng cúi người, thanh âm êm dịu, "Tốt, từ mừng." Lục Nhiên liên tục gật đầu, lập tức nhắm hai mắt, cùng Ngọc Phụ thần tố tinh thần tương liên. Xuyệt. Ngư Trường Sinh quả quyết im ngay, thuận thế báo cho Bạch Nhạn ngồi im lặng. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh, đám người sợ quấy rầy đến Lục Nhiên. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Nhiên chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay trống rỗng vẽ lấy cái gì? Một đạo kỳ dị lôi điện phù văn bị miêu tả ra, như một đầu vặn vẹo lôi điện tiểu xà, có khắc một khối hư ảo bạch ngọc thạch bài hiện hiện, đem phù văn gánh chịu trên đó. Ngọc phù thần pháp điện cố phù. Pháp này tấn thăng giang phẩm sau, Lục Nhiên triệu hoán đi ra bạch ngọc thạch bài, có thể không còn đi thẳng về thẳng, ném cái kia đánh đâu. Điện cố phù tùy tâm mà động, tại Lục Nhiên điều khiển xuống, vây quanh bàn tay của hắn chậm chậm xoay tròn. Một bên, Tư Tiên Tiên trong mắt sáng long lanh. Trong lòng nàng rõ ràng, cái này tôn ngọc phù thần tố, chính là vì Khương Như Ước chuẩn bị. Hô Lục Nhiên trong cơ thể, đột ngột quyết tán ra 8 khối bạch ngọc thạch bài. Thi triển hạ phẩm ngọc phù đại trận lúc, ngọc phù đệ tử bên hông sẽ quấn quanh 4 khối bạch ngọc thạch bài, cũng cho người thi pháp năng lực phi hành. Mà giang phẩm ngọc phù đại trận thì là sẽ thêm nữa thêm 4 khối bạch ngọc thạch bài. Toàn phương vị gia tăng ngọc phù các đệ tử chuyển vận, phòng ngự các loại năng lực. Ha. Lục Nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, đã được như nguyện. Có giang phẩm ngọc phù đại trận, hắn liền có thể hấp thu cái khác giang cảnh ngọc phù tín đồ thi triển điện cố phù, bạo viêm phù, lưu sa phù cùng băng sư phù. Đều là một cái sư phụ dạy, không phá được chiêu a. Lục Nhiên tâm tư rất là linh hoạt. Các ngươi không tổn thương được bản tọa. Bản tọa lại có ngàn vạn kỹ pháp, có thể loạn giết các ngươi. Ai, đáng tiếc, bản thân cùng Ngọc Phù thần tố đều không là hải cảnh, không cách nào thi triển hải phẩm Ngọc Phù đại trận. Bằng không mà nói, Lục Nhiên cũng dám dẫm lên La Thiên Đồ, khổng phu nhân trên mặt loạn giết. Đáng nhắc tới chính là, Ngọc Phù làm tam đẳng thần, môn phái có được giang cảnh đại chiêu, nổ lôi phần hỏa trận. Pháp này có thể gọi nồng đậm mây đen, lệnh trên trời rơi xuống từng đạo sét, cũng để mặt đất rung động, dâng trào ra từng đạo thô to hỏa trụ. Chính là bởi vì pháp này tồn tại, Ngọc Phù các đệ tử mới bị xưng là hậu kỳ tuyển thủ. Thần pháp nộ lôi phần hỏa trận, quả thực chính là hủy thiên diệt địa đại danh tử. Một khi để Ngọc Phù các đệ tử khai ra pháp này, phàm tại trận pháp phạm vi bên trong sinh linh giết không tha. Pháp này thiếu hụt cũng rất rõ ràng, có nhất định thi pháp trước giao, tại bị quấy nhiễu tình huống dưới, rất khó thông thuận thi triển đi ra, lại loại này phạm vi lớn chuyển vận, không phân địch ta. Cho nên, ngươi rất khó tại nhân tộc trong thành thị, nhìn thấy Ngọc Phù các tín đồ thi triển giang cảnh đại chiêu. Chúc mừng môn chủ, thực lực lại có tinh tiến. Ngư Trường Sinh tức thời chúc mừng. Hắc hắc Lục Nhiên cười cười. Tư Tiên Tiên rất là hưng phấn, thông minh cái đầu nhỏ chuyển đi lên, ngươi có thể hay không trước mở ra nộ lôi phần hỏa trận, chuẩn bị sẵn sàng sau, một cái ác ảnh tiệm, trực tiếp đâm vào địch nhân trong trận doanh đi. Lục Nhiên, Bạch Nhạn hồi, nộ lôi phần hỏa trận vì sao có nhất định thi pháp chưa giao? Chính là tại vì thiên lôi địa hỏa làm chuẩn bị. Ngươi vừa mới cùng vùng thế giới này thành lập tốt liên hệ, chuẩn bị khởi xướng tấn công, kết quả ngươi thuấn di rời đi, nghĩ tại địa phương khác gọi thiên lôi địa hỏa. Khắc Tuyền tìm cơm sao? Lục Nhân ngộng, là bởi vì tư tiên tiên ý nghĩ hao huyền. Bạch Nhạn hồi ngộng, thì là bởi vì hắn không có hai mắt, chú sư một phái lại không có loại cảm nhận kỹ pháp, hắn không biết đều xảy ra chuyện gì. Tư tiên tiên một câu nói kia, quả thực là lượng tin tức bạo tạc. Thi triển ngọc phù một phái nộ lôi phần hỏa trận, phối hợp ác quyển nhất tộc các ảnh thiểm. Cái này, Lục môn chủ không phải một tiên dương tín đồ sao? Làm sao kỹ pháp đều học tập rồi? Bạch Nhạn hồi mặt như hồ phẳng, vẫn như cũ không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi, thật sự là hắn nghe thấy được dòng điện nhỏ bé tiếng vang. Chẳng lẽ, Lục môn chủ, ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ? Lục Nhiên lẩm bẩm một câu, trong cơ thể lại quyết tán ra 8 khối kim ngọc thạch phù. Hạ phẩm kim ngọc bát phù, chỉ có thể tự chủ đối địch, người thi pháp không cách nào can thiệp. Giang phẩm sau, người thi pháp liền có thể tự do điều khiển kim ngọc thạch phù. Nhớ ngày đó, Lục Nhiên vụng trộm phản hồi Lạc Tiên Sơn, dự định đánh lén Khương Tiên từ lúc, liền bị nàng dùng một đống kim ngọc thạch phù cố định trụ, bị khuất nhục kẹp lên trời. Giang phẩm kim ngọc thạch phù thậm chí còn có thể thay đổi lớn nhỏ, từ nguyên bản lớn chừng bàn tay, biến thành 1 mét quy cách kim ngọc tầm thuẫn. Lực phòng ngự tương đương không tầm thường. Ê! Lục Nhiên tâm niệm vừa động, một khối tinh mỹ kim ngọc thạch bài bay đến Tư Tiên Tiên trước mặt, chơi đi. Tư Tiên Tiên méo một chút đầu, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đáng ghét, ngươi lại ghét bỏ ta. Ta tầm ở. Lục Nhiên ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, không ngừng điều khiển ngọc thạch bài trên dưới bay múa, gia tăng lấy kỹ pháp độ thuần thục. Thòng Long Tiên Sinh, Bạch Lão, hai vị tiếp tục đi. Tư Tiên Tiên vừa muốn phát tác, nghe thấy Lục Nhiên cần chính sự, nàng không thể không đem hỏa khí ép xuống. Hừ, nàng oán hận nắm chặt kim ngọc thạch bài, nhường ta chơi đúng không? Chơi liền chơi. Giang giác một tiếng vỡ vụn bang. Lục Nhiên dọa khẽ run rẩy. Tư Tiên Tiên ngạnh sinh sinh nắm nát kim ngọc thạch bài, trong lòng bàn tay hung hăng ép, giống như là muốn nó ép thành bụi phấn. Từ ngực, Lục Nhiên hầu kết đống nhúc nhích qua một cái. Nhờ có vừa mới chưa để cho nàng theo đầu, bản thân cái đầu lại thế nào cứng rắn, cũng không có kim ngọc thạch phủ cứng rắn a. Thần pháp liệt thiên chi lực, thật không phải đùa giỡn. Từ mùng 3 tháng 7 ngày này bắt đầu, Nhiên môn đám người tu hú chiếm tổ chim khách, ở nơi này Tiên Đồ Sơn dừng chân. Lần này xuất hành nhiệm vụ, Lục Nhiên mang theo dưới trướng tứ đại hộ pháp, cộng thêm một lạc thần tướng. Có Ngư Trường Sinh cùng Bạch Nhạn hồi bảy mưu tính kế, Lục Nhiên rất nhanh liền đánh nhịp định ra kế hoạch phục kích, mỗi người đều lãnh được mình nhiệm vụ. Ngắn ngủi 2 ngày, Lục Nhiên liền quen thuộc Thiên Đồ Sơn quanh mình hoàn cảnh, cũng cẩn thận chọn nhiều chỗ địa điểm phục kích. Đám người không thể ở trên núi phục kích, dù sao tại dưới chân núi Thiên Đồ Sơn, lẽ ra là có thủ vệ. Một khi La Thiên Đồ tới gần chân núi khu vực, không thấy thủ vệ đến đây nên đón, đám người tự nhiên sẽ bại lộ. Để đám người không nghĩ tới chính là, cái này chờ chính là hơn 10 ngày. Thường nói, âm lịch 15 âm hộ khai, yêu ma tà ma vẫn đến. Ở nơi này Thánh Linh Sơn địa giới bên trong, ngược lại là không có mỗi khi gặp 15, tà ma xâm lần cái này nói, nhưng đối với La Thiên Đồ bọn người mà nói lấy Lục Nhiên cầm đầu yêu ma tà ma đích thật là không mời mà tới. Đêm đó, trăng sáng treo cao. Lục Nhiên sừng sững tại Thiên Đồ Sơn chi đỉnh, một bên yên lặng tu hành, một bên nhìn quanh bóng đêm. Này đến rồi a. Cái này đều buổi tối. Lục Nhiên lẩm bẩm. Hôm nay hắn lập cương trực ban phá lệ nghiêm túc, bởi vì tại lúc sáng sớm, chú sư tín đồ Bạch Nhạn hồi minh sắc nói cho Lục Nhiên, hôm nay có thể sẽ phát sinh một cái chuyện. Có thể có sự tình gì? Nhất định là La Thiên Đồ xuất đội về núi thôi. Nói thật, trong đội ngũ có được một chú sư tín đồ, quả thực không nên quá bờ UG. Bạch Lao không thể dự đoán tương lai, nhưng hắn có thể kéo còi báo động. Lục Nhiên còn cố ý hỏi thăm Bạch Lao, lần này Nhiên môn phục kích La Thiên Đồ, kết quả như thế nào? Bạch Nhạn hồi thì là cười mà không nói, nói ra bốn chữ, sự do người làm. Nghe được câu này, Lục Nhiên suýt nữa chưa giữ chặt. Ngươi một cái tin số mệnh, chơi huyền học, cùng ta nói đến tính năng động chủ quan rồi. Mặc kệ như thế nào đi, Lục Nhiên trực ban rất là nghiêm túc, cái kia một đôi đen nhánh đồng tử, nhìn xuyên bóng đêm mịt mờ, đem phạm vi mấy chục cây số bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Ừm. Ngẫu dưng, Lục Nhiên đôi mắt ngưng lại. Chỉ thấy xa xa phương tây núi rừng bên trong, ngọn cây chỗ, ẩn ẩn có một đạo bóng người phi hành. Lục Nhiên vận roi mắt lực, thấy rõ người này quanh thân quấn quanh lấy ngọc thạch bài. Ngọc phù tín đồ. Lục Nhiên liếm môi một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là phía trước dò đường chính xác. Lục Nhiên lập tức tại trong đầu truyền âm, La Thiên Đồ xuất đội từ phía tây đến rồi, tất cả mọi người đến phòng nghị sự tập hợp. Là mấy đạo truyền âm đồng thời tràn vào trong đầu, Lục Nhiên thân hình lóe lên. Nhiên môn đám người lập tức bắt đầu chuyển động, Lục Nhiên liên tiếp thi triển tà pháp kính hoa nguyệt, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, đám người nhao nhao đến địa điểm phục kích, ôm cây đợi thỏ. Ác ngộng, sát ý thu một phát. Lục Nhiên giấu ở trên một cây đại thụ, khẽ nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa một gốc cự mục. Đặng Ngọc Tương chậm rãi thở hắt ra, tận lực bình ổn nỗi lòng. Có thể vừa nghĩ tới ngày xưa chi nhục, hôm nay đem báo, nàng viên kia sát tâm liền không nhịn được sôi trào. Hô vài trăm mét bên ngoài, trinh sát lao vụn vụt mà qua. Tất cả chớ động. Lục Nhiên ánh mắt lướt qua nhánh cây khẽ hở, cố kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, đại đội nhân mã theo sát phía sau. Chuẩn bị. Lục Nhiên trong đầu truyền âm, thân thể căng cứng. La Thiên Đồ rất có phô trương, cùng phu nhân sóng vai phi hành, còn lại chạy chúng tiền hô hậu ủng. Lục Nhiên híp híp mắt, gặp được hai cái tay cầm phương thiên hỏa kích, trên mặt đất tiến lên nam nữ. Nghĩ đến, đây chính là La Thiên Đồ từ kinh đỉnh sơn mời đến hộ vệ. Đông đỉnh đệ tử, chuyên giết ác quyền. À, Lục Nhiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, tiện tay chảo một cái, cầm một thanh hỏa diễm chiến truy. Thần pháp liệt thiên chủ y, thần pháp liệt hỏa thiên khôi. Động thủ. Lục Nhiên ra lệnh một tiếng, mắm môi mắm lợi, cầm lên trọng truy hung hăng hướng về phía trước vùng mạnh đi. Cùng một thời gian, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lấp lóe ra. Mục tiêu, La Thiên Đồ đỉnh đầu ngay phía trên. Núi rừng bên trong, cự một bên cạnh. La Thiên Đồ đang cùng Khổng Phu Nhân cười cười nói nói, đột nhiên cảm giác một cỗ sóng nhiệt bao phủ đỉnh đầu. Cái gì? La Thiên Đồ căn bản không kịp phản ứng, vô ý thức điều khiển quanh thân vờn quanh bạch ngọc thạch bài, hướng lên phía trên chống đỡ đi. Giang giác. Một thanh cháy gừng hực hỏa diễm chiến truy, hung hăng đập xuống, trọng trọng đánh vào một khối quấn quanh lấy xương tuyết bạch ngọc thạch bài bên trên. Ngọc bài vỡ vụn, nồng nặc băng xương tràn ngập ra. Ngươi liền cho ta nổ. Lục Nhiên trong lòng gầm lên giận dữ. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm chiến truy ầm ầm rung động, tại liệt hỏa thiên khôi ra chỉ xuống, bạo liệt chiến truy thậm chí bốc lên một đóa cỡ nhỏ mây nấm. Chỉ một thoáng, tiểu đội người ngã ngựa đổ, nhao nhao bay rất ra ngoài. Địch tập, địch tập, cẩn thận. Đông một tiếng vang trầm. Địch. La Thiên Đồ sắc mặt xanh xám, bị bạo tạc khí lãng xung kích, trọng trọng ngã xuống đất. Gọi là một cái chật vật không chịu nổi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa trông thấy người đánh lén là ai. Người tới tới vô ảnh đi vô tung, từ đỉnh đầu bỏ rơi một cái búa sau, lại lập tức biến mất. Liệt Thiên tín đồ sao? Thế nhưng là Liệt Thiên tín đồ, lại là như thế nào biến mất? La Thiên Đồ nghĩ mãi không thông, còn đến không kịp quá nhiều phản ứng, đột nhiên thân thể cứng đờ. Hắn huyệt thái dương đang trực nhảy, chỉ cảm thấy hai bên trái phải đồng thời truyền đến một cỗ cực độ năng lượng kinh khủng. Giống cự long gào thét, hóa thành vô tận tiểu thương long, điên cuồng đánh tới. A Sa một phái hải cảnh đại chiêu vạn long trấn hải tiễn. Xì, thử, thử. Kinh dị tiếng xe gió một đường lan tràn, thẳng bức đám người chô phương vị. Vô số thật dài vết đao chống rông hiện hiện, rầm rạp chẳng chịt, giống như là muốn xé nát thế gian vật vật. Dạ mị nhất tộc hải cảnh đại chiêu dạ ảnh thiên ngân. La Thiên Đồ con ngươi một trận kịch liệt co vào. So với phẫn nộ, trong lòng của hắn sợ hãi càng nhiều. Hai tôn hải cảnh đại năng sao? Làm sao còn có tà pháp? Nhân tộc cùng tà ma sen lẫn trong cùng một chỗ sao? Cái này sao có thể? Bản thân chưa từng trêu chọc qua loại này thế lực cường đại tổ chức. Chương 482, một cái cũng đừng hòng đi. Chương 482, một cái cũng đừng hòng đi. Thương long cùng vết đao cấp tốc tiếp cận, giang khắp nơi, như rồng rắn cũng múa. Cây cối xe rách, đá vụn bắn bay, chiến trường một mảnh hỗn độn. Thiên đường. Khổng Phu Nhân vừa sợ vừa giận, thân là hải cảnh đại năng, nàng phản ứng nhanh hơn người khác nhiều. Trong cơ thể nàng khuyết tán ra 8 khối kim ngọc thạch bài, cũng ở đây ngay lập tức quan tâm nàng trợ phu. Mà La Thiên Đồ, không, ta không thể chết. La Thiên Đồ hãi hùng kết vía, vốn là bị đánh xuống trên mặt đất hắn, thuận thế bỏ rơi một đạo lưu xa phủ. Hô. Sơn lâm địa hình bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một vũng mãnh liệt phập phồng cắt miệng dòng sông. La Thiên Đồ đâm thẳng đầu vào, tâm niệm vừa động, sông lưu xa bên trong vùng ra cắt miệng đường nét, cuốn lấy thân thể của hắn, phụ trợ hắn chìm vào lòng đất. Khổng Phu Nhân con người co rụt lại. La Thiên Đồ lại chạy. Hết thảy quả nhiên như bạch nhạn hồi sở liệu. La Thiên Đồ chính là hạng người ham sống sợ chết, cực độ tiết mạng. Gặp cường công lúc, hắn vị này lãnh tụ ngay lập tức lựa chọn đào vòng, cũng không có ý đồ ổn định quân tâm, xuất lĩnh đoàn đội xử lý nguy cơ. Hắn liền phu nhân đều mất đi, thì càng đừng đề cập bảo hộ dưới tay. La Thiên Đồ. Khổng Phu Nhân sắc mặt xanh xám. Dạng này một màn, từng ở không lâu trước trình diễn qua một lần, chính là đang vây công vô tội cốc đám người thời điểm. Lúc đó La Thiên Đồ đột nhiên bị phục kích, đồng dạng ngay lập tức lựa chọn trốn chạy, thậm chí không để ý người một nhà chết sống, trực tiếp bóp nát một mai điện cố phủ. Cuộc chiến đấu kia, Thiên Đồ Sơn lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng La Thiên Đồ uy tín chuyển tiếp đột. Về sau, La Thiên Đồ ngay trước Thiên Đồ Sơn trại chúng trước mặt, lấy tàn nhẫn dị thường thủ đoạn, xử tử vô tội cốc một đám tù binh. Mặc kệ trại chúng nhóm hoạt động tâm lý như thế nào, chung quy là có lời nói không dám nói. La Thiên Đồ lại tại trong âm thầm cùng Khổng Phu Nhân tạ lỗi, vừa dỗ vừa lửa, lấy cớ liên tục xuất hiện. Khổng Phu Nhân kết hợp tình huống hiện thực, lại bởi vì cùng La Thiên Đồ nhiều năm tình nghĩa, tạm thời buông xuống đoạn này không thoải mái kinh lịch. Mà giờ khắc này, La Thiên Đồ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút, lại chạy. Chó không đổi được căn cước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mọi người ở đây còn có so La Thiên Đồ chạy càng nhanh. Chính là Thiên Đồ Sơn cố ý mời đến, một mực cúng bái nuôi hai tên Đông đỉnh đệ tử. Hô Khổng Phu Nhân không nghĩ ngợi nhiều được, nàng đội vàng thao túng kim ngọc bát phủ, không ngừng mở rộng quy cách. Giang phẩm kim ngọc bát phủ có thể để cho lớn chừng bàn tay thạch bài, dài rộng khuyết trương tăng đến 1 mét. Mà hải phẩm kim ngọc bát phủ cực hạn quy cách thì là 10 m. Cùng với nồng nặc năng lượng cuộn, mấy viên kim ngọc thạch bài quy mô tăng gọn, trong nháy mắt ngọc thạch bài tạo dựng thành một cái hình lập phương, cố gắng che chở lấy đám người. Vô tận thương long đụng vào lớn như vậy kim ngọc thạch bài bên trên, phát ra rầm rạp chẳng chỉ tiếng vang. Nhưng vấn đề là trên chiến trường không chỉ có thương long, còn có trống giống hiện thật dài với đao. A tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp chuyển đến từ dạ mị nhất tộc với đao, trực tiếp nở rộ ở hình lập phương nội bộ, đại sát đặc sát. Ngọc phù các đệ tử thân thể bị bổ ra, tứ chi bị xé đứt, đầu lâu bị cắt chém tháo thành tám khối. Đáng sợ một màn liên tiếp trình diễn. Ngay cả Khổng Phu Nhân trên thân thủy lưu khải giáp cũng bị xé mở một từng cái lỗ hổng, giang cảnh người càng là không có lực phản kháng chút nào. Khổng Phu Nhân sắc mặt cứng nhắc, bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Ngay tiếp theo, từ cỡ lớn kim ngọc thạch phù tạo dựng hình lập phương, hung hăng hướng lòng đất đập tới. La Thiên Đồ đích xác tham sống sợ chết, nhưng vẫn là có chút chỗ thích hợp. Tối thiểu hắn lựa chọn chạy trốn đường đi là tối ưu giải. A, cả chi Thiên Đồ Sơn trong tiểu đội, duy nhất không có gặp tiến công chính là bay ở trước mặt nhất trinh sát. Mà vị này trinh sát tại trong sơn trại địa vị khá cao, chính là tay cầm thần binh địa ngân kiếm Vu thị huynh đệ một trong Vu Lãnh Hà. Vu Lãnh Hà đông nhiên thắng gấp, lơ lửng giữa không trung, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Mượn trong ngần ánh trăng, trinh sát gặp được một bức nhân gian luyện ngục như vậy cảnh tượng. Thương long vũ động, vết đao tung hành. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến tên này trinh sát căn bản phản ứng không kịp. Ngươi nhìn đâu vậy? Chợt có một đạo âm lãnh thanh âm từ sau lưng truyền đến. Câu nói này rất dài, nhưng Lục Nhiên động tác trên tay cũng không chậm. Người chữ vừa nói ra, Lục Nhiên tay trái chấp hạ con đao, đã chém xuống tới. Lục Nhiên không phân rõ đây rốt cuộc là Vu Lãnh Sơn vẫn là Vu Lãnh Hà, nhưng hắn đối cái này hai huynh đệ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhớ ngày đó, chính là Vu thị huynh đệ cùng một cái khác đáng đâm ngàn đao, cùng nhau đem Lục Nhiên ép lên vách núi. Mấy người ánh mắt tham lam, mơ ước Lục Nhiên một thân thần binh pháp khí, không chỉ muốn cướp bóc, càng muốn giết người. A, Vu Lãnh Hà chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Trong tay thần binh địa ngân kiếm phát ra cảnh báo, do xét đến khí tức của đồng loại. Nhưng địch nhân đã dẫm ở trên mặt, người mới phát ra cảnh báo. Vu Lãnh Hà thậm chí ngay cả xoay người công phu cũng không có, một thân kỹ pháp liên tục xuất hiện. Quanh người hắn quấn quanh ngọc phù đại trận bên trong, đại biểu cho điện cố phù bạch ngọc thạch bài, nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời, kim ngọc bát phù một mạch từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới. Xì xì tư, một mai đường kính 50m lôi địa cầu, như vậy chúng ra, cầu bên trong vô số dòng điện tràn ngập, như lôi điện tiểu xà đồng dạng bốn phía tán loạn. Lục Nhiên phản ứng có bao nhanh? Hắn có thể tránh, nhưng là không cần thiết, bởi vì lúc này Lục Nhiên quanh thân cũng bao quanh mấy khối bạch ngọc thạch bài. Giang phẩm ngọc phù đại trận, tổng cộng có 8 khối bạch ngọc thạch bài, trong đó 2 khối là điện cố phù. Cấp tốc tán loạn lôi điện tiểu xà, từ Vu Lãnh Hà nổ tung điện cố phù bên trong chui ra, lại chui vào Lục Nhiên ngọc phù đại trận điện cố phù bên trong. Như Lục Nhiên trước suy nghĩ, một cái sư phụ dạy, không phá được chiêu. Không, Vu Lãnh Hà mới là thần minh ngọc phù dạy. Lục Nhiên là mệnh lệnh ngụy thần ngọc phù, cưỡng ép thi triển này phái thần pháp. Giang giác, giang giác hà quang lóe lên. 2 khối chủ động bên trên nên kim ngọc thạch bài, trực tiếp bị hà quang đao băm. Nhị giai thần minh, cực kỳ sắc bén. Lục Nhiên một thân thần lực bốc lên, càng đem thần pháp liệt thiên chi lực mở đến cực hạn, lực lượng kinh người. Xì. Á. Hà quang đao trước chạm 2 khối kim ngọc thạch bài, lại từ Vu Lãnh Hà vai phải chặt tới eo trái. Hà quang đi đầu, bát hoang sau đến. Lục Nhiên động tác vô cùng nối liền, tay phải chấp bát hoang đao, thuận vết đao đâm đi bảo. Bạch đao tiến, đỏ đao ra. Vu Lãnh Hà đôi mắt đống nhiên trợ to, nhuốm máu mũi đao tự lồng ngực đâm ra, hiện ra ở trước mặt của hắn. Quanh người hắn quấn quanh ngọc phù đại trận, kim ngọc bát phù, nhao nhao vỡ vụn. Chỉ có thần binh địa ngân kiếm vẫn tồn tại, bị chủ nhân nắm ở trong tay. Lục Nhiên tiện tay buông ra hà quang đao, một thanh cầm thần binh địa ngân kiếm chua kiếm. Chuẩn xác mà nói, tay của hắn bao trùm ở Vu Lãnh Hà trên tay, hai người cùng một chỗ cầm chua kiếm. Lục Nhiên đồng tử lạnh lẽo, trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Các ngươi nghĩ bức tử ta thời điểm, nghĩ tới bản thân sẽ có hôm nay sao? Giang giác, xương tay được gãy. Vu Lãnh Hà sinh mệnh cấp tốc trôi qua, nhưng chưa chết hẳn, một lần cuối cùng kêu lên thảm thiết, a Lục Nhiên thế nhưng là giáng cảnh, lực lượng ngang ngược, thì càng đừng đề cập hắn còn mở thần pháp liệt thiên lực. Vu Lãnh Hà bị Lục Nhiên bóp nát xương tay, bàn tay máu thịt bé bét. Địa ngân kiếm bị nguyên chủ nhân huyết nục cùng xương vỡ bao vây lấy, bị Lục Nhiên nắm vào trong lòng bàn tay. Đường đường thần binh, không có chút nào phản kháng, giống như là cũng bị Lục Nhiên cái này cố máu liều chấn nhất đến. Đông. Lục Nhiên một cước đá vào Vu Lãnh Hà trên lưng, bát hoang đao từ trong hải cốt rút ra tới, Vu Lãnh Hà như là tháo, lao thẳng tới chiến trường phương hướng. Khi hắn tới gần biên giới chiến trường thời điểm, mấy đạo vết đao hiện treo ở trên người hắn. Đáng sợ một màn lại lần nữa trình diễn. Tháo thành tám khối. Lục Nhiên trong mắt thiêu đốt lên lửa phục thủ, mà Đặng Ngọc Tương bên kia hỏa thiêu đến càng hung. Phía nam trong bầu trời đêm, Đặng Ngọc Tương đứng lơ lửng trên không, tay cầm đoạn nhận chỉ phía xa chiến trường. Mà trong tay nàng đoạn nhận đang rung động ầm ầm. Hải cảnh đại chiêu dạ ảnh thiên ngân, dĩ nhiên không phải thông qua đoạn nhận thi triển. Pháp này xen lẫn động tác, chỉ là cần Đặng Ngọc Tương một tay trước dò xét. Nhưng nàng viên kia sôi trào sát âm, cùng trên sân răng khắp nơi dài nhỏ vết đao, lệnh đoạn nhận phản ứng càng kịch liệt. Không tính hai tên Đông Đình đệ tử, La Thiên Đồ tiểu đội tổng cộng có 10 người. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tiểu đội liền chỉ còn lại có 3 người. Hình Lập Phương bên trong Khổng Phu Nhân, Vu Lãnh Sơn, cùng trước hết nhất trốn vào lòng đất chạy thuộc mạng La Thiên Đồ. Phải biết, chi tiểu đội này thành viên, hết thảy là giang cảnh trở lên. Đặng Ngọc Tương đã giết điên. Phu nhân, Vu Lãnh Sơn hoảng sợ không thôi, âm thanh run rẩy. Từ kim ngọc bát phù tạo dựng Hình Lập Phương bên trong, gánh chịu lấy một đống thi cốt, còn có tàn chi thịt nát trải rộng. Vu Lãnh Sơn biết, đây chính là tương lai mình hạ tràng. Ông, thần binh thiên ngân kiếm gấp không được, tại Vu Lãnh Sơn trong tay không ngừng rung động, giống như là đang nhắc nhở chủ nhân cái gì. A, Vu Lãnh Sơn đột nhiên một tiếng hét thảm, trống rông xuất hiện một vòng vết đao, chém xuống bắp chân của hắn, gọn gàng mà linh hoạt. Khổng Phu Nhân gắt gao cắn răng, khuôn mặt bặm mẻo. Nàng là tại che chở cho thuộc, cũng là tại tự cứu, nhưng mà đối thủ vô cùng độ tư thái ương ngạnh, cường sát lần lượt từng chạy chúng. Mà hết thể này hết thảy đều là phát sinh ở ngắn ngủi 10 giây bên trong. Giờ khắc này, Khổng Phu Nhân phẫn nộ trong lòng, hoàn toàn lấn át hoảng sợ. Mên Ngông Chi Hải uy nghiêm hách hách, nơi nào chịu được như vậy nhục nhã? Thủ hạ liên tiếp chết đi, cái kia từng tiếng kêu thảm, giống như là trào phúng sự bất lực của nàng. Khổng Phu Nhân tức giận đến cực điểm, cũng không để ý Vu Lãnh Sơn chết sống, trực tiếp dẫn bạo điện cố phủ. Hải phẩm điện cố phủ tác động đến phạm vi đạt tới kinh người 500 mét. Lấy Khổng Phu Nhân làm tâm điểm, một quả bán kính 250m lôi điện cầu nháy mắt chiếu ra. Điện quang lấp lóe, bóng ánh chói mắt. Đáng thương Vu Lãnh Sơn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, cả người đều bị điện đã tê dần. Nhưng mà Nhiên Môn đám người, có một cái tính một cái, đều là khoảng cách chiến trường 300m bên ngoài, cũng không tại điện cố phù bao quát phạm vi bên trong. Đối với lần này phục kích, Nhiên Môn hiển nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Phù phù một tiếng vang thật lớn. Vết thương chồng chất khổng phu nhân, thực lực thao túng hình lập phương xem như đện vào phía dưới bước lên lưu xa bên trong. Núi rừng bên trong tràn ngập vết đao, rốt cục tiêu tán. Nhưng số lượng kinh người tiểu thương long còn tại đuổi giết, một mạch nào về phía sông lưu xa. La Thiên Đồ độn địa chạy. Khổng phu nhân khai kim ngọc bắt phủ, cũng độn địa chạy. Làm sao có thể? Nhiên Môn tại Thiên Đồ Sơn trú đóng hơn 10 ngày, cũng không phải ở đây làm ngợi. Bạch Nhạn hồi cùng Ngư Trường Sinh nhiều lần nghiên cứu thảo luận, cộng đồng vì Lục Nhiên bày mưu tính kế, tuyển chọn tỉ mỉ địa điểm phục kích. Hai vị quân sư đại nhân bảo đảm Nhiên Môn chúng tướng sĩ, vô luận là ở đâu bên trong triển khai phục kích, đều có thể bày ra thiên la địa võng. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Dưới lòng đất chỗ sâu mai phục Nhan Xương Tư thu được Lục Nhiên truyền âm, lúc này nhắc nhở bên cạnh Ngư Trường Sinh. Tòng Long hộ pháp cấp tốc thi pháp, một đầu màu vàng kim nhạt cá lớn cấp tốc chắp vá, hướng ngay phía trên đánh tới. Hải phẩm thần pháp Long Lý Thiên Chu muốn từ lòng đất chạy. Yên tâm, các ngươi có thể nghĩ tới, Bạch Nhạn hồi cùng Ngư Trường Sinh đều đã nghĩ đến. Phong Tiên, Lục Nhiên trong đầu kêu gọi. Cánh bắc núi rừng bên trong, Lạc Thần tướng bên cạnh. Tư Tiên Tiên trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, một tay giơ cao, giết. Xa xa trong bầu trời đêm, thình lình hiện ra hai thanh to lớn hỏa diễm chiến truy. Một thanh là Phong Tiên hộ pháp, một thanh là Nhiên Môn chi chủ. Lục Nhiên trong mắt sát ý kinh người. Thiên Đồ Sơn đúng không? Bên Mông Chi Hải đúng không? La Thiên Đồ, Khổng Phu Nhân nửa năm trước, các ngươi vây chặt săn giết ta thời điểm, quả thực là chỗ sơ suất chồng chất. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi, cái gì tờ mở mới gọi thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Một cái cũng đừng hòng đi. Hô. Lục Nhiên hung hăng hướng phía dưới vung tay lên. Liệt Thiên Thần truy ánh lửa ngút trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ầm ầm hướng phía dưới đập tới. Chương 483, thích tranh vào vũng nước đủ. Chương 483, thích tranh vào vũng nước đủ. Phương Tây núi rừng bên trong, hai cái tay cầm phương thiên họa kích nam nữ, sắc mặt kinh hãi, nhìn qua khủng bố chiến trường. Thiên Đồ Sơn đến cùng sông bao lớn họa. La Thiên Đồ đến cùng trêu chọc người nào a? Mai phục ở đây đoàn đội bên trong, không thể nghi ngờ có hai tên Liệt Thiên đệ tử. Bằng không mà nói, trên bầu trời không có khả năng xuất hiện hai thanh Liệt Thiên thần truy. Có khác một hải cảnh A Sa đệ tử, thi triển hải cảnh đại chiêu Vạn Long trấn hải tiễn. Còn có một hải cảnh Dạ Mị, thi triển hải cảnh đại chiêu Dạ Ảnh Thiên Ngân. Đây đều là xác định tồn tại nhân mã, về phần nút trong bóng tối, lại càng không biết có bao nhiêu a. Thanh niên có chút miệng mở rộng, cho dù là khoảng cách chiến trường từ xa, cũng phát giác được mặt đất rung động. Nữ tử siết chặt phương thiên hỏa kích, nhìn chằm chằm phương xa lóe lên óng ánh kim mang. Long Lý thần pháp Long Lý Thiên Chu. Nhìn đầu này kim sắc cá lớn quy cách, tối thiểu phải là hải phẩm Long Lý Thiên Chu. Phục kích trong đoàn đội, lại còn ẩn giấu một hải cảnh Long Lý tín đồ. Giờ khắc này, Đông đỉnh nữ tín đồ nội tâm là kinh ngạc, lập tức lại trở nên vô cùng phẫn nộ. La Thiên Đồ đi kinh đỉnh sơn, tìm kiếm bảo tiêu thời điểm, minh sắc biểu thị qua, Thiên Đồ Sơn cùng một tên giang cảnh ác huyền tín đồ trở mặt. Ác huyền tín đồ bên cạnh mang theo một tiên dương đệ tử. Chỉ thế thôi. Thiên Đồ Sơn rất có tự mình hiểu lấy, không cùng bất luận cái gì thế lực cường đại tổ chức trở mặt. Cái này, La Thiên Đồ a La Thiên Đồ, trong miệng ngươi có một câu lời nói thật sao? Nếu là biết, Thiên Đồ Sơn chọc như thế một đám hung thần ác sát, ta kinh đỉnh sơn làm sao có thể phái người đến? Ba cá lớn phát ra kỳ dị tiếng vang. Trọn vẹn 800m uy cách Long Lý, nào chỉ là muốn đem La Thiên Đồ, Khổng Phu Nhân hút bay ra tới. Cái này chiếc Long Lý Thiên Trù, liền phải đem ngọn núi nhỏ này nổ sụt. Không, không. Khổng Phu Nhân tóc thai bù xù, rít lên một tiếng. Ngay tại vừa rồi, nàng còn cảm thấy mình uy nghiêm nhận khiêu khích, phẫn nộ trong lòng lớn át hoảng sợ. Mà giờ khắc này, Khổng Phu Nhân triệt để luống cuống. Nàng không nghĩ tới, sâu trong lòng đất lại còn ẩn giấu một vị hải cảnh đại năng. Đây rốt cuộc là cái gì tổ chức a? Thiên Đồ Sơn đến cùng nơi nào trêu chọc bọn hắn rồi? Lần này, bản thân chỉ sợ thật phải chết, Khổng Phu Nhân không chỗ có thể trốn, vẫn như cũ thân ở Kim Ngọc Thạch Phù tạo dựng hình lập phương bên trong, bị lớn như vậy đầu cá đỉnh ra lòng đất. Đại lượng thương long điên vọt mà tới, đánh thẳng vào Kim Ngọc Thạch Phù, đem toàn bộ hình lập phương vây lại, đoạn tuyệt Khổng Phu Nhân sở hữu đảo vòng tuyến đường. Phúc. Khổng Phu Nhân kiệt lực thi pháp, bóp nát từng mai băng xương phủ. Nồng đậm xương tuyết tràn ngập ra, nhuộm dần lấy tiểu thương long thân thể. Không thể không nói, Ngọc Phù một phái là thật mạnh. Này phái am hiểu bốn loại thuộc tính kỹ pháp, nhằm vào bất cứ ai, luôn có thể tìm được phù hợp đối địch chi pháp. Lấy thủy hình thái tồn thế tiểu thương long, bị nồng đậm xương tuyết cấp tốc đóng băng, vô luận là tốc độ phi hành vẫn là lực trùng kích đạo, đều là trên phạm vi lớn chậm lại. Những cái kia xuyên thấu qua khe hở, tiến vào hình lập phương bên trong tiểu thương long, thậm chí đã bị Khổng Phu Nhân quanh thân tràn ngập băng xương, triệt để xương giá. Hết thảy tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng phát triển. Vấn đề duy nhất là Liệt Tiên thần truy đến rồi. Cự truy bên trên tiêu đốt liệt diễm, cũng có bị đóng băng xu thế, có thể nó đập xuống khủng bố lực đạo bất tại. Lục Nhiên Liệt Thiên thần truy, đánh bể vô số thương long xây dựng tuyết điêu. Rầm rầm. Trên cùng Kim Ngọc Thạch Phù, vốn là bò đầy nát văn, tại cự truy hoành kích dưới, triệt để nát nát. Nồng đậm băng xương bên trong, Khổng Phu Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng xem không thấy bất luận cái gì, lại có thể cảm nhận được phô thiên cái địa khí tức khủng bố, nàng đội vàng lại điều khiển một khối Kim Ngọc Thạch Phù. Ầm ầm ầm. 100m quy cách cự truy, đem 10m quy cách tiểu ngọc bài cùng càng thêm nhỏ bé nhân tộc, hết thảy bao quát trong đó. Thay vì nói, Liệt Thiên Thần Truy là tại tiến công Khổng Phu Nhân, không bằng nói nó là đang đập cá. Liệt Thiên Thần Truy trọng trọng đánh vào đầu cá chỗ, lại lần nữa ầm ầm rung động. Cùng tuyệt đại đa số môn phái giang cảnh đại chiêu đồng dạng, Liệt Thiên Thần Pháp Liệt Thiên Thần Truy cũng là nhị đoạn tổn thương. Đoạn thứ nhất là nện như điên, đoạn thứ hai, bạo tạc. Ầm ầm ầm. Một đóa mây nấm bay lên, khủng bố sóng xung kích, như phong quyển một dạng khuyết tán ra tới. Cây cối bị thổi đến đứt gãy, thậm chí là bị nhổ tận gốc, thổi về phương xa trong bóng đêm. Chú ý giới kim ngọc thạch phù đã nổ tung, Khổng Phu Nhân một thân thủy lưu khải giáp nát nát, huyết nục chi khu bị truy cùng đầu cá kẹp ở cùng một chỗ. Cá lớn xông lên thế đầu im bặt mà dừng, bị thần truy ngạnh sinh sinh nện ngừng. Đầu cá chỗ bỏ đầy nát văn, một bộ yếu đuối dáng vẻ, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Giang giác, đầu cá nổ. Bởi vì phong tiên hộ pháp Liệt Thiên Thần Truy cũng nện xuống đến rồi. Nàng thần truy đánh vào Lục Nhiên Thần Truy bên trên, tính cả phía dưới nhỏ bé nhân tộc, mang theo lớn như vậy đầu cá, cùng nhau đánh cho nháo nhuẹn. Nổ, nổ, nổ. Từ tiên tiên gầm lên. Ầm ầm ầm. Phong Tiên Thần Truy mở ra nhị đoạn tổn thương, trắng trợn quát tháo. Ngày xưa bên trong cao cao tại thượng Khổng Phu Nhân, thậm chí không thể dùng chia năm xẻ bảy để hình dung. Nàng đã thành một bãi thịt nát. Khổng Phu Nhân đều là như thế, thì càng đừng đề cập cái kia sống chết không rõ Vu Lanh Sơn. Chỉ là đáng tiếc pháp khí Ngọc Hoa Châm cùng thần binh Thiên Ngân Kiếm. Mọi người tha thiết ước mơ pháp khí thần binh, đều là tại Long Lý Thiên Chu song Liệt Thiên Thần Truy nghiền ép, oanh tạc phía dưới, triệt để hóa thành một biển. Đây hết thảy đều là phát sinh ở ngắn ngủi trong vài giây. Phải biết, bị cá lớn chống đối ra tới, cũng không chỉ Khổng Phu Nhân một cái. Bởi vì La Thiên Đồ sớm trốn vào lòng đất vài giây đồng hồ, hướng tây phương chạy trốn một chút khoảng cách, cho nên hắn bị đầu cá đụng bay ra tới lúc, cũng là hướng tây phương bay đi. Thời gian quay lại đến vài giây đồng hồ trước. A! La Thiên Đồ một tiếng hét thảm, nguyên bản thuận sông lưu xa chạy thủ mạng hắn, đột nhiên Long Lý Thiên Chu đánh ra tới. Hắn bị đâm đến thất điên bắt đảo, một thân khí huyết cuồn cuộn. Ừm. Đặng Ngọc Tường quay phát lại. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nàng một tay giơ lên cao cao, xa xa trên bầu trời đêm, một thanh dài đến ngàn mét khủng bố tà đao cấp tốc thành hình. Đúng lúc gặp lúc này, Lục Nhiên Liệt Thiên Thần Truy phát ra kinh thiên động địa nổ lớn, khủng bố sóng xung kích đánh tới, xuyên qua La Thiên Đồ toàn thân, lại đem hắn hất tung ra ngoài. Phốc La Thiên Đồ cổ họng ngọn ngọn, rốt cuộc ép không xuống quần quần khí huyết, một ngụm máu tươi phun ra. Chết. Đặng Ngọc Tương đôi mắt lăng lệ, giữa cổ thần lực châu xuyến đống nhiên sáng lên, vì chủ nhân bổ khuyết thần lực. Tay nàng nắm vang lên ong ong đoạn nhận, hung hăng chém xuống. Tà pháp giả mị tà đao. Địch. La Thiên Đồ khoẹt miệng chảy xuôi máu tươi, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hắn đống nhiên nghiêng một cái thân thể, ý đồ thoát đi giả mị tà đao phách chạm phạm vi. Thế nhưng là xa xa trong bầu trời đêm, ngàn mét tà đao không ngừng chạm xuống thời khắc, còn tại điều chỉnh lưỡi đao phương vị. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi đại địa, lại chiếu không tới La Thiên Đồ trên thân. Bởi vì lớn như vậy tà đao âm ảnh, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Đừng, ngừng, đừng. La Thiên Đồ sắc mặt cực kỳ khó coi, một trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Hô, da bị tà đao ầm vang chém xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, La Thiên Đồ bộc phát ra kinh người dục vọng cầu sinh, một cước đạp mạnh bên cạnh kim ngọc thạch phủ. Siêu mượn lực bắn ngược, La Thiên Đồ hướng bên cạnh cấp tốc lướt ngang. Hô, da bị tà đao tự nhiên cũng có nhị đoạn tổn thương, khủng bố sóng gió tự lưỡi đao hai bên bốc lên ra. Vốn là bị tàn phá đến không ra bộ dáng rừng cây, lần này càng bị sốc lật ngửa lên. Cùng một thời gian, càng phương tây núi rừng bên trong, tay cầm phương thiên họa kích thanh niên, một thân dòng điện vờ quanh. Đàng đống. Đông đỉnh nữ tín đồ một thanh cầm tay của thanh niên cổ tay, thấp giọng quát nói, ngươi làm gì? Khi tỉnh, an lộc của vua, trung quân sự tỉnh. Bị gọi là Đàng đống Đông đỉnh đệ tử, nghĩa chính ngôn tử. Trương Hy tỉnh. Lời này, đích xác không có ma bệnh. Mấy tháng nay, La Thiên Đồ mỗi lần xuất hành nhiệm vụ đều sẽ tuân thủ ước định, để hai người trước hấp thu thánh linh khí. Nhưng trước mắt cái này tình hình chiến đấu, ngươi thật muốn cứu La Thiên Đồ? Điên rồi sao? Giang giác. Chợt có một đạo thiểm điện đánh vào Đàm Đống trên thân. Đông đỉnh thần pháp kinh đỉnh tướng, pháp như kỳ danh, mỗi khi Đông đỉnh tín đồ thi triển pháp này lúc, đều có thể tiêm nhiễm một tia thần minh Đông đỉnh phong thái. Tại màu tím dòng điện trợ giúp dưới, Đàm Đống thân thể bị cực lớn trình độ kích hoạt, thân thể thuộc tính toàn phương vị tăng gọn. Địch quân đích xác cường đại, nhưng chúng ta có tuyệt đối ưu thế tốc độ. Chớ cùng bọn hắn cứng đối cứng, đi, chúng ta đem La trại chủ mang về. Đàm Đống ngữ tốc cực nhanh, một thân dòng điện cuốn quanh, phi nhanh ra. Đông đỉnh thần pháp tật quang lực ảnh. Đàm Đống ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tính, xa không chỉ ngoài miệng nói đơn giản như vậy. La Thiên Đồ cùng Kinh Đỉnh Sơn sơn chủ, thế nhưng là quan hệ cá nhân rất tốt. Sơn chủ lực bài chúng nghị, cho hai người an bài này việc tốt, hai người khoảng thời gian này ăn non nê, đã để Kinh Đỉnh Sơn một đám đệ tử tương đương bất mãn. Bây giờ Thiên Đồ Sơn toàn quân bị diệt, hai người cứ như vậy trở về, tất nhiên không tốt giao nộp. Hai người ở trong núi sinh tồn hoàn cảnh, cũng sẽ chuyển tiếp một. Một chi này phục kích Thiên Đồ Sơn bộ đội, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nhất định biết được phe mình hai người tồn tại. Đối phương sẽ bỏ qua phe mình hai người sao? Loại đáng sợ này tổ chức, cho dù là Kinh Đỉnh Sơn, cũng phải cẩn thận ứng đối a. La Thiên Đồ đích xác có thiếu điểm, nhưng hắn tốt xấu là một hải cảnh đại năng, chiến lược tương đương cường hãn. Về phần La Thiên Đồ sẽ hay không phụ thuộc Kinh Đỉnh Sơn, lại nên như thế nào dùng hắn, kia là Sơn chủ đại nhân nên cân nhắc sự tình. Lúc này bản thân nên làm, chính là đem La Thiên Đồ cái này bảo vật kéo tới nhà mình Sơn chủ trước mặt. Đến tiếp sau hết thảy đều do Sơn chủ định đoạt. Lần này về Kinh Đỉnh Sơn, mặt ngoài trách phạt là thiếu không được. Nhưng ở vụ trộm, Sơn chủ nói không chừng sẽ còn mừng thầm, phe mình hai người mang về dạng này một cái không nhà để về, thực lực cường đại ngọc phù đệ tử. Đúng rồi, liền nên làm như vậy hả? Đàm Đống sắc mặt cứng đờ, một cỗ khí thế kinh khủng đập vào mặt. Hai tay của hắn chấp kích, đột nhiên hướng nghiêng phía trên chống đỡ đi, trong miệng gầm thét lên tiếng, "Bỏ! Đông đỉnh thần pháp kinh đỉnh minh." Đây là chiến giống kỹ pháp, nhưng khiến người chúng chiêu đại nào tròn váng, bị định tại chỗ cũ. Không nghĩ, người đến đồng dạng kêu to thành tiếng, lại thanh âm dị thường bén nhọn chói tai, "A! Tà pháp hải giao chi ca." Đàm Đống chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Cho dù Lục Nhiên đóng lại tà pháp tà thức, nhưng hắn cũng đau đến nghe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị đánh vỡ. Bất quá tại phương diện tinh thần, Lục Nhiên bình yên vô sự. Mê muội, không có khả năng mê muội, đời này cũng không thể tinh thần bị thương. Ngươi có từng nghe qua hải giao tà pháp hải chi trí? Chưa từng nghe qua. Ta thương đế tà pháp tà vân trí đâu? Quỷ tướng tà pháp quỷ tướng ý chí đâu? Bản tọa tờ mờ toàn thân trên dưới tất cả đều là chí hướng, sao lại bị thế gian hỗn loạn quấy nhiễu tâm thần? Đinh, hà quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén trọng trọng chém vào báng kích bên trên. Lấy tuyệt đối tốc độ nổi danh trên đời Đông đỉnh tín đồ, bị một đầu ác quyển ngạnh sinh sinh bằng ngừng. Ê! Đàm Đống phát ra quỷ dị hầu âm, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần. Thật sự là hắn tinh thần hoảng hốt, nhưng ở thần pháp kinh đỉnh tướng trợ giúp dưới, Đàm Đống lực lượng không tầm thường, trong tay phương thiên họa kích vẫn chưa rời tay, thế nhưng là cái này cán phương thiên họa kích chỉ là phàm phẩm, hà quang đao lại là thần binh, càng là mở ra thần binh lĩnh vực nhị giai thần binh. Răng rắc một tiếng vang dọn, báng kích bị hà quang đao chặt đứt. Lục Nhiên một thân thần lực cuồn cuộn, liệt thiên chi lực đã kéo căng, một đao chém đoạn báng kích sau, lực đạo không giảm, đối Đàm Đống đổ ập xuống chính là một đao. Xì, nha. Đàm Đống cái chán đến chót mũi, lại đến cái cằm, hắn che ở trên mặt một tầng thủy lưu khải giáp, bị hà quang đao nứt một đầu vết cắt, kéo ra một đạo thơm máu. Xì, lưỡi đao nhọc sọ. Hà quang đao mới bổ tới Đàm Đống hàm dưới, bát hoang đao đã thuận vết đao, thẳng tắp đâm vào Đàm Đống mi tâm, xuyên qua đi tủ, linh tiến lòng đất. Lục Nhiên lồng ngực kịch liệt phập phồng, đồng tử lạnh lẽo, nhìn chằm chằm sắc mặt hoảng sợ, chết thảm dưới chân Đông đỉnh đệ tử, thích tranh vào vũng nước đủ, đúng không? Chương 484, không oán không kiều. Chương 484, không oán không kiều. Đàm Đống. Trương Hy tỉnh một tiếng kinh hô. Cùng mình sớm chiều chung sống đồng bạn, một giây trước còn nói chúng ta có tuyệt đối ưu thế tốc độ, một giây sau, liền chết ở áo tơi người dưới đao. Trương Hy tỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nơi xa cái kia thần bí nón lá áo tơi người có phải là ác quyền đệ tử? Vẹn vẹn liền phương diện tốc độ mà nói, Đông đỉnh tín đồ đích sắc có thể khinh thường quần hùng. Nhưng là tốc độ ngươi lại nhanh, cũng là đang chuyển chỗ phương diện, ác quyền đệ tử thì là thực sự thoáng hiện. A. Trương Hy Tình đột nhiên hướng lui về phía sau khai một bước. Bởi vì áo tơi người chậm rãi ngẩng đầu, rộng lớn mũ rộng bành bành nó dưới, là một đôi lạnh lẽo đồng tử. Trương Hy Tình. Nàng đột nhiên bừng tỉnh. La Thiên Đồ nói rất có thể là thật. Thiên Đồ Sơn đích xác chưa trêu chọc cái khác thế lực cường đại. Trên chiến trường A Sa đệ tử, Long Lý tín đồ, Liệt Thiên đệ tử, hết thảy là tên này ác quyền đệ tử mang đến. Từ đầu đến cuối, La Thiên Đồ trêu chọc cũng chỉ có một người. Ngươi cũng thích tranh vào vũng nước đủ. Lục Nhiên sắc mặt tâm trầm, trong mắt lướt qua một vòng yêu dị đỏ thẫm. Trương Hy Tình chỉ cảm thấy hoa mắt, nháy mắt rơi vào một mảnh màu đỏ thâm thế giới. Ngàn vạn hồng tuyến tùy ý xuyên qua, tàn nhẫn đâm xuyên lấy huyết nhục của nàng xương cốt. A a a. Trương Hy Tình khuôn mặt bặm mẻo, hai tay gắt gao bắt được đầu. Đây là Khiên Ti Đồng. Làm sao có thể? Hắn không phải ác quyền đệ tử sao? Đủ loại suy nghĩ tại Trương Hy Tình trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì lúc này nàng đã đau đến không có năng lực suy nghĩ. Lục Nhiên thân ảnh lóe lên, hà quang đao hung hăng chém xuống tới. Nhiên môn đao pháp thức thứ ba thức tinh. Xì. Nha. Hà quang đao liên tiếp xé ra Trương Hy Tỉnh hai bộ áo giáp. Một là Đông đỉnh nhất phái phòng ngự thần pháp kinh đình khải, hai là nhân tộc tín đồ thông dụng thần pháp thủy lưu khải giáp. Tại tà pháp kiên ti đồng xung kích phía dưới, trên người nàng hai bộ áo giáp hiển nhiên đều cực không ổn định. Sắc bén hà quang đao, phụ chi lấy Lục Nhiên cái kia đáng sợ liệt thiên chi lực, không chỉ xé ra áo giáp, càng chém vào nữ nhân nhục thân bên trên, tại trên lưng của nàng nứt một đầu thật dài vết thương. Sâu thấy được tận xương. Xì xì tư thời khắc sắp chết, Trương Hy Tỉnh bộc phát ra kinh người dục vọng cầu sinh. Nàng một thân dòng điện cuốn quanh, kéo lấy bởi vì kịch liệt đau nhức mà hai chân run rẩy, lảo đảo nghiêng ngả hướng bên cạnh chạy tới. Xì, Lục Nhiên dưới chân tiên vụ phun ra, thân ảnh đống nhiên xuyên qua ra. Dưới tình huống bình thường, Tiên Dương một phái chi tiên bó, so ra kém Đông đỉnh nhất phái tật quang lực ảnh. Nhưng lúc này, Đông đỉnh nữ tín đồ tinh thần bị thương nặng, thân thể càng như ngàn vạn cây kim đâm, run run rẩy rẩy, nơi nào có thể chạy ra tốc độ cực hạn. A. Hậu Phương Phi nhanh Lục Nhiên, lại một lần âm thanh kêu to. Vô hình sóng âm, tại nhìn bằng mắt thường không thấy thế giới bên trong, hiện quyết đại âm thanh hình. Chỉ để bao phủ Đông đỉnh nữ tín đồ bóng lưng. Trên lục địa người a, nghe một chút cái này đến từ biển cả chỗ sâu tiếng ca đi. Nói trở lại, loại này bén nhọn tiếng kêu chói tai, thật này bị phân loại làm ca sao? Ân, có thể giết địch, liền xem như ca. Hành quốc. A. Trương Hy Tình lại lần nữa gặp tinh thần xung kích, lập tức đại não một động, tinh thần hoảng hốt. Ngay tiếp theo, nàng dưới chân chuyến choáng xì, mũi dao nhập sọ. Lục Nhiên tay cầm bát hoang đao, đâm vào nữ nhân cái hốc, mang theo nàng một đường bỏ tới trước, cuối cùng đóng đinh vào trên một cây đại thụ. Đông một tiếng vang trầm. Cự một trận lay động, vỏ cây mảnh gỗ vụn bắn bay. Đông đỉnh nữ tín đồ khảm vào đại thụ bên trong, không tiếng tở nữa. Ha ha. Lục Nhiên lồng ngực phập phồng, thở hổn hển. Đặng Ngọc Tương trước còn nói qua, hai người này từ nàng đến giải quyết. Bởi vì Đông đỉnh một phái khắc chế ác quyển nhất tộc, mà Lục Nhiên lại toàn bộ nhờ tà pháp tà thức còn sống, nhưng lúc này, hai tên Đông đỉnh tín đồ đều là đã chém đầu. Xì. Lục Nhiên rút ra bát hoang đao, lắc lắc trên lưới đao máu tươi. Khắc chế, cho cười, bản tọa liền phải làm chó sao? Ta kích hoạt lên mười mấy bức tượng điêu khắc, còn có thể để bọn này đạo trích khắc chế. Tà pháp tà thức, khai. Chỉ một thoáng, Lục Nhiên cảm giác cùng chung quanh tiên địa liên hệ hết thảy trở lại rồi. Đó là một loại toàn trí toàn năng ảo giác. Cơn gió thổi, cỏ non dao, Diệp Nhi lắc cá thư thái. Lục Nhiên nhắm mắt hưởng thụ lấy, một mặt thỏa mãn. Vẫn là làm chó tốt ầm ầm ầm. Xa xa phương tây, một trận mãnh liệt tiếng nổ vang đánh tới. Lục Nhiên tiện tay buông ra hà con đao, mặc kệ tung bay ở bên cạnh, hắn tại trước ngực một nắm, trong ngực tự động bay ra một đầu xí phượng văn hồ lô. Ừ ngực, Lục Nhiên cất bước hướng tây vừa đi đi, vừa đi vừa ngựa đầu đại rót. Về phần tín đồ linh hồn, hắn cũng không đội lấy thu. Vong hồn sẽ ở trên chiến trường tồn tại một đoạn thời gian, sau đó mới có thể bay về phía bầu trời. Bao quát trước những cái kia ngọc phù đệ tử vong hồn, Lục Nhiên cũng không có hấp thu, hắn sợ đại não vang lên ngọng ngọng, vậy nhiều hắn tác chiến. Cùng một thời gian, xa xa phương tây núi rừng bên trong. Lúc này, nơi này đã không có núi rừng, bởi vì đại địa đã hóa thành một vũ chập trùng chạy xuôi sông lưu xa. La Thiên Đồ vốn định bằng vào phi hành ưu thế, dùng cuốn người lưu xa, ngăn cản địch nhân truy kích bước chân. Nhưng mà hai vị truy binh đều có thể bay. Dạ Mị đệ tử liền không nói, tên kia A Sa tín đồ, trong tay cầm tất nhiên là thần binh, có thể mang theo nàng phi hành. Phúc. Hung mãnh biển lửa nhào đãng, đem từng đầu tiểu thương long đốt cháy hầu như không còn, bốc hơi khởi nồng đậm sương mù. Chư vị đại năng, chúng ta nói một chút. La Thiên Đồ kinh thanh hét to, vung ra một mai bạo viêm phủ, chật vật chạy trốn. Cái kia tóc hai bù xù, khoe miệng chảy xuôi máu tươi dáng vẻ, cùng hắn trước cao cao tại thượng, không ai bị nổi bộ dáng, một trời một vực. Không thể không thừa nhận, Ngọc Phù một phái là thật khó giết. Có được bốn hệ kỹ pháp Ngọc Phù đệ tử, có thể khắc chế rất nhiều môn phái. Trước, Khổng Phu Nhân liền từng dùng băng sương phủ, đem Lạc Anh bắn ra tiểu thương long cấp tốc đông kết. Mà lúc này, La Thiên Đồ thì là vận dụng bạo viêm phủ, đem tiểu thương long tiêu hủy bốc hơi. Hô, một cơn gió lớn đánh tới. Đặng Ngọc Tương bay ở Lạc Anh bên trái đằng trước, nàng một tay giơ lên, từ trong bầu trời đêm nhào đãng mà đến biển lửa, hết thảy bị nàng lật ngược trở về. La Thiên Đồ đội vàng thôi động Ngọc Phù đại trận, dùng trong đó bạo viêm phù hấp thu biển lửa. Lúc này, vị này Thiên Đồ Sơn trại chủ đã bị giết đến sợ hãi, bị một hải cảnh dạ mị đệ tử đuổi đánh tới cùng, liền đã đủ hắn nhận được. Kết quả, hắn mới bị cuốn lấy không bao lâu, cái này liền lại tới một hải cảnh A Sa tín đồ. Mấu chốt là A Sa một phái có được thần pháp Thương Long Hải vực. Này lĩnh vực phạm vi bên trong, sở hữu mục tiêu trên thân dị thường trạng thái, hết thể sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ. Nói cách khác, La Thiên Đồ điện cố phủ, băng xương phủ cái này kỹ pháp, triệt để mất đi hiệu quả. Điện không tê dại người, đông lạnh không cơ người. Hai vị, La Thiên Đồ lớn tiếng kêu la. Loại kia lúc nào cũng có thể nguy cơ tử vong cảm giác, để hắn liền tiếng giống to đều có chút run rẩy. Kêu to cái gì? Đặng Ngọc Tương lạnh giọng nói, lần nữa một tay nô ra. Siêu siêu một chuỗi giả mị đao cấp tốc đánh tới, mang theo đáng sợ tiếng xé gió. Thế nhưng là La Mỗ nơi nào đụng phải chư vị đại năng, vì sao nhất định phải bình nhung gặp nhau? La Thiên Đồ hét to, La Mỗ cùng các ngươi không oán không cửu đăng. Dây cung rung động thanh âm, nghe được La Thiên Đồ hãi hùng kiếp vía, lời nói đều nói không hoàn toàn. Hắn cấp tốc bay ngược đồng thời, hướng phía mũi tên đánh tới phương hướng, hung hăng vung ra một trương bạo viêm phủ. Không oán không cửu. Đặng Ngọc Tương cười lạnh một tiếng. Nàng tay trái tự nhiên rủ xuống, năm ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích cái gì. Một chuỗi giả mị đao lập tức huyết tán ra đến, xoay tròn bay vòng, dị thường linh hoạt, từ từng cái góc độ thẳng hướng mục tiêu. Ta chưa từng trêu chọc qua ngươi. La Thiên Đồ vừa sợ vừa giận. Hắn vờn quanh thân kim ngọc bắt phủ, lập tức tứ tán ra, nhao nhao hóa thành 10m quy cách kim ngọc tấm thuẫn, ngăn cản lấy phong nhận bầy giết. Đặng Ngọc Tương một tay nâng lên. Nàng giữa cổ đeo thần lực châu xuyến bên trên, từng quả thần lực châu bỗng nhiên sáng lên, cấp tốc vì chủ nhân bổ sung thần lực. Trong bầu trời đêm, lại một thanh quy mô khủng bố phong đao cấp tốc thành hình. La Thiên Đồ, hắn một mực không dám hướng sông lưu xa bên trong chui, sợ đến chính là cái này. Ngọc Phù một phái nhưng không có bất luận cái gì loại cảm nhận kỹ pháp, mà dạ mị nhất tộc nghe thanh phân biệt vị năng lực thế nhân đều biết. Một khi hắn đâm vào quần quận sông lưu xa bên trong, chỉ sợ chỉ có tại lưỡi đao ập lên đầu thời khắc, hắn mới có thể phát giác được dị thường làm sao. Dạ mị tà đao dài đến ngàn mét, muốn chạy ra nó chuyển vận phạm vi, hiển nhiên là không có khả năng, cũng chỉ có thể tránh. Như trước như vậy, hướng ngang trốn tránh. Lại cho dù là thật tránh ra, cái kia đến tiếp sau nhị đoạn tổn thương cũng sẽ giống như sóng xung kích, đem hắn lật tung ra ngoài, quay đến hắn khí huyết sôi trào. Nếu là chưa tránh thoát lời nói vị này lại năng, ở trong đó nhất định là có cái gì lầm a. La Thiên Đồ còn tại cố gắng tranh thủ, cầu xin được đến một tia sinh cơ, nhưng mà sẽ chưa nói ra miệng, La Thiên Đồ đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cô năng lượng kinh người ba động. A, La Thiên Đồ đống nhiên vừa nghiêng đầu, con ngươi một trận kịch liệt co vào. Hậu phương trong bầu trời đêm, đứng lặng lấy một bóng người, một cái dưới chân tràn ngập nồng vụ, mặc một bộ áo tơi xanh nón lá xanh người thần bí. Người thần bí đang hai tay chắp đao, dọc tại trước người, năng lượng kinh khủng thổi đến hắn áo tơi loạn vũ, một đạo lại một đạo óng ánh hạt quang, tự lưỡi đao chô bay ra. La Thiên Đồ thân là mênh mông chi hải, thân thể lại nhịn không được run rẩy lên. Thần binh lĩnh vực, loại này năng lượng ba động, loại này khí thế khủng bố, cái này mẹ hắn là cái gì khủng bố thần binh lĩnh vực? Không muốn. Chờ một chút, đây là lầm. Các vị, ta đầu hàng. Ta ngừng. La Thiên Đồ cả kinh ngay cả lời đều nói không hoàn toàn. Hắn vừa nói vừa phất tay, quanh thân quấn quanh ngọc thạch bài, một mạch hướng sáng tỏ hà quang vung đi. Phúc. Bạo viêm phủ dẫn đầu tiếp xúc nhu mạn kinh xa, hung mãnh biển lửa phô đẩy ra đến, mà một màn kia hà quang lại tại trong biển lửa tùy ý thông thả, tiếp tục tiến lên. Lưu Sa phủ theo sát phía sau, bạo phá ra vô số các mịn, lại bị hà quang đốt cháy hầu như không còn. Băng xương phủ thì càng đáng thương, càng bị thiêu đến không còn một mảnh. Chỉ có hai viên điện cố phủ, tại La Thiên Đồ điều khiển xuống, vạch ra một đạo ưu mỹ độ cong, né tránh mỹ lệ hà quang, bay về phía Lục Nhiên. Xì xì tư tư. Theo khoảng cách đầy đủ, La Thiên Đồ chủ động dẫn bạo điện cố phủ, hai viên đường kính 500 mét lôi điện cầu, đống nhiên chống ra. Chỉ một thoáng, Lục Nhiên bị lôi điện cầu bao quát trong đó, một thân dòng điện tràn ngập, nhưng mà, sau một khắc, trên người hắn dòng điện liền biến mất tán vô tung. Lục Nhiên dưới chân sương ngủ, thế nhưng là ngọc diện xà nhất tộc tịnh hóa chi pháp tiến cảnh. Tuy là giang phẩm tịnh hóa chi pháp, nhưng quyền ưu tiên chính là cao hơn. Muốn để ta toàn thân tê dại. Cái kia tờ mở ngươi đến đạt tới hải cảnh phía trên. Giờ khắc này, La Thiên Đồ trong mắt viết đầy tuyệt vọng, mặt xám như tro. Phía trước là cấp tốc bay tới Nhu Mạn Kinh Sa. Duy Mỹ lại chí mạng. Đỉnh đầu là hung hăng chém xuống dạ mị tà đao. Bốn phương tám hướng là dậm dạp chẳng chịt dòng nước mũi tên cùng tiểu thương long nơi xa trong bầu trời đêm, Lục Nhiên trong mắt quang hoa lưu chuyển, một thân thần tính hiện thị rõ. Hắn cặp kia sáng tỏ đôi mắt, cùng mặt xám như cho La Thiên Đồ, sáng rực nhìn nhau. Không oán không kỷ. Mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ một chút ta, là trại chủ. Nhận không ra, cũng không quan hệ. Lục Nhiên mặt không biểu tình, nhìn qua ngày xưa bên trong cao cao tại thượng, nhìn xuống bản thân hải cảnh đại năng. Một hồi, ta dùng hồn mục cùng hồn hỏa, thật tốt giúp ngươi nhớ lại một chút. Chương 485, Dựa Hận Hôn Quân chương 485, Dựa Hận Hôn Quân không. Gào thét thảm thiết âm thanh, là La Thiên Đồ với cái thế giới này cuối cùng lưu luyến. Không cam lòng, không tin, hoảng sợ, hối hận. Ánh mắt của hắn là phức tạp như vậy. Dạ mị tà đao không chút huyền niệm chém vỡ kim ngọc thạch phù, tốc độ nó cực nhanh, nhưng tại La Thiên Đồ trong mắt xem ra, lại giống như là pha quay chậm đồng dạng. Tà đao từng tấc ép xuống, từng tấc chém về phía đỉnh đầu của mình. La Thiên Đồ thủy lưu khải giáp ầm vang vỡ vụn, bởi vì từ trên trời giáng xuống mũi nhọn, càng bởi vì kim hồng hà quang. Vô số dòng nước mũi tên cùng tiểu thương long, cũng không có đất dụng võ, bị địch ta không phân hà quang cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Dạ mị tà đao mọi loại cường thế, chạm lấy La Thiên Đồ thi cốt, tiếp tục chém về phía dưới quần quận sông Lưu Sa bên trong. Ầm ầm ầm, tà đao chém xuống, biển cắt bốc lên. Trong cung phong, Đặng Ngọc Tương quật cường mở to hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới bị chém ra đến thật sâu khe rãnh. Hô, dạ mị tà đao mở ra nhị đoạn chuyển vận, khủng bố sóng gió hướng hai bên đẩy ra. Chập trung bất bình địa hình, nháy mắt bị san thành bình địa. Hồi lâu, sóng gió dần dần ngừng. Giữa thiên địa một mảnh yên lặng. Đại mộng hiểm. Hả? Bớt giận. Lục Nhiên thu đao vào vỏ, đứng lặng tại trong bầu trời đêm, nhìn về nơi xa lấy nữ tử. Hắn không dám áp sát quá gần. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp vẫn như cũ lăng lệ và phần. Lục Nhiên lo lắng cho mình tùy tiện thuấn di đi qua, sẽ bị nàng thuận tay đao. Ân. Đặng Ngọc Tương nhẹ giọng ứng với, một mình hướng phía dưới bay đi. Ở loại này cấp bậc chuyển vận dưới, La Thiên Đồ tất nhiên hải cốt không còn. Đáng tiếc cái thanh kia thần binh khắp huyết yêu đao, vương ngọc hoa châm, thiên ngân kiếm theo gót. Đau lòng thì đau lòng, nhưng Lục Nhiên đích xác không có biện pháp gì tốt. Mênh mông chi hải, thực lực khủng bố cỡ nào? Nhân môn đám người đối mặt loại địch nhân này, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Lục Nhiên lại thế nào nghĩ thao tác, cũng chỉ dám từ Vu Lãnh Hà trong tay cướp đi một thanh địa ngân kiếm, hắn cũng không dám tuấn di đến hải cảnh đại năng bên cạnh, cưỡng ép bảo. Cái kia thuần túy là muốn chết. Chư vị vất vả. Lục Nhiên trong đầu truyền âm, địch tướng đã chém đầu, thông chi một chút đi, thanh lý chiến trường. Là. Lục Nhiên thân ảnh lóe lên, lăng không đứng ở Đặng Ngọc Tương sau phía trên. Nữ nhân trên người tràn ngập băng lãnh sắc ý, lệnh Lục Nhiên âm thầm liễu lưới. Cái này đại nữ nhi ngươi cũng đem La Thiên Đồ chém thành phấn vụn, lửa giận còn không có tiêu đâu. Lục Nhiên mở ra một đôi hành động, tìm kiếm một lát, tại một cái khác chiều không gian bên trong, tìm tới điên cuồng kêu la vong hồn. Hô, Lục Nhiên trong tay nâng lên một mai hắc vụ đoàn, dưới chân đằng vân giá vũ, bay đi. Rất nhanh, La Thiên Đồ khuôn mặt hiện ra tại hắc vụ đoàn bên trên. Lục Nhiên nhìn xem vong hồn, mở miệng nói, La trại chủ, thật đúng là quý nhân hay quên sự. La Thiên Đồ khuôn mặt cứng đờ, nhìn xem Lục Nhiên bành nón phía dưới mặt, ngươi. Đúng đúng ngươi nhận ra. Lục Nhiên một tiếng cười nhạo, trong lòng bàn tay giấy lên ú hồn hỏa. Ta a a a. A. A a La Thiên Đồ lập tức khuôn mặt bặm mẻo, thê lương kêu rên lên tiếng. Ông. Bên cạnh thân, đột nhiên truyền đến một cỗ nồng nặc thần lực ba động. Lục Nhiên giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đặng Ngọc Tương đang theo dõi hồn ngục bên trong, cái kia nhận hết trà tấn linh hồn. Trên người nàng sát ý ít đi rất nhiều, càng nhiều hơn chính là báo thù sau nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái. Mà cỗ năng lượng kia ba động chính là từ trong tay nàng đoạn nhận bên trên truyền ra đến. Trảm dạ đại đao, lại muốn tấn cấp làm thần binh sao? Lục Nhiên quan sát một lát, không khỏi mừng rỡ trong lòng, hết thảy như Tòng Long Tiên Sinh nói, đại mộng hiểm quả nhiên suy nghĩ thông suốt. Từ khi Trảm dạ đại đao vỡ vụn sau, một mực là thần binh vôi thai. Mà tại Đặng Ngọc Tương tẩy đi cốt nhục, thành công báo thù thời khắc, nó bị chủ nhân tâm cảnh dẫn lĩnh, muốn lần nữa leo lên thần binh liệt kê. Vãng sinh tiền. Lục Nhiên nhìn về phía Đặng Ngọc Tương, ngươi trước tiên đem La Thiên Đồ linh hồn thu nhập đồng tiền bên trong. Đặng Ngọc Tương kỷ luật nghiêm minh, lúc này nâng lên tay trái. Lục Nhiên nhặt lấy hắc vụ đoàn, tiến đến pháp khí mảnh vỡ vãng sinh tiền bên cạnh, lập tức tản ra hồn ngục. Hắn lui lại mấy bước, triệu hoán cổ đồng kính, kẻ thù của ngươi đã bị chém giết, hắn vong hồn liền bị ngươi cầm tù tại tiền tệ bên trong. Cho nên, Đặng Ngọc Tương dương mắt nhìn về phía Lục Nhiên. Mặc kệ ngươi là tuân theo loại tâm tính nào, dẫn đầu chạm dạ đại đao tấn cấp. Lục Nhiên ra hiệu lấy cổ tay nàng bên trên cổ tiền tệ, bảo trì lại. Đặng Ngọc Tương mấp máy môi mỏng, lý giải Lục Nhiên dụng ý ngươi về trước Thiên Đồ Sơn, chúng ta thanh lý chiến trường. Lục Nhiên vừa chỉ truyền tổng kính. "Đúng." Đặng Ngọc Tương sải bước đi vào lạc địa kính bên trong. Lục Nhiên đưa mắt nhìn nàng rời đi, một tay thăm dò vào áo tơi bên trong, vỗ vỗ Bát Hoang Câu Diệt Đao trôi đao, "Ngươi chừng nào thì tấn cấp nha?" Giọng nói kia rất có một loại ngươi xem một chút hài tử của người khác cảm giác. Ông Bát Hoang đao khẽ run lên, cũng không biết là tại tỏ thái độ, vẫn là tại biểu đạt bất mãn. A Lục Nhiên thật sâu thở phào một cái. Hắn dương mắt nhìn hướng bầu trời đêm, quả nhiên gặp được không ít nổi lên thiên vong hồn. Lục Nhiên thân ảnh lấp lóe, đại hút đặc hút. Một con, hai con, ba con, đều là Ngọc Phù đệ tử. Rất nhanh, Lục Nhiên đại não lần nữa vang lên ong ong, điêu khắc vườn bên trong Ngọc Phù thần tố, lại một lần mở rộng quy mô. Rất tốt, tấn cấp. Lục Nhiên vừa lòng thỏa ý đang không ngừng câu hồn quá trình bên trong, hắn tự nhiên tìm tới Khổng Phu Nhân. Cái khác vong hồn hoặc là phẫn nộ gầm rú, hoặc là hoảng sợ thút thít, duy chỉ có vị này hải cảnh đại năng, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Lục Nhiên không có đem Khổng Phu Nhân thu nhập đồng tử, mà là lần nữa tế lên hồn ngục, đưa nàng thu nhập trong đó. Đã lâu không gặp, Khổng Phu Nhân. Lục Nhiên thuận miệng nói, tiếp tục tìm kiếm mà chết hồn. Một mực rất yên tĩnh Khổng Phu Nhân, rốt cục lấy lại tinh thần. Mượn thê mỹ ánh trăng, nàng xem thanh thanh niên mặt. Dần dần, ánh mắt của nàng thay đổi. Hận ý ngập trời. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Lục Nhiên đã chết 10 cái vừa đi vừa về. Lục Nhiên lại là liền nhìn cũng không nhìn nàng, thuận miệng nói, bị con mồi phản sát tư vị, thế nào à? Khổng Phu Nhân cuối cùng mở miệng. Vĩnh viễn cao quý ưu nhã nàng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thiện. Loại. A. Lục Nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn nuốt nuốt trong tay hồn ngục, trên đó giấy lên đen nhánh hồn hỏa. Khổng Phu Nhân. Cái kia một trương cao quý ung dung gương mặt, bởi vì thống khổ mà trở nên bặm mẹo. U. Lục Nhiên có chút nhíu mày, nhìn về phía không nói tiếng nào Khổng Phu Nhân, ngươi vẫn là cái ngạnh hán. Khổng Phu Nhân tức đến nổ phổi, ngươi a a a. Nàng vừa mới mở miệng, Lục Nhiên liền lại thêm một thanh hồn hỏa. Lục Nhiên ước lượng trong tay hắc vụ đoàn, tổ chức tốt tiếng nói của ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết, ngươi biết toàn bộ tình báo. Ngươi cũng sẽ mang theo ta, đem các ngươi những năm gần đây vơ vét đến hết thảy bảo vật. Khổng Phu Nhân gọi đến thê thảm, hiển nhiên nghe không vào Lục Nhiên nói cái gì. Lục Nhiên có chút tức thời nhi ngậm miệng lại, tiếp tục câu hồn. Hắn hấp thu trừ La Thiên Đồ, Khổng Phu Nhân bên ngoài toàn bộ 8 tên Ngọc Phù đệ tử vong hồn, sau đó lại bay vào sơn lâm, đem 2 tên Đông đỉnh tín đồ vong hồn câu nhập đồng bên trong. Hai gia hỏa này, trong linh hồn tiêm nhiễm thánh linh khí tất nhiên không ít. Nửa năm, Thiên Đồ Sơn mỗi lần xuất hành nhiệm vụ, La Thiên Đồ đều sẽ để 2 người bọn họ ăn trước. Đối với Đông đỉnh nhất phái kỹ pháp, Lục Nhiên thật đúng là rất trông mà thèm. Đông đỉnh thần pháp tật quang lực ảnh, so tiên võ còn nhanh hơn một bậc. Đông đỉnh thần pháp kinh đình minh, có thể để cho địch nhân lâm vào trạng thái hôn mê. Vẹn vẹn là 2 cái này kỹ pháp, liền đầy đủ để Lục Nhiên kích hoạt thần tố Đông đỉnh. Vấn đề là, Lục Nhiên trước mắt còn sót lại một cái kích hoạt danh nghịch, tại hắn tấn thăng hải cảnh trước, không cách nào lại gia tăng. Hắn hay là có ý định lưu một cái danh nghịch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thánh linh sơn lớn như vậy, nhân tài như cá giết sang sông. Vạn nhất sau này có cái nào tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ khăng khăng một mực đi theo bản thân, lại cần một tòa phù hợp thần tố, tà tố đâu? Đây đều là không chừng sự. Đang lúc Lục Nhiên âm thầm suy tư lúc, chỉ cảm thấy giữa thiên địa sương mù dần dần dày. Ừm. Lục Nhiên nhìn về phía bầu trời đêm. Trong sáng minh nguyệt đã bị nồng vụ che lấp, sương mù càng là hữu hình thành sương mù vòi rồng xu thế. Xem ra, đại mộng hiểm xuất lĩnh trạm dạ đại đao, thành công tiến vào tấn cấp mô thức. Ha. Lục Nhiên mừng rỡ không thôi, cấp tốc thanh lý chiến trường, sau đó cùng đoàn đội thành viên hiệp, trực tiếp một tay lạc địa kính, tiến vào Thiên Đồ Sơn trong phòng nghị sự. Trong phòng chờ Bạch Nhạn ngồi, nghe thấy được thanh âm, lúc này đứng dậy, chắp tay nói, chúc mừng môn chủ báo thù rửa hận, đại thắng mà về. Báo thù rửa hận. Lục Nhiên lẩm bẩm, nhìn xem hồn ngục bên trong Khổng Phu Nhân, nhận hết hồn hỏa thiêu đốt nàng, không còn dám mở miệng đụng mạng. Nàng là cao quý mênh mông chi hải, lúc này lại là đê mi thuận nhãn, yên tĩnh lưu lại Lục Nhiên trong lòng bàn tay, nhu thuận đến không tưởng nổi. Đúng vậy a, báo thù rửa hận. Lục Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ, Thiên Đồ Sơn đã triệt để hủy diệt. Nam nữ thủ lĩnh đều là đã chém đầu, vong hồn cũng bị nhiên môn bỏ vào trong túi, chờ đợi xử lý. Khoái ý ân cửu, chính làm như thế. Phong Tiên, Lục Nhiên mở miệng nói, đến ngay đây. Tư Tiên Tiên lúc này tiến lên một bước. Lục Nhiên ra hiệu lấy Bạch Nhạn hồi phương hướng, người đem thần binh địa ngân kiếm giao cho Bạch lão. Sớm tại Lục Nhiên đi chặn đường Đông đỉnh tín đồ trước, liền đem địa ngân kiếm giao cho Tư Tiên Tiên đảm bảo. A. Tư Tiên Tiên kinh ngạc, ngươi không phải đâu? Lục Nhiên cũng có chút ngộng, cái gì? Tư Tiên Tiên mở to hai mắt, khen ngươi một câu, ngươi liền đưa thần binh nhà. Như thế thích nghe bước mông ngựa. Một câu liền bị đập choáng à nha. Hôn quân. Quả thực chính là hôn quân nha. Đáng người. Bạch Nhạn hồi liền nói ngay, môn chủ không thể, vô công bất thủ lộc. Lục Nhiên trừng Tư Tiên Tiên một chút, nói, Bạch Lao đương nhiên là có công, trải qua mấy ngày nay, ngươi cùng Tòng Long Tiên sinh thương định kế sách, chế định kế hoạch phục kích, mới có chúng ta tối nay đại hoạch toàn thắng. Bất quá, cái này thần binh cũng không phải luận công ban thưởng. Trước mắt, nhiên môn đang đứng ở cất bước giai đoạn phát triển, lấy phân phối theo nhu cầu làm chủ. Lục Nhiên dừng một chút, cho thấy nói, Bạch Lao cùng trôi này địa ngân kiếm thật tốt câu thông, để nó trở thành con mắt của ngươi. Bạch Nhạn hồi, môn chủ. Lục Nhiên không có thời gian trì hoãn, nói thẳng, nghe theo mệnh lệnh. Bạch Nhạn hồi trầm mặc một lát, hạ thấp người chắp tay, tạ môn chủ. Lục Nhiên lại nhìn về phía Tư Tiên Tiên, nữ hài biết mình hiểu sai ý, cúi đầu, yên lặng đem địa ngân kiếm đưa tới. Lục Nhiên hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, ác ngộng hộ pháp ngay tại dẫn đầu thần binh tân cấp, làm phiền các vị tiếp tục thủ sơn. Đúng, đúng. Nhân môn chúng tướng nhao nhao đáp lại. Đám người nhao nhao lĩnh mệnh rời đi, Lục Nhiên thì là đặt mông ngồi xuống ghế. Hắn một tay xoa huyệt thái dương, chịu đựng vang lên ong ong đại não, một tay nhặt lấy hồn ngục, nói một chút đi, nhiều năm như vậy, các ngươi đều vơ vét bảo bối gì? Bạch Nhạn hồi hơi nghi hoặc một chút, không biết môn chủ đang cùng ai nói chuyện. Khổng phu nhân tương đương tức thời, quy củ củ nói, chúng ta Thiên Đồ Sơn nghe vậy, ngay cả Bạch Nhạn hồi bực này hỉ nộ không lộ người, cũng không nhịn được biến sắc. Đây không phải Khổng phu nhân thanh âm sao? Môn chủ đem hải cảnh đại năng Khổng phu nhân cho áp tải đến rồi. Ngươi là thế nào dám? Loại này hải cảnh đại năng, há có thể giữ ở bên người làm tù binh? Cũng không đối nha. Trong phòng cũng không có chuyên thuộc về Mênh Mông chi hải bị áp. Bạch lão, môn chủ. Bạch Nhạn hồi vội vàng lớn thanh. Ngồi đi. Lục Nhiên cười cười, sớm ngày thu phục địa ngân kiếm, để nó nói cho ngươi, rốt cuộc là tình huống gì? Đúng. Bạch Nhạn hồi cố nén quần quần tâm tư, cung kính đáp lại. Chương 486, vỡ vụn đao linh chương 486, vỡ vụn đao linh vũ khí tấn cấp thần binh, nhiều nhất bất quá mấy giờ. Lục Nhiên còn đang tiến hành thẩm vấn làm biết lúc, liền cảm giác được trùng quanh mê vụ càng thêm mỏng manh. Đại mạo hiểm thành công rồi. Môn chủ. Không lâu sau đó, Đặng Ngọc Tương đẩy cửa vào, sải bước. Lục Nhiên không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nữ tử đầu tiên là chính tay đâm cựu địch, sau lại bồi dưỡng thần binh tấn cấp, lúc này hăng hái, khí thế cực thịnh. Phải biết, trong phòng nghị sự thế nhưng là đen kịt một màu. Nhưng khi Lục Nhiên nhìn thấy Đặng Ngọc Tương lúc, chỉ cảm thấy nàng là như thế xinh đẹp lóa mắt. Tốt tốt tốt. Tưởng tượng lúc trước Bắc Phong Thành một trận chiến sau, Đặng Ngọc Tương chi tiêu cách vỡ vụn bộ dáng, là bực nào không chịu nổi. Bây giờ, cái này đóa mỹ lệ núi lớn hoa sơn trà, rốt cục một lần nữa nở rộ. Trong đó thiếu không được bản tọa công lao nha. Vui vẻ Lục Nhiên âm thầm mừng thầm. Đặng Ngọc Tương cũng không có năng lực nhìn đêm, nhưng thân là một cường đại võ giả, nàng có thể cảm nhận được người nào đó nhìn chăm chú ánh mắt, nhìn không chuyển mắt, giống như là đang thưởng thức bản thân. Môn chủ. Đặng Ngọc Tương đi tới Lục Nhiên trước mặt, nhẹ giọng kêu. A là được rồi. Lục Nhiên lấy lại tinh thần. Ừm. Đặng Ngọc Tương rút ra đoạn nhận, buông lòng tay ra. Dài ước chừng 1.3 mét đoạn nhận, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Bây giờ chạm ra đao, có một loại một vẻ đặc khác. Trôi đao còn sót lại 20 cm, thân đao còn lại 1.1 mét trái phải, vô luận là trôi đao dưới đáy vẫn là mũi đao chỗ, đều hiện nguyên hình, lại là cao thấp không đều. Liếc mắt một cái, chính là một thanh vỡ vụn lưỡi đao. Nhưng lại tinh tế quan sát, một thanh này vốn nên báo hỏng, nấu lại trùng tạo đao, lại là một thanh thần binh. Hô chợt có một cô năng lượng phun trào. Đoạn nhận bên trong, khuyết tán ra một cái bóng mờ, chạm dã đao linh. Vẹn vẹn một mấy mắt, toàn bộ trong phòng nghị sự nhiệt độ chợt hạ xuống, như rơi vào hầm băng. Lục Nhiên âm thầm liễu lưỡi, nhìn trước mắt đao linh, hiển nhiên chính là một cái sát thần. Lập tức, Lục Nhiên trong lòng kinh ngạc. Đao linh hình dạng theo chủ, cùng Đặng Ngọc Tương có 9 phần tương tự. Thế nhưng là đao này linh, lại là nát. Cho đến ngày nay, Lục Nhiên đã gặp rất nhiều thần binh pháp khí khí linh, nhưng chưa hề gặp qua cái nào khí linh trên thân bỏ đầy nát văn. Cái này, nàng có chút đặc thù. Lục Nhiên nói khẽ. Ừm. Đặng Ngọc Tương nhẹ giọng ứng với, tự nhiên rõ ràng chạm dạ đao linh trạng thái. Đao linh giãn ra tứ chi, dùng hư ảo thân thể bao quát ở treo ngược chạm dạ đao. Chậm rãi như vậy động tác, lại là thấy Lục Nhiên âm thầm lo lắng, sợ nàng không cẩn thận, triệt để bể nát người, quả nhiên là thị giác độc vật. Lục Nhiên lập tức ý thức được, đây chính là đao linh, thần binh không nát, nàng làm sao lại nát? Ân. Tạm thời cho là một bộ làn da đi. Đẹp đến mức rất quỷ dị. Trong lòng âm thầm nghĩ, Lục Nhiên tinh tế quan sát. Đao linh trên thân vỡ vụn đường vân, cực kỳ giống Bắc Phong Thành một trận chiến sau, chạm dạ đao cái kia vỡ vụn thân đao. Chỉ là về sau, Đặng Ngọc Tương xin nhờ Thiên Thần một phái đệ tử chữa trị trên thân đao vỡ vụn đường vân. Nhưng Đặng Ngọc Tương vẫn chưa hoàn chỉnh phục hồi như cũ chạm dạ đại đao, không có đem khôi phục 2.8 mét khủng bố quy cách. Có lẽ, nàng là muốn một mực nhắc nhở bản thân, từng trải qua cái kia một trận thê thảm đau đớn thất bại đi. Ngươi Lục Nhiên buông tay, ý đồ nhặt ở đao linh vỡ vụn bàn tay, vì sao như vậy hình dạng? Đáng tiếc đao linh hư ảo. Lục Nhiên tay xuyên thấu bàn tay của nàng. Mọi người đều biết, đao là chấp đao người tư tưởng kéo dài. Cái gọi là khí linh theo chủ, đương nhiên không chỉ là tướng mạo tương tự. Sắc ý sôi trào đao linh, cảm giác trước mắt Lục Nhiên, nàng cứng nhắc bộ mặt đường nét nhu hòa một chút, ánh mắt cũng mềm mại xuống dưới, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ta không nên là như thế này à? Lục Nhiên, cảm giác giống cùng một cái khác Đặng Ngọc Tương nói chuyện đồng dạng, mà lại này một đầu Đặng Ngọc Tương, sắc ý càng nặng. Lục Nhiên rất muốn hỏi hỏi một chút, cái này chạm dạ đao linh, cùng lúc trước con kia chạm dạ đao linh, có phải là hay không cùng một cái? Nhưng hắn nhịn lại nhẫn, vẫn là không có tùy tiện hỏi thăm. Chúng ta đã có trưởng thành phương hướng. Đặng Ngọc Tương tiện tay nâng lên, đao linh hướng ta biểu đạt ý nguyện. Nàng ngón tay dài nhọn lướt qua hư ảo đao linh, phát họa lấy trong đó từng sợi năng lượng. Là cái gì? Lục Nhiên nhìn về phía nữ tử. Đặng Ngọc Tương nắm chặt đoạn nhận chui đao, chạm dạ đao linh tuân theo chủ nhân tâm niệm, chậm rãi dung nhập đoạn nhận bên trong. Nàng nói khẽ, đem đoạn nhận phục hồi như cũ. Lục Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Như vậy từ giờ khắc này, chạm dạ hai chữ liền không còn là chặt đứt ách dạ các loại ý tứ. Chạm dạ chính là một cái danh từ, đại biểu cho chưa trước khi vẫn là cái kia một thanh thần binh, chạm dạ đại đao. Đây chính là một chủ một đao muốn bồi dưỡng thần binh lĩnh vực phương hướng. Lục Nhiên là như thế này suy đoán, cũng là hỏi như vậy. Đặng Ngọc Tương từ chối cho ý kiến, chỉ là yên lặng đem đoạn nhận cong ở phía sau, đi đến Lục Nhiên cái ghế hậu phương, tại tấn cấp a. Đúng vậy a. Lục Nhiên thấy Đặng Ngọc Tương không nói, cũng liền không truy hỏi nữa. Đặng Ngọc Tương lấy xuống Lục Nhiên mũ rộng đành, lạnh buốt ngón tay đặt tại Lục Nhiên trên đầu, nhẹ nhàng gõ ấn lấy. Da mặt dày ăn đủ. Lúc này Lục Nhiên đã yên tâm thoải mái hưởng thụ phần này chiếu cố. Đặng kỹ sư thủ pháp cũng tiến hóa, không chỉ vò theo huyệt thái dương, cũng sẽ đặt nhẹ đầu của hắn. Có chút dễ chịu xem hai người quen biết trung đụng tuyết nguyệt, song phương tựa hồ cũng rất nuông chiều lẫn nhau. Lục Nhiên khép lại hai con người, thật sâu thở phào một cái, ta cảm giác ta cũng nhanh lên cấp, nhanh chạm đến tu luyện bình cảnh. Đặng Ngọc Tương, vậy chúng ta về sớm một chút. Bây giờ Thiên Đồ Sơn đã hủy diệt, hai người đoán tiêu hận giải, xác thực có thể đường về. Lục Nhiên ước lượng trong tay nguồn ngục, đem tình báo đều hỏi rõ ràng, chép nằm nhà, chúng ta liền trở về. Ừ, tốt. Đặng Ngọc Tương biết Lục Nhiên trạng thái không tốt, chủ động nhận lấy thẩm vấn làm việc. Đối với La Thiên Đồ, Khổng Phu Nhân hai vị này tù binh, Đặng Ngọc Tương là tách ra thẩm, lấy bảo đảm hai người cung cấp tình báo là chính xác. Tình huống hiện thực là, hai vợ chồng không người dám nói dối. Cái này cũng từ khách quan phương diện cho thấy, Lục Nhiên thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Một đóa hồn hỏa, ngay cả hải cảnh đại năng cũng đỡ không nổi, ngoan ngoãn đem biết hết thảy toàn bộ thất suất, sợ lại gặp nhận hồn hỏa thiêu đốt. La Khổng vợ chồng ở chỗ này làm mưa làm gió hơn 10 năm, quả thật trong bụng có hàng. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một sai phiên bản. Lục Nhiên nghe được say xương ngon lành. Một đêm trôi qua, Lục Nhiên điêu khắc vườn bên trong ngọc phù thần tố, cảnh giới như ngừng lại giang cảnh bốn đoạn. Rõ ràng, bị La Thiên Đồ mang ở bên cạnh 8 tên ngọc phù đệ tử, chất lượng so lưu thủ trong núi ngọc phù đệ tử cao nhiều lắm. Trước cái kia 11 tên ngọc phù đệ tử, cũng chỉ xứng đem ngọc phù thần tố đôi đến giang cảnh một đoạn. Thiên Đồ Sơn không thể nghi ngờ là một cái cấp bậc xâm nghiêm tổ chức. Tầng dưới chốt trại chủ nhóm, thật đúng là vớt không được cái gì chất béo. Bởi vì đám người dự định đường về, Lục Nhiên vẫn chưa nóng lòng hấp thu La Thiên Đồ, Khổng Phu Nhân linh hồn. Hắn một tay một mai hồn ngục, mang theo hai vợ chồng đem Thiên Đồ Sơn triệt để vơ vét một phen, lại đem hai chỉ vong hồn đưa vào vãng sinh tiền. Một ngày sau, Thiên Đồ Sơn giấy lên lửa lớn rừng rực. Phóng hỏa trước, Đặng Ngọc Tương cố ý hướng Lục Nhiên xin chỉ thị, nói là muốn triệt để phá hủy nơi này. Lục Nhiên biểu thị đồng ý, trong lòng cũng là một trận cảm thán, La Thiên Đồ a La Thiên Đồ, ngươi nói ngươi chọc giận nàng làm gì? Không chỉ có muốn giết ngươi người, cầm tù linh hồn của ngươi, còn muốn chép của ngươi nhà, đốt ngươi núi. Ác ngộng cái này danh hiệu, xem như lấy đúng đối đại địch nhân, cái này đại nữ nhi là thật hung ác. Như vậy, La Thiên Đồ làm mưa làm gió địa phương, bị Đặng Ngọc Tương cho một bồi lửa. Nhân môn đám người cũng mang theo chiến lợi phẩm, một đường phản hồi Vân Hải Nhai. Chiến lợi phẩm có thể chia làm tứ đại loại. Một là quần áo dày, hai là vàng bạc châu báu, ba là các loại binh khí, bốn là thần lực châu. Ở trong mắt Lục Nhiên xem ra, hai vị trí đầu giả giá trị kém xa sau cả hai. Thần binh pháp khí gì gì đó cũng đừng nghĩ. Có đồ tốt, La Thiên Đồ cùng Khổng Phu Nhân liền tự mình cầm. Bất quá, tại Nhiên môn tịch thu được sở hữu vũ khí bên trong, Lục Nhiên vẫn thật là tìm được một kiện thần binh phôi thai. Không phải tới từ Thiên Đồ Sơn kho vũ khí, mà là 15 chi dạ lúc tác chiến, Đông Đình nữ đệ tử cầm trong tay phương tiên hỏa kích. Đáng tiếc Nhiên môn đám người không dùng kích. Ân, lấy trước trở về đi, thu nhập Vân Hải Nhai phòng bảo tàng bên trong. Lặng chờ người hữu duyên. Làm Nhiên môn đám người phản hồi Vân Hải Nhai lúc, đã là ngày 20 tháng 7. Đóng giữ căn cứ địa kinh hồng, vừa vui lại mộng, mang theo quỷ tướng tiểu đội tiến lên nghênh đón. Vui là bởi vì môn chủ đại nhân trở lại rồi. Nàng biết rõ, ở nơi này Thánh Linh Sơn giới bên trong, bản thân cũng tìm không được nữa Nhiên môn dạng này tổ chức. Nếu là Lục Nhiên bọn người có chuyện bất chắc, nàng tương lai quãng đời còn lại, không biết lại muốn bị như thế nào nô dịch, tra tấn, hoặc là phơi thây sơn lâm. Mộng là bởi vì Lục Nhiên khoác lên một kiện hắc kim đế bảo, gọi là một cái long trương vượng màu, quý khí khi người. Rộng lớn trường bào đôi bãi bên trong, còn dây dưa lấy một đống lớn binh khí. Sắt thép không đoạn dao động, vang lên ken kẹt. Bộ này diện mạo, thế nhưng là Lục Nhiên tinh tế suy nghĩ sau kết quả. Hắn vốn định mặc vào món kia gợi cảm bại lộ đỏ chót váy, dùng ngàn vạn tơ hồng tuyến, cuốn lấy đại lượng binh khí tới ân. Lục Nhiên không dám. Nữ trang cũng là có cấp bậc. Ở trước mặt mọi người, thân người khoác đỏ chót khăn quàng vai, cùng thân mang xinh đẹp gợi cảm đỏ chót váy, cũng không phải một cái khái niệm. Có chút nhục nhã đến căn cứ địa sau, Lục Nhiên dẫn đầu đám người chia của. Ách, chia cắt chiến lợi phẩm. Lần này tác chiến, Nhiên môn trung thu được thần lực châu 200 dư mai. Lại thêm đám người vốn là có được thần lực châu, Nhiên môn cũng coi là thực hiện thần lực châu tự do. Nói thật, nếu là La Thiên Đồ tiểu đội không có bị nhiều hạng hải cảnh kỹ pháp đánh nát thành tàn bã, Nhiên môn tịch thu được thần lực châu số lượng tối thiểu có thể lật một phen. Sau đó, Lục Nhiên lại đem quần áo dày phân phân, cố ý cho thêm Lạc Anh rất nhiều. Trong nhà nàng còn có hải từ đâu? Đám người lại là giang cảnh lại là hải cảnh, xuyên áo cỏ dày cỏ, không có quan hệ gì. Bọn nhỏ da mịn thì mềm, mặc vào đến từ nhân gian mềm mại quần áo dày, hẳn là sẽ rất dễ chịu. Lạc Anh vẫn chưa cự tuyệt, đối Lục Nhiên nói cảm ơn liên tục. Môn chủ đại nhân đối bọn nhỏ yêu mến, đám người lòng dạ biết rõ, cũng không ai có dị nghị. Về phần binh khí cùng vàng bạc châu báu, Lục Nhiên biểu thị chưa quân tùy ý, nhưng mà tất cả mọi người chưa đụng, chỉ có Kinh Hồng cuối cùng thấy được ngưỡng mộ trong lòng vũ khí, tuyển một thanh hiển nguyệt đao. Nàng thế nhưng là tà ma tiểu đội tiểu đầu mục, cả ngày xuất đội đóng giữ hải nai, có đại lượng thời gian hướng quỷ tướng nhất tộc lĩnh giáo kỹ nghệ. Lục Nhiên tất nhiên là giơ hai tay tán thành. An bài tốt hết thảy sau, Lục Nhiên liền từ Đặng Ngọc Tương nơi đó lấy được La Thiên Đồ cùng Khổng Phu Nhân vong hồn. Sau đó, hắn chống đỡ vang lên óng óng đại não, thuần di tiến vào phòng bế quan. Điều khác vườn bên trong ngọc phù thần tố đã là giang cảnh bốn đoạn, bây giờ lại nuốt vào La Khổng vợ chồng vong hồn. Lục Nhiên rất có lòng tin, bản thân Ngọc Phù Thần Tố nhất định có thể tấn thăng hải cảnh. A đen kịt một màu phòng bế quan bên trong, Lục Nhiên trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất. Cụ thể, sẽ thăng cấp đến hải cảnh vài đoạn đâu? Tới đi, Ngọc Phù. Làm ơn tất yếu chấn kinh ta. Lục Nhiên đại náo chạy không, ánh mắt dần dần tăng dã, tìm về lúc ra biển, tại tiên đảo bên trên trạng thái. làm một cái thiểu năng, chờ một cái kỳ tích, gấp đôi trong lúc đó, cầu chút nguyện phiếu.